lần thứ nhất luận đạo đại điển trí cường giả, đến tột cùng là ngũ hành đạo tôn, vẫn là thủy côn thần quân, vẫn là thiên bằng thần quân. Ở đời sau tranh luận bên trong, có một loại cách nói phi thường thịnh hành. Lúc ấy, thần đình chỉ phái ra thần hoàng đồ đệ, Trích Tinh Thiên Tôn tham gia luận đạo đại điển. Nhưng mà, vừa mới tiến vào hạ vị thần quân đại viên mãn chi cảnh Trích Tinh Thiên Tôn, căn bản không phải ngũ hành đạo tôn chờ cường giả đối thủ. Vì thần hộ mệnh đình mặt mũi, vì không để chính mình đệ tử bại bởi ngũ hành đạo tôn chờ cường giả, thần hoàng Nam Lạc cố ý hủy bỏ 10 cường tranh ba chiến, lệnh 10 cường song song mà đi. Bất quá, loại này cách nói hiển nhiên là tiên đạo dùng để bôi đen thần đỉnh cùng thần hoàng. Thần hoàng Nam Lạc, dữ dội cao quý, dữ dội kiêu ngạo, lại sao lại tiết cùng làm ra như thế bọn đạo trích việc. Cuối cùng, yêu sư Côn Bằng đối với lần thứ nhất luận đạo đại điển 10 cường song song, làm ra một hợp lý giải thích. Ngay lúc đó Thiên Bằng thần quân, sau lại yêu sư Côn Bằng, đã từng tự mình trải qua quá lần thứ nhất luận đạo đại điển, cũng trở thành 10 cường chi nhất, tự nhiên có tư cách, có thực lực nói ra chân tướng. Yêu sư Côn Bằng nói, lần thứ nhất luận đạo đại điển sở dĩ 10 cường song song, là bởi vì thần hoàng đang ở cùng chư vị vô thượng đại năng lẫn nhau đánh cờ. 10 vị cường giả, bao hàm khắp nơi thế lực, rồng rắn hỗn tạp, rất khó quyết ra thắng bại. Thần hoàng Nam Lạc dứt khoát trực tiếp song song 10 cường, tránh cho vô vị hy sinh cùng tranh đấu. Thần tộc sử. Lần thứ nhất luận đạo đại điển chi 10 cường cùng tồn tại. Nam Lạc ngồi ngay ngắn với đám mây phía trên 10 long chí tôn hoàng tọa thượng, một đôi hoàng kim đồng đánh giá cẩn thận trước mắt Thiên Bằng thần quân. Ở Nam Lạc hoàng kim đồng chiếu xạ dưới, Thiên Bằng thần quân nguyên thân dần dần hiện ra ở Nam Lạc hoàng kim đồng trung, là một con toàn thân đen như mực côn bằng. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn. Côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm điểu, kỳ danh vì bằng. Bằng chi bối, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, này cánh nếu rũ thiên chi vân. Tiêu Giao Du. Ở Hồng Hoang thần thoại trung, côn bằng là trong thiên địa duy nhất tồn tại thần thú, trời sinh mạnh mẽ vô song, thượng nhưng nuốt nhật nguyệt sao trời, hạ nhưng hút tứ hải chi thủy, uy năng vô biên. Căn cứ đời sau thần thoại truyền thuyết, trong thiên địa duy nhất côn bằng thần thú chính là yêu sư Côn Bằng. Như vậy, trước mắt Thiên Bằng thần quân nói vậy chính là đời sau yêu sư Côn Bằng. Hoặc là nói, yêu sư Côn Bằng đời trước chính là Thiên Bằng thần quân. Không thể tưởng được đời sau uy danh hiển hách yêu sư Côn Bằng, hiện tại cũng bất quá là bổn hoàng dưới tòa một thần tướng cũng. Nam Lạc trong đầu đống nhiên dâng lên một loại cảm thán thế sự biến thiên chi vô thường. Yêu sư Côn Bằng, bất quá là thần hoàng Nam ngồi xuống tiếp theo thần tướng. Như vậy, Tam Thanh, Nữ Hoa chờ đời sau thánh nhân, là sẽ thần phục với thần hoàng, vì thần đỉnh chi thần, vẫn là sẽ cùng thần hoàng Nam Lạc đối lập, tụ tiên phản thiên đâu. Trong phút chốc, thần hoàng Nam Lạc suy nghĩ bỗng nhiên phiêu hướng sương mù bên trong tương lai, phảng phất nhìn đến Tam Thanh chờ tiên thánh thần phục ở chính mình dưới chân, lại phảng phất nhìn đến Tam Thanh xuất lĩnh chúng tiên phản kháng thiên đỉnh, ý đồ lật đổ thần tộc thống trị. Sắc! Phản thiên diệt thần! Ba cái cao lớn thân ảnh, dơ lên cao tiên kỳ, xuất lĩnh hàng tỷ tiên linh, giống giận hướng thiên đỉnh sát hướng mà đi. Vô cùng vô tận binh qua kỵ binh tiếng động, loáng thoáng truyền vào Nam Lạc trong tai, bừng tỉnh đắm chìm với tương lai ảo giác bên trong thần hoàng Nam Lạc. Thần hoàng Nam Lạc mặt ngoài như cũng là uy nghiêm trầm ổn, trong lòng lại nhấc lên ngập trời hãi lãng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Yêu sư Côn Bằng chính là tiên đạo đại năng, cùng tiên đạo có quan hệ, phương sẽ kích khởi tiên thần lưỡng đạo nhân quả dây dưa. Này tương lai chi cảnh tượng, là thiên địa cấp bổn hoàng cảnh kỳ sao? Nam Lạc hoàng kim đồng nhìn chăm chú vào phía dưới Thiên Bằng thần quân. Trong đầu thần thức điên cuồng vận chuyển lên. Thần hoàng Nam Lạc đắm chìm với tiên thần chi tranh suy nghĩ bên trong, thế nhưng trong lúc nhất thời quên mất phía dưới chờ nghe phong Thiên Bằng thần quân, càng quên phía dưới có ngàn vạn thần linh đang ở nhìn chăm chú chính mình. Nam Lạc nhất thời sơ sẩy, nhưng làm chờ nghe phong Thiên Bằng thần quân cùng quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh cấp hại khổ. Đối mặt uy nghiêm vô song, thần thánh vô thượng thần hoàng, Thiên Bằng thần quân cùng ngàn vạn thần linh là không dám tư, không dám động, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thần hoàng lên tiếng. Trong lúc nhất thời, luận đạo đài không khí tựa như đọng lại giống nhau, lạnh băng mà áp lực. May mắn chính là, võ binh thiên tôn đúng lúc phát hiện thần hoàng giống như xuất thần, vội vàng đánh thức trầm tư bên trong thần hoàng Nam Lạc. Nam Lạc bị võ binh thiên tôn đánh thức sau, nhìn xuống phía dưới Thiên Bằng thần quân cùng ngàn vạn thần linh, lộng lẫy mà uy nghiêm hoàng kim đồng mơ hồ nhiều một ít lạnh lẽo, bình tĩnh mở miệng nói, "Thiên Bằng nghe phong." Thiên Bằng thần quân nghe nói thần hoàng triệu hoán, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến lên lớn tiếng quát, "Tiểu thần ở quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh, nghe nói thần hoàng lên tiếng, cũng là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần hoàng Nam Lạc uy áp thật sự là quá khủng bố, liền tính ngồi ở hoàng tọa thượng bất động, cũng ra lệnh phương ngàn vạn thần linh như lưng đeo vạn trượng thần sơn, nặng nề mà áp lực. Nam Lạc nhìn Thiên Bằng thần quân, nhớ tới Thiên Bằng thần quân theo đuổi danh lợi tính cách, hơi hơi trầm ngâm nói, sắc phong nhữ vì thiên bằng nguyên soái, vị cư nhất phẩm, chấp trưởng thiên hà ngàn vạn đại quân. Vừa dứt lời, thần đình khí vận kim hải liền ngưng tụ ra một khối thiên bằng thần quân khí vận thần tượng, trực tiếp đem này xếp hạng 12 bộ thiên quang dưới, cùng huyền vũ thần quân chờ nhất phẩm thần quan song song, viễn siêu trích tinh, xương lăng chờ thần quân vị thứ. Chỉ một thoáng, quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh đều chú ý đến thiên bằng thần quân khí vận thần tượng vị thứ cực kỳ dựa trước, tức khắc một mảnh ồ lên. Hôm nay bằng thần quân có tài đức gì, thế nhưng có thể cùng chín đại tộc huyền vũ thiên quân chờ cường giả song song. Sở hữu sinh linh đều bị Nam Lạc sắc phong sở chấn kinh rồi, sôi nổi nghi ngờ thiên bằng thần quân không có tư cách chịu này thần chức. Tam tộc nơi khách quý điện, Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, không hẹn mà cùng hạ đạt một cái mệnh lệnh, sưu tập thiên bằng thần quân sở hữu tình báo. Trúc Long bình tĩnh xem xong thiên bằng thần quân sở hữu tình báo cùng chiến tích, nhịn không được nhíu mày, nghi hoặc âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay bằng thần quân cũng không đặc thù chỗ, Nam Lạc vì cái gì sẽ như thế coi trọng hắn đâu. Dưới đài quan chiến tịch nghị luận sôi nổi, một mảnh ồ lên, trên đài thiên bằng thần quân lại là khiếp sợ lúc sau, cảm thấy vô cùng kích động cùng mừng như điên. Thành như Nam Lạc lời nói, vô luận là làm đời trước thiên bằng thần quân, vẫn là đời sau yêu sư côn bằng, đều là cực kỳ hảo danh. Nếu không hảo danh, thiên bằng thần quân lại sao lại dám cướp đoạt bàn đảo hội thiệp mời, lại cùng U Hải thần quân ở bàn đảo hội thượng vung tay đánh nhau. Này hết thảy đều bất quá là thiên bằng thần quân vì hấp dẫn thần hoàng Nam Lạc lực chú ý mà sử dụng thủ đoạn nhỏ thôi. Chỉ dùng một ít tiểu sai, liền có thể hấp dẫn thần hoàng Nam Lạc lực chú ý, tiến tới được đến thần hoàng Nam Lạc thưởng thức. Này làm sao không phải một loại thông minh cực kỳ thủ đoạn nhỏ đâu. Sự thật chứng minh, thiên bằng thần quân đích xác hấp dẫn đến thần hoàng Nam Lạc lực chú ý, nếu không, thiên bằng thần quân ở bị giam giữ với thần ngục 10 vạn năm nội, đã sớm bị tra tấn đã chết, lại sao lại thực lực tăng nhiều, nhất cử đoạt được luận đạo đại điển trước 10 vị thứ, nổi danh thiên hạ. Nam Lạc đúng là xuất phát từ đối thiên bằng thần quân hảo danh hiểu biết, mới có thể làm thiên bằng thần quân thụ phong thiên hà nguyên soái trước, vì đến chính là làm thiên bằng thần quân nguyện trung thành chính mình. Không thể không nói, Nam Lạc thủ đoạn thực hiệu quả. Thiên bằng thần quân nghe nói chính mình bị sắc phong làm thiên hà nguyên soái, đứng hàng huyền vũ thiên quân chi sườn sau, đích xác đối thần hoàng Nam chào đời ra một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết ý tưởng. Thiên bằng thần quân không phải không có nghe được dưới đài sôi nổi nghị luận, lại đều chỉ là có thai như điếc. Ở thiên bằng thần quân xem ra, chính mình là nhất định phải thanh chấn cửu thiên, danh chấn thiên hạ tuyệt thế cường giả, cần gì phải đi để ý tới những cái đó kẻ yếu chi ngôn đâu. Cường giả đều có một cái cộng đồng ưu điểm, đó chính là cực đoan kiêu ngạo, căn bản sẽ không bị ngoại giới nghị luận sở quấy nhiễu. Thần, thiên bằng nguyên soái, bái tạ thần hoàng bệ hạ. Thiên bằng thần quân, không, vừa mới ra đời thiên bằng nguyên soái, cung cung kính kính, vui lòng phục tùng bái tạ thần hoàng Nam Lạc. Kết thúc buổi lễ chi nháy mắt, một đạo từ trên trời giáng xuống kim quang bao phủ trụ thiên bằng nguyên soái, vì thiên bằng nguyên soái mặc vào thiên hà ngân giáp, phủ thêm thiên hà áo choàng, làm này uy phong lẫm lẫm mà không ai bị nổi. Chương 111, sắc phong 10 cường, thượng. Thần hoàng chí tôn, miệng vàng lời ngọc, một lời đã ra, tuyệt không sửa đổi. Vô luận thiên bằng nguyên soái thần vị cỡ nào trêu chọc phê bình, thần hoàng Nam Lạc đã kim khẩu sắc phong thiên bằng thần quân nguyên soái trước. Như vậy, nguyên soái trước, thiên bằng thần quân tất nhiên là đương định rồi. Sắc phong xong thiên bằng nguyên soái sau, thần hoàng Nam Lạc chúng quy vẫn là đem ánh mắt đầu hướng những cái đó tên phiền toái. Không sai, ở Nam Lạc trong mắt, dư lại tới luận đạo 10 cường, ngũ hành đạo tôn, Thủy Côn thần quân, Sát Hồn thần quân, Ma Thái thần quân, Bảy Dục thần quân, Giết Chóc thần quân, một cái so một cái phiền toái, khó chơi. Đương nhiên, có nguyên nhân tức có quả, này hết thảy phiền toái đều là Nam Lạc tự tìm. Ai làm Nam Lạc đột nhiên tuyên bố tổ chức luận đạo đại điển, hơn nữa làm cho trên đời đều biết, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số thế lực tham dự. Nam Lạc nghĩ nghĩ, nhìn trung ương Bạch Ngọc đạo đài thượng 6 vị cường giả, quyết định trước giải quyết tương đối dễ dàng bãi bình phiền toái. Ma Thái thần quân, Sát Hồn thần quân, tiến lên nghe phong. Thần hoàng Nam Lạc uy nghiêm chi âm hưởng triệt trời cao, truyền vào chúng sinh chi tâm. Ma Thái thần quân ăn mặc một thân thổ hoàng sắc áo giáp, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn. Sát Hồn thần quân mặc sát khí vờn quanh ngân bạch thần giáp, khuôn mặt lạnh lùng lanh khốc. Nghe nói thần hoàng Nam Lạc triệu hoán, Ma Thái thần quân cùng Sát Hồn thần quân chẳng lẽ là hơi hơi khiếp sợ nhìn Nam Lạc. Quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh, nghe nói thần hoàng Nam Lạc một hơi sắc phong hai vị thần quân, đều là một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Thần hoàng Nam bị trách móc một lần chỉ sắc bịa một vị thần quân sao? Như thế nào biến thành hai vị? Lại phát sinh cái gì sự? Một cái lại một cái nghi hoặc, cầm lòng không đậu hiện lên ở chúng sinh trong lòng, không được này giải. Đặc biệt là tam tộc sứ giả, Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, đều sắp bị thần hoàng Nam Lạc vô pháp đoán trước cử chỉ làm choáng váng. Đầu tiên là sắc phong một cái thiên bằng thần quân, lại đánh vỡ thường lệ, một hơi sắc phong hai vị thần quân. Thần Hoàng Nam Lạc, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, nhìn vạn trượng trên không phía trên Thần Hoàng Nam Lạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra, Thần Hoàng Nam Lạc quái dị cử chỉ còn xa xa không có kết thúc. Trận này luận đạo đại điển sẽ càng ngày càng quái dị. Tình cảnh này, Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, ba người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra trước khi đi Long Hoàng, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hoàng đối bọn họ lời nói, luận đạo đại điển sẽ là một hồi phi thường xuất sắc biểu diễn. Phi thường xuất sắc biểu diễn. Long Hoàng bệ hạ, Phượng Hoàng bệ hạ, Kỳ Lân Hoàng bệ hạ, rốt cuộc tưởng nói cái gì? Mang theo như vậy nghi vấn cùng hoang mang, Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa ba người lần thứ hai đem ánh mắt tập trung đến Thần Hoàng Nam Lạc trên người. Trung ương Bạch Ngọc Đạo Đài Thượng, mà Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân, đầu tiên là hơi hơi khiếp sợ nhìn Thần Hoàng Nam Lạc, rồi mới nhỏ đến khó phát hiện liếc nhau, trong lòng nhịn không được dâng lên một cầu nghĩ hoặc, chẳng lẽ Thần Hoàng đã nhận ra ta cùng Sát Hồn, mà Thái. Ở Thần Hoàng Nam Lạc triệu hoán kia một khắc, mà Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân trong đầu đã chuyển qua muôn vàn ý niệm, mặt ngoài lại vẫn là nháy mắt vui mừng quá đôi bái tạ Thần Hoàng Nam Lạc. Tiểu thân Ma Thái, Sát Hồn, cùng nghe Thần Hoàng sắc phong. Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân, buông xuống đầu, đều là cùng kính bái nói. Ngồi ngay ngắn ở Mười Long Hoàng Tòa Thượng Nam Lạc, một đôi uy nghiêm lộng lẫy hoàng kim đồng đang ở quan sát Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân, đem hai người sở hữu hành vi thu hết đáy mắt, bao gồm hai người phía trước nhỏ đến khó phát hiện đối diện mờ ám. Thành như Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân sở liệu, Thần Hoàng Nam Lạc đích xác biết hai người lai lịch. Chúng thần chi thành lấy chúng thần điện vì chí bảo, lấy Chu Thiên Sao Trời đại trận vì bảo hộ thần trận, uy năng thông thiên triệt địa, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Nam Lạc ngồi ngay ngắn với chúng thần chi bên trong thành, có thể biết được chúng thần chi bên trong thành hết thảy sinh linh chi tư tưởng, khống chế chúng thần chi thành hết thảy biến hóa tồn tại. Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân lai lịch, từ bọn họ bước vào chúng thần chi thành kia một khắc, cũng đã bị Thần Hoàng Nam Lạc biết hiểu. Trừ bỏ những cái đó cao cao tại thượng, siêu thoát trần thế thần thánh ở ngoài, Nam Lạc bằng vào chúng thần chi thành liền đủ để hoành hành hồng hoang, uy áp thiên hạ. Ma Thái cùng Sát Hồn sở đại biểu thế lực, đối với thần tộc mà nói, vẫn là đáng giá mượn sức. Như vậy, liền cho bọn hắn một hy vọng đi. Thần Hoàng Nam Lạc ngồi ngay ngắn với hoàng tọa phía trên, trong đầu chuyển động chấm đất Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân an trí phương pháp. Như chờ toàn đứng hàng luận đạo mười cường, thu vi cao thâm cường đại. Bổn hoàng liền sắc đất phong Thái Thần Quân vì Thái Nguyên Thiên Quân, đứng hàng nhất phẩm, tư trưởng Bắc núi Hoang Xuyên, sắc phong Sát Hồn Thần Quân vì Cực Sát Thiên Quân, tư trưởng giết chóc chính phạt. Nam Lạc uy nghiêm chi âm hưởng triệt hoàn vũ. Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân kinh hỉ đàn sen, vội vàng bái tạ nói, thần chờ bái tạ Thần Hoàng bệ hạ. Nguyện vì Thần Hoàng bệ hạ vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Tương đối với mặt khác thụ phong thiên quân mà nói, Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân bái tạ từ tràn ngập một cổ nồng đậm nguyện trung thành ý vị. Nhưng mà, trừ bỏ Thần Hoàng Nam Lạc ngoại, mặt khác sinh linh tuy rằng cảm thấy Ma Thái cùng Sát Hồn Thần Quân bái tạ từ có chút không đúng, lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Thần Hoàng Nam Lạc nghe được Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân bái tạ từ, liền biết hai người đã lĩnh ngộ chính mình ý tứ. Nói cách khác, Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân như thế nào nói ra có chứa nồng hậu nguyện trung thành ý vị bái tạ từ. Thu phục Ma Thái Thần Quân cùng Sát Hồn Thần Quân sau, kế tiếp Ngũ Hành Đạo Tôn, Thủy Côn Thần Quân, Bảy Dục Thần Quân, Giết Chóc Thần Quân, mỗi người đều là chân chính phiền toái. Thủy Côn Thần Quân tiến lên nghe phong. Nam Lạc Hoàng Kim Đồng nhìn chăm chú vào phía dưới Thủy Côn Thần Quân, chuẩn bị giải quyết cái này đã có thật lớn tiền lợi lại có thật lớn nguy hiểm ra hỏa. Thủy Côn Thần Quân người mặc một bộ ngân bào, khoác ngân bạch tóc dài, rất là tiêu sái không kềm chế được hướng đi trước, cung kính bái nói, Thủy Côn nghe phong. Không biết Thủy Côn Thần Quân đến thăm thần đỉnh, là vì báo thủ, vẫn là nguyện trung thành. Nam Lạc thần âm bỗng nhiên vang lên ở Thủy Côn Thần Quân trong đầu. Thủy Côn Thần Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn Thần Hoàng Nam Lạc, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cũng không vì Nam Lạc thần thông mà kinh ngạc, chỉ là đối với Nam Lạc đã biết chính mình chân thật thân phận mà cảm thấy kinh ngạc. Thủy Côn Thần Quân còn tưởng rằng Thần Hoàng Nam Lạc ít nhất yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể tra được chính mình chân thật thân phận, không nghĩ tới như thế mau sẽ biết. Báo thủ. Nguyện trung thành. Nam Lạc nhìn như cấp ra hai lựa chọn, trên thực tế căn bản là biến tướng cự tuyệt Thủy Côn Thần Quân gia nhập thần đỉnh. Thủy Côn Thần Quân nếu nói là vì báo thủ, Nam Lạc vừa lúc có thể cự tuyệt Thủy Côn Thần Quân gia nhập thần đỉnh. Thủy Côn Thần Quân nếu nói là vì nguyện trung thành, Nam Lạc cũng có thể dùng không tin vì lý do mà cự tuyệt Thủy Côn Thần Quân gia nhập thần đỉnh. Thủy Côn Thần Quân sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, đây là đào hảo một cái bẫy chờ ta nhảy a. Dĩ vãng chúng sinh khen ngợi Thần Hoàng Nam Lạc, tâm cao khí ngạo Thủy Côn Thần Quân còn có chút không phục. Giờ này khắc này, Thủy Côn Thần Quân rốt cuộc chính mắt kiến thức đến Thần Hoàng Nam Lạc tâm cơ cùng thủ đoạn là cỡ nào cao siêu. Không hổ là cùng Long Hoàng song song Thần Hoàng, thật sự là lợi hại. Chương 112, Sắc Phong Mười Cường, Hạ. Báo thủ. Nguyện Trung Thành. Hai lựa chọn đều là bấy dập, kia chân chính lựa chọn là cái gì? Thần Hoàng Nam Lạc tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bổn quân như vậy tuyệt thế chiến lực, hắn nhất định sẽ lưu lại chân chính lựa chọn. Chính là, nếu lựa chọn sai lầm, chỉ sợ thiên hạ thật sự lại vô bổn quân chỗ dung thân. Bổn quân đại thù cũng không lại báo ngày. Thủy Côn Thần Quân càng tư cực khủng, mày đều nhịn không được nhăn lại tới, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm sâu nặng. Đang lúc Thủy Côn Thần Quân suy nghĩ sâu xa là lúc, Thần Hoàng Nam Lạc tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, uy nghiêm thúc giục nói, ngươi lựa chọn là cái gì? Báo thủ vẫn là nguyện trung thành. Nam Lạc uy nghiêm chi âm tựa như sấm sét, nổ vang ở Thủy Côn Thần Quân trong đầu, đột nhiên bừng tỉnh lâm vào tư duy trong hỗn loạn Thủy Côn Thần Quân. Có lẽ thật là thiên mệnh cho phép, duyên phận sở đến, có lẽ Thủy Côn Thần Quân thật sự cùng thần tộc có duyên, chú định trở thành thần tộc một viên. Nam Lạc lôi âm hưởng khởi trong nháy mắt, Thủy Côn Thần Quân trong đầu xẹt qua một đạo kinh điện, lập tức minh bạch Nam Lạc cấp ra chân chính lựa chọn. Nguyện trung thành buồn vì báo thù sở khởi, báo thù cũng vì nguyện trung thành sở lạc. Thủy Côn Thần Quân một đôi bạc mắt chậm rãi biến thành hoàng kim đồng, phóng xuất ra muôn vàng kim quang, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trên không Nam Lạc. Nam Lạc nghe nói Thủy Côn chi ngôn, bình tĩnh trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, khí phách mà uy nghiêm nói, như nếu nguyện trung thành thần tộc, nguyện trung thành bổn hoàng, kẻ hèn báo thủ, lại có gì khó. Chỉ thấy Nam Lạc tiếng nói vừa dứt, vô cùng kim quang từ Nam Lạc trên người phóng thích mà ra, đem toàn bộ thế giới bao phủ với nội. Ở vô cùng kim quang chiếu rọi dưới, không trung, biển mây, ánh mặt trời từ từ hết thảy đều bắt đầu biến mất không thấy, chỉ để lại vô tận lạnh băng hắc ám. Thủy Côn Thần Quân hoảng sợ nhìn trước mắt dần dần biến mất hết thảy. Tùy ý kêu mai một hết thẻ kim quang chiếu rọi chính mình, trong đầu điên cuồng hò hét nói, ta là cái gì thời điểm bị thần hoàng kéo vào hư ảo thế giới. Mang theo khó hiểu nghi hoặc, Thủy Côn Thần Quân thân thể ở kim quang chiếu rọi dưới, dần dần biến mất không thấy. Trung ương Bạch Ngọc Luận Đạo Đài. Thần Hoàng Nam Lạc cao ngồi đám mây, phía dưới là chắp tay mà bái Thủy Côn Thần Quân, bốn phương tám hướng là tham quan ngàn vạn thần linh. Vâng! Một cổ khổng lồ mà lộng lây ý chí từ trên trời giáng xuống dũng mãnh vào Thủy Côn Thần Quân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Thủy Côn Thần Quân kia chắp tay mà bái thần khu, cầm lòng không đậu run nhẹ nhẹ. Thủy Côn Thần Quân cặp kia không có thần thái bạc mắt, đột nhiên nở rộ ra điểm điểm kim quang, biến thành lộng lây hoàng kim đồng, thần thánh mà uy nghiêm. Bất quá, Thủy Côn Thần Quân trên người phát sinh hết thảy, đều đã bị Nam Lạc dùng thần lực sở che giấu, thế cho nên luận đạo dưới đài ngàn vạn thần linh không một biết được Thủy Côn Thần Quân chi biến hóa. Khôi phục ý thức Thủy Côn Thần Quân, đột nhiên phát hiện chính mình cùng Thần Hoàng Nam dừng ở hư ảo thế giới dài đến một canh giờ đối thoại. Đối với thế giới hiện thực mà nói, cũng bất qua trong nháy mắt thôi. Luận đạo dưới đài, quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh, không hề có nhận thấy được Thủy Côn Thần Quân trên người biến hóa, bởi vì ở bọn họ xem ra, thời gian chỉ đi qua trong nháy mắt. Thần Hoàng đã chạm đến thần thánh chi cảnh. Thủy Côn Thần Quân trong lòng cầm lòng không đậu nghĩ đến, chắp tay mà bái thần khu càng thêm cung kính. Nam Lạc ngồi ngay ngắn đám mây, đem Thủy Côn Thần Quân động tác biến hóa thu hết đáy mắt, trong lòng cũng rất là vừa lòng nghĩ đến. Có đôi khi thích hợp triển lãm một chút thực lực của chính mình, mới có thể uy hiếp bắt phương, chấn phục chư thần. Ngươi Thủy Côn Thần Quân tuy rằng cũng vì quá sơ thần ma, thực lực cường đại cực kỳ. Bất quá, ở bổn hoàng tiếp cận thần thánh chi cảnh vô địch thực lực trước mặt, cũng muốn ngoan ngoãn thần phục. Quá sơ thần ma, thiên tính kiệt ngạo khó thuần, khó có thể thần phục. Chỉ có lấy lực áp chi, lấy lợi thúc chi, mới có thể lệnh này thần phục. Thần đính 12 thiên tôn, chính là như vậy bị Thần Hoàng Nam Lạc cấp đạo, cam tâm tình nguyện vì này sử dụng. Thủy Côn Thần Quân, vị này mới gia nhập quá sơ thần ma cũng không ngoại lệ. Ở Thủy Côn Thần Quân vì báo thù mà gia nhập thần đình hạ, lại làm này kiến thức đến Thần Hoàng Nam Lạc vô địch thực lực, Thủy Côn Thần Quân tự nhiên cũng liền thần phục với Nam Lạc, nguyện trung thành với thần đình. Thần Hoàng Nam Lạc cũng không tin tưởng bất luận cái gì lỗ chống hư vô nguyện trung thành chi tử, chỉ tin tưởng thực lực mới là nguyện trung thành tuyệt đối bảo đảm. Thủy Côn Thần Quân tham gia luận đạo đại điển tới nay, lực bại quân hùng, dũng đoạt mười cường. Nay Bổn hoàng sắc phong Thủy Côn Thần Quân vì Ngự Thủy Thiên Quân, ban chức thủy quan, vị cư nhất phẩm, tư trưởng thiên hạ thủy vực. Ở tham gia sắc phong buổi lễ long trọng ngàn vạn thần linh xem ra, thần hoàng sắc phong thần lệnh trước sau như một đúng giờ vang lên, không có nửa điểm đến trễ. Người không biết không sợ. Trái lại chính là, biết giả sợ sợ. Thủy Côn Thần Quân kiến thức đến Thần Hoàng Nam Lạc thần uy lúc sau, không dám có chút lô mang chỗ, vội vàng cung kính bái tạ nói, Thủy Côn lãnh chỉ thụ phòng, bái tạ thần hoàng bệ hạ chi thần ân. Thần đình trên không khí vận kim hải, nháy mắt ra tăng rồi Thủy Côn Thần Quân khí vận thần tượng. Sắc phong xong Thủy Côn Thần Quân sau, Nam Lạc lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía dư lại tới ngũ hành đạo tôn, bảy dục thần quân, giết chóc thần quân. Ngũ hành đạo tôn, từ danh hào thượng liền có thể nhìn ra này có cường đại tiên đạo bối cảnh. Thái cổ thời đại, thần đạo cùng tiên đạo tuy rằng chưa từng hướng hậu thế như vậy thế như nước với lửa, người chết ta sống, nhưng là hai bên quan hệ cũng không có cỡ nào hòa hợp, phần lớn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà, thần tộc làm thần đạo đại biểu, thần đình sở tổ chức luận đạo đại điển thế nhưng có tiên đạo đại năng tham gia, không thể không nói, vị này ngũ hành đạo tôn rõ ràng là tới làm sự. Hừ, bùn hoàng đảo muốn nhìn ngươi muốn làm cái gì? Nam Lạc tâm tư nghĩ lại, uy nghiêm vô song nói, ngũ hành đạo tôn, tiến lên nghe phong. Ngũ hành đạo tôn là một cái mảnh khảnh trung niên nam tử, mặc thanh, xích, hoàng, kim, hắc ngũ sắc đạo bào, cầm trong tay một phen ngũ sắc phất trần, rất là tiên phong đạo cốt tiến lên bài nói, bần đạo ngũ hành, bái kiến thần hoàng. Ngũ hành đạo tôn, ngươi nhưng nguyện nhập ngô thần đỉnh, thụ phong thần trước, đến thọ thiên địa, quyền bính một phương. Nam Lạc hoàng kim đồng lập lòe lạnh băng kim quang, tựa hồ dự đoán được ngũ hành đạo tôn kế tiếp động tác, vì vậy vừa hỏi. Ngũ hành đạo tôn nghe nói thần hoàng chi ngôn, sắc mặt đạm nhiên, không vì Nam Lạc nói sợ kinh động, cũng không vì Nam Lạc nhìn thấu chính mình ý đồ đến mà kinh động. Bên cạnh võ binh thiên tôn nghe nói Nam Lạc chi ngôn, cũng đã minh bạch Nam Lạc nói chung chi ý, nhìn về phía ngũ hành đạo tôn ánh mắt đông nhiên lạnh băng thiết huyết. Nếu không phải thần hoàng Nam dừng ở này, sợ hãi quá yếu nhiều thần hoàng, chỉ sợ võ binh thiên tôn lập tức liền sẽ đem ngũ hành đạo tôn chém giết tại đây. Một cái nho nhỏ trung vị thần quân, bất quá đại la kim tiên trùng kỳ tu vi ngũ hành đạo tôn, dám cự tuyệt thần hoàng sắc phong, thật là tìm chết. Trừ bỏ võ binh thiên tôn, ngũ hành đạo tôn sau lưng đứng thủy côn thần quân, giết chóc thần quân trở, cũng đều rất có hứng thú nhìn ngũ hành đạo tôn. Tuy rằng thần hoàng sắc phong không nhất định phải tiếp thu, bất quá muốn cự tuyệt nói, cũng muốn làm hảo đắc tội thần hoàng cùng thần đình chuẩn bị. Nói cách khác, dám can đảm cự tuyệt thần hoàng sắc phong, ngũ hành đạo tôn nhất định là có cái phi thường cường đại hậu thuẫn. Ngũ hành đạo tôn dùng tay nhẹ nhàng múa may phất trần, làm một cái nói ấp, thân ảnh càng thêm phiêu nhiên xuất trần, giọng nói mù mịt nói, thần hoàng khả năng, thông hiểu chu thiên, đương biết bần đạo chi ý đổ đến. Thỉnh thần hoàng bệ hạ khoan thứ bần đạo không thể tiếp thu bệ hạ sắc phong. Ngũ hành đạo tôn hơi hơi phục bái, ngữ khí đạm nhiên nói. Bất đồng với thần hoàng Nam Lạc phía trước dò hỏi giới hạn trong trung ương đạo đài, không có truyền bá đến toàn bộ luận đạo đài, càng không có truyền bá đến ngàn vạn thần linh chi nhĩ. Ngũ hành đạo tôn nói âm tuy rằng đạm nhiên nhỏ bé, lại có thể rõ ràng truyền vào quan chiến tịch hơn 1.000 vạn thần linh lỗ thai bên trong. Trong phút chốc, quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh tức khắc một mảnh ồ lên, khiếp sợ trình độ không thua gì thiên bằng thần quân thụ phong thiên hà nguyên soái, đứng hàng huyền vũ thiên quân chi sườn. Ngũ hành đạo tôn thế nhưng cự tuyệt thần hoàng sắc phong. Ngũ hành đạo tôn có phải hay không điên rồi, dám đắc tội thần hoàng cùng thần đỉnh. Ngũ hành đạo tôn vì cái gì sẽ cự tuyệt thần hoàng sắc phong a? Hắn không cần thần vị cùng thần chức sao? Kia chính là trường sinh bất lao a. Ồn ào nghị luận như cửu thiên trận gió quá cảnh, nhanh chóng thổi quét toàn bộ quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh. Khách quý đại, tam tộc sứ giả điện. A, có ý tứ. Này ngũ hành đạo tôn thật to gan. Kỳ Lân hỏa mục phóng tinh quang, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngũ hành đạo tôn, hứng thú ngẩng cao nói. Trận này tuồng thật là càng ngày càng xuất sắc. Phượng hoàng hẹp dài mắt phượng nhẹ nhàng híp lại. Một đôi bất tử phượng hỏa đồng thiêu đốt bất diệt thánh hỏa, rất có thâm ý nói. Thần tộc chi vận xương, thần đình chi thế cường, đã trêu chọc đến tiên đạo bất mãn. Xem ra tiên đạo nào đó tồn tại ra tay. Trúc Long nhớ tới Tổ Long đã từng đối chính mình nói qua tiên thần lưỡng đạo, tự hỏi ngũ hành đạo tôn cự tuyệt thụ phong trong đó thâm ý. Thần hoàng Nam Lạc, gặp phải ngũ hành đạo tôn cự tuyệt thụ phong, ngươi lại nên như thế nào, mới có thể giữ gìn thần đình uy tín đâu. Nhìn sắc mặt lênh khốc thần hoàng Nam Lạc, Trúc Long, Phượng Hoàng. Kỳ Lân Hỏa, toàn không có hảo ý âm thầm nghĩ đến. Chương 113, Hồng Quân Chi Mưu. Thái cổ hồng hoang sở hữu sơn xuyên địa mạch, tôn không chu toàn thần sơn vì tổ, phụng không chu toàn thần sơn chi lệ. Không chu toàn thần sơn, hồng hoang hoàn toàn xứng đáng vạn sơn chi tổ, thiên địa chi trụ. Cùng lúc đó, thái cổ hồng hoang chia làm đông, nam, tây, bắc, trung năm đất hoang vô cùng núi non lại đều có này từng người tổ sơn thần mạch. Đông hoang tổ sơn thần mạch chính là kia liên miên hàng tỷ xanh miết úc lục linh khí hóa dịch Côn Luân núi non. Côn Luân núi non lấy Côn Luân sơn cầm đầu, liên lụy đông hoang các núi lớn xuyên linh mạch, này thượng sinh tồn hàng tỷ vạn sinh linh, có thể nói là đông hoang đại địa chủ mạch. Có một câu đồn đãi đầy đủ trương hiển Côn Luân núi non đối với đông hoang đại địa quan trọng trình độ. Đến Côn Luân núi non giả, nhưng đến đông hoang đại địa, nếu Côn Luân núi non dung chuyển, tắc đông hoang đại địa lòng trời lở đất, trăm họ lầm than. Côn Luân núi non, Côn Luân sơn. Hồng Quân nói tiên mặc một bộ màu tím đạo bào, một mình đứng thẳng với Côn Luân đỉnh, quanh thân mây tía vần quanh, phiêu phiêu trăng mà di thế, tựa như tiên thánh lâm thế, tựa mộng cũng tựa huyễn. Ngũ Hành Đạo Tôn. A, cái này tiểu gia hỏa lá gan cũng thật đại, cũng dám trực tiếp va chạm thần hoàng. Bần đạo đảo muốn nhìn một chút hắn là vị nào đạo hữu quân cờ. Hồng Quân nói tiên một đôi thâm thúy mắt đen, cắt qua vô tận thời không khoảng cách, lẳng lặng nhìn luận đạo đại điển thượng phiêu nhiên Ngũ Hành Đạo Tôn. Thánh tiên một niệm, thiên cơ tự biện. Bất quá, mọi việc luôn có ngoại lệ, mặc dù là siêu thoát trần thế thần thánh, cũng không ngoại lệ. Hồng Quân nói tiên tâm niệm vừa động, không gì làm không được thánh thức bắt đầu suy tính Ngũ Hành Đạo Tôn lai lịch. Giây lát, Hồng Quân nói tiên cặp kia không gì không biết thâm thúy mắt đen, thế nhưng xuất hiện thần sắc nghi hoặc, nhìn luận đạo đại điển thượng phiêu nhiên Ngũ Hành Đạo Tôn, không khỏi nhẹ giọng nói, không thể biết. Ngũ Hành Đạo Tôn lai lịch thế nhưng bị đánh tan mà vô pháp tra biết. A, cái này Ngũ Hành Đạo Tôn rốt cuộc là vị nào đạo hữu quân cờ? Hồng Quân nói tiên trên mặt xuất hiện suy tư chi sắc, bắt đầu phân tích chính mình sở biết rõ chư vị thần thánh, có hay không vị nào thần thánh là Ngũ Hành Đạo Tôn hậu thuẫn. Đáng tiếc chính là, Hồng Quân nói tiên lục soát biến trong đầu biết rõ chư vị thần thánh, cũng vô pháp biết được rốt cuộc vị nào thần thánh là Ngũ Hành Đạo Tôn hậu thuẫn. Ngũ Hành, Ngũ Hành, chẳng lẽ Ngũ Hành Ma Thần cái kia lão gia hỏa xuống lại? Hồng Quân nói tiên nghĩ đến Ngũ Hành Đạo Tôn sở tu hành Ngũ Hành pháp tắc, đồng nhiên liên tưởng đến một vị đã biến mất thật lâu lão bằng hưu. Không đúng, Ngũ Hành cái kia lão gia hỏa đã sớm đã chết, không có khả năng còn sống. Bất quá, Ngũ Hành, chẳng lẽ Ngũ Hành Đạo Tôn kế thừa Ngũ Hành Ma Thần đạo thống? Hồng Quân nói tiên mắt đen càng thêm thâm thúy, cảm thấy chính mình đã không sai biệt lắm suy đoán ra Ngũ Hành Đạo Tôn lai lịch. Bất quá, Hồng Quân nói tiên cũng không có bởi vì suy đoán ra Ngũ Hành Đạo Tôn lai lịch mà đắc chí, ngược lại càng thêm mày thâm nhăn. Ngũ Hành Đạo Tôn lai lịch tuy rằng đã lược có suy đoán, nhưng là Hồng Quân nói tiên bỗng nhiên nhớ tới một cái trọng yếu phi thường thả dễ dàng bỏ qua vấn đề. Đó chính là Ngũ Hành Đạo Tôn hậu thuẫn rốt cuộc là ai? Vô luận Ngũ Hành Đạo Tôn là Ngũ Hành Ma Thần cái kia lão gia hỏa, vẫn là kế thừa Ngũ Hành Ma Thần đạo thống. Có một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là Ngũ Hành Đạo Tôn hiện tại cũng không có thần thánh cảnh giới thực lực, hắn bằng cái gì công nhiên khiêu khích thần hoàng cùng thần đình uy nghiêm? Ngũ Hành Đạo Tôn phía sau nhất định có một cái hậu thuẫn, có lẽ Ngũ Hành Đạo Tôn đã cùng những cái đó ra hỏa liên thủ. Nếu bọn họ thật sự liên thủ, đối với bần đạo bố cục chính là bất lợi a. Tưởng niệm đến tận đây, Hồng Quân nói tiên ánh mắt chợt trở nên vô cùng uy nghiêm, trên người thần thánh uy áp không tự giác tiết lộ ra một chút. Hồng Quân nói tiên trên người giật tràn ra uy áp chỉ có một chút điểm, nhưng kia trung quy là bao trùm chúng sinh thánh nói uy nghiêm, không thể chống đỡ. Thánh nói uy áp vừa ra, Côn Luân đỉnh núi sở hữu sinh linh đều cảm giác được vô cùng cường đại thiên địa ý chí đang ở chấn áp chính mình, vô pháp phản kháng thả vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi thiên địa chấn áp mà chết. Vô ra ngoài ý muốn, Côn Luân đỉnh núi muôn vàn sinh linh đều phải bị Hồng Quân nói tiên thánh nói uy áp chấn áp mà chết. Nhưng mà, trên đời nhiều nhất chính là ngoài ý muốn. Ngay cả thánh tiên cũng vô pháp khống chế hết thảy. Côn Luân đỉnh núi một cái không biết sơn động, có tam đoàn lớn nhỏ không đồng nhất thanh khí, lặng lặng huyền phù với không, tựa hồ ở dựng dục cường đại sinh linh. Thánh nói uy áp tựa như thiên địa ý chí buông xuống, trấn áp Côn Luân đỉnh núi muôn vàn sinh linh. Nay tam đoàn thanh khí tự nhiên cũng ở thánh nói uy áp trấn áp trong phạm vi. Bất quá, so với mặt khác sinh linh bất lực, này tam đoàn thanh khí chính là cường thế vô cùng, ngay cả thánh nói uy áp cũng dám tranh hùng sinh uy. Chỉ thấy thánh nói uy áp chậm rãi buông xuống tam thanh động khi, tam đoàn thanh khí đồng loạt đại thả ra bãi cỏ xanh quang, hoàn chiếu tam thanh động. Ở thanh quang chiếu dọi xuống, vô hình thánh nói uy áp phảng phất đụng phải cường đại kết giới giống nhau, không được buông xuống tam thanh động. Gần ngăn cản thánh nói uy áp còn không đủ để trương hiển tam thanh chi uy, chỉ thấy vô cùng thanh quang đỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh lá dịu quang, một dịu bổ về phía thánh nói uy áp. Màu xanh lá dịu quang tựa như khai thiên tích địa thần dịu giống nhau, huề khai thiên tích địa chi thế, mang vô tận thiên địa chi lực, đồng nhiên bổ chúng trên không thánh nói uy áp. Phanh! Vô hình vô chất thánh nói uy áp, ở đáng sợ thanh quang dịu lớn manh phách dưới, tựa như thực chất phát ra rách nát thanh âm, biến mất không thấy. Thánh nói uy áp bị đánh vỡ sau, tam thanh trong động tam đoàn thanh khí, lập tức phát ra vui sướng dao động, tràn ngập hưng phấn pháp tắc chi lực, phảng phất ở ăn mừng đánh bại một cái đại địch. Tờ giờ UIE N của tui VN tam thanh trong động bị đánh vỡ thánh nói uy áp, cũng liên lụy đến toàn bộ Côn Luân đỉnh núi thánh nói uy áp đồng loạt rách nát, nháy mắt bừng tỉnh trầm tư trung Hồng Quân nói tiên. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Các ngươi, quả nhiên ở chỗ này. Thánh nói uy áp bị đánh vỡ, Hồng Quân nói tiên chẳng những không có phẫn nộ, thậm chí phát ra cao hứng kinh hô, ngay cả âm trầm sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận lên. Giây lát, Hồng Quân nói tiên phương sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trấn định tâm thần, trầm ổn xuống dưới. Không phải Hồng Quân nói tiên tâm cảnh tu vi không đủ, mà là cái này phát hiện đối với Hồng Quân nói tiên thật sự là quá trọng yếu. Cái này phát hiện, chẳng những quyết định Hồng Quân nói tiên kế tiếp bố cục, còn trực tiếp quyết định Hồng Quân nói tiên tương lai thành tựu. Như thế quan trọng phát hiện, cũng không phải do Hồng Quân nói tiên không cảm thấy hưng phấn. Giờ phút này, khôi phục bình tĩnh Hồng Quân nói tiên, nhìn thần đình luận đạo đại điện, nhìn xuống thần hoàng Nam Lạc, ngũ hành đạo tôn chờ chúng sinh muôn nghìn, uy nghiêm trên mặt toát ra khống chế hết thể khí phách. Mặc kệ hiện tại như thế nào, tương lai, đã khống chế ở bần đạo trong tay. Thần đình, luận đạo đài. Thần hoàng Nam Lạc ngồi ngay ngắn đám mây, khuôn mặt lênh khốc, không còn nữa lúc trước ôn hòa chi sắc, bình tĩnh nhìn phía dưới ngũ hành đạo tôn, uy nghiêm lộng lây hoàng kim đồng toàn là lạnh băng chi sắc. Ngũ hành đạo tôn phiêu nhiên trung ương đạo đài, phảng phất chưa từng nhìn đến thần hoàng cặp kia lạnh băng hoàng kim đồng, cũng không từng nhìn đến võ binh thiên tôn kia sát khí tận trời thiết huyết uy áp, càng chưa từng nhìn đến quan chiến tịch hơn 1000 vạn thần linh khác thường ánh mắt đàm phán hòa bình luận sôi nổi, một bộ chẳng hề để ý mà không hề sợ hãi chi trạng. Chương 114, lực lượng cùng quyền uy. Ha ha ha. Thần hoàng Nam Lạc ngồi ngay ngắn đám mây, uy nghiêm mà lạnh băng hoàng kim đồng nhìn chăm chú vào phía dưới to gan lớn mật ngũ hành đạo tôn, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên phát ra rung trời cười âm, truyền khắp phạm vi trăm vạn luận đạo thần đài. Thần hoàng Nam Lạc tiếng cười tựa như kinh xuân chi lôi, đánh vỡ lạnh băng không khí, đem võ binh thiên tôn, ngũ hành đạo tôn cùng với dưới đài ngàn vạn thần linh ánh mắt hấp dẫn lại đây. Luận đạo đại điển vốn là thần đỉnh vì đề cử thiên hạ cường giả mà thiết, thiên hạ cường giả tự nhiên quay lại tự nhiên. Đến nỗi thần đỉnh chi quan, chính là thần đỉnh vì thiên hạ cường giả chuẩn bị khen thưởng. Khen thưởng nhưng tiếp cũng nhưng cự. Thần đỉnh chi quan, thiên hạ cường giả làm cũng nhưng, không làm cũng có thể. Ngũ hành đạo tôn nếu không muốn làm thần đỉnh chi quan, thần đình lại sao lại cưỡng cầu chi? Thần hoàng Nam Lạc nhìn xuống luận đạo dưới đài ngàn vạn thần linh, quanh thân vờn quanh thần thánh kim quang càng thêm lóa mắt, uy nghiêm càng thêm sâu nặng như uyên, không thể suy đoán. Lời vừa nói ra, ở đây ngàn vạn thần linh đều lấy sùng kính ánh mắt nhìn thần hoàng Nam Lạc, vì thần hoàng rộng lượng mà khâm phục. Ngũ hành đạo tôn cũng là kinh ngạc vạn phần nhìn thần hoàng, tựa hồ không có dự đoán được thần hoàng sẽ làm ra như vậy quyết định. Võ binh thiên tôn sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống, đối với thần hoàng quyết định có chút ngoài ý muốn. Thiên bằng nguyên soái, thủy côn thiên quân chờ tiếp thu thần hoàng sắc phong 10 đại cường giả, một đám đều ánh mắt phức tạp nhìn thần hoàng. Khách quý điện, long tộc điện. Trúc Long nghe nói thần hoàng chi ngôn, vốn dĩ mặt mang mỉm cười khuôn mặt nháy mắt thu liễm tươi cười, hơi hơi có chút âm trầm. Thần hoàng thật lớn quyết đoán. Ngao Nhuận nghe nói thần hoàng chi ngôn, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, buột miệng thốt ra tán dương. Hỏa Long quân Ngao Viêm nhìn xem sắc mặt âm trầm Trúc Long, lại nhìn tán thưởng không thôi Ngao Nhuận, hoàn toàn làm không rõ Trúc Long vì sao mà sắc mặt âm trầm, Ngao Nhuận lại vì sao mắt lộ ra tàn quang. Ngao Nhuận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào thần hoàng nói xong kia phiên lời nói sau, Trúc Long điện hạ sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Ngươi lại vì sao tán thưởng? Ngao Viêm cùng Ngao Nhuận tình như thủ túc, cũng không có cái gì ngượng ngùng, dứt khoát trực tiếp dùng thần thức hướng Ngao Nhuận truyền âm dò hỏi. Ngao Nhuận nghe được Ngao Viêm truyền âm, cũng không có vì Ngao Viêm vô tri mà lắc đầu. Thế gian không có thập toàn thập mỹ chi sinh linh. Ngao Viêm bất đồng với giỏi về lõi đời Ngao Nhuận, một lòng trầm mê với tu luyện chi lộ, căn bản không hiểu âm mưu tính kế. Nguyên nhân chính là như thế, Ngao Viêm tu vi mới có thể sắp hàng 7 đại long quân đệ tứ, xa xa vượt qua sắp hàng 7 đại long quân thứ 6 Ngao Nhuận. Thần đình như thế mất công, tiêu phí vô số tinh lực sở tổ chức luận đạo đại điển, vốn là vì thần đình hấp thu thiên hạ cường giả, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha bất luận cái gì một kẻ mạnh. Ma phàm ở luận đạo đại điển thượng xưng hùng cường giả, cũng đều sẽ gia nhập thần đình. Nay hẳn là một cái song thắng tiềm quy tắc. Hôm nay, ngũ hành đạo tôn lại là cuồng ngạo vô cùng đánh vỡ cái này tiềm quy tắc, công nhiên cự tuyệt thần đình thần trước. Nay cử, không thể nghi ngờ là đối thần đình quyền uy cực đại khiêu khích. Ngao Nhuận nhìn Ngao Nhuận, chậm rãi nói ra luận đạo đại điển chân chính mục đích, cùng với ngũ hành đạo tôn này cử ảnh hưởng. Nếu ngũ hành đạo tôn này cử nghiêm trọng khiêu khích thần đỉnh quyền uy, kia thần hoàng vì sao không trực tiếp bắt lấy ngũ hành đạo tôn? Ngao Viêm bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Đó là bởi vì tiềm quy tắc trước sau là tiềm quy tắc, là vô pháp công bố thiên hạ. Ngũ hành đạo tôn cự tuyệt thần đỉnh thần trước, từ pháp lý đi lên nói, cũng không bất luận cái gì sai lầm. Thần hoàng cũng không có thể này trị tội ngũ hành đạo tôn. Trúc Long bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, há mồm nói. Điện hạ lời nói đúng là. Như vậy vấn đề liền tới rồi, ngũ hành đạo tôn đánh vỡ tiềm quy tắc, khiêu khích thần đỉnh quyền uy, lý nên trị tội. Nhưng mà, tiềm quy tắc vô pháp thấy quang, thần hoàng liền vô pháp lấy pháp lý trị tội ngũ hành đạo tôn. Không trị tội ngũ hành đạo tôn, là đối thần đỉnh quyền uy phá hư, trị tội ngũ hành đạo tôn, lại không có bất luận cái gì pháp lý căn cứ. Đây là thần hoàng gặp phải nan đề. Ngao Nhuận nhìn Trung Thiên phía trên thần hoàng, bình tĩnh nói ra thần hoàng nan đề. Thì ra là thế. Kia thần hoàng lời này lại có tác dụng gì? Như thế nào phá cục? Ngao Viêm nghĩ đến thần hoàng kia phiên lời nói, lại khó hiểu này ý, lại càng không biết lời này như thế nào phá cục. Phá này cục có hai pháp. Thứ nhất, trực tiếp bắt lấy ngũ hành đạo tôn, mạnh mẽ trị tội. Thứ hai, trực tiếp phá hư cái này tiềm quy tắc. Nếu Long tộc gặp phải loại này khốn cảnh, ngươi cảm thấy Long tộc sẽ làm sao bây giờ? Trúc Long ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngao Viêm, đột nhiên mở miệng hỏi. Long tộc. Ngao Viêm kinh ngạc nhìn Trúc Long, tế tư một lát, cuối cùng muộn thanh nói, Long tộc sẽ lựa chọn mạnh mẽ trị tội. Đây là Long tộc cùng thần tộc khác nhau. Hai pháp đều có lợi có tệ. Nếu là trực tiếp trị tội ngũ hành đạo tôn, tắc thần đỉnh quyền uy cùng công tin lực không tồn. Nếu là phá hư cái này tiềm quy tắc, tắc sẽ suy yếu thần tộc hấp thu thiên hạ cường giả. Long tộc lấy lực xưng tôn, sẽ lựa chọn trị tội, giữ gìn tiềm quy tắc, tiếp tục hấp thu thiên hạ cường giả. Thần tộc lấy thần thánh chi tộc tự cho mình là, tuyệt đối sẽ lựa chọn phá hư tiềm quy tắc, lấy giữ gìn thần tộc cùng thần đỉnh quyền uy cùng công tin lực. Lực lượng cùng quyền uy chính là Long tộc cùng thần tộc khác nhau. Trúc Long nhìn quanh thân vờn quanh thần thánh kim quang thần hoàng, sắc mặt bình tĩnh nói. Luận đạo đài. Ngươi cũng biết Ngô vì sao vứt bỏ lực lượng mà lựa chọn quyền uy. Thần hoàng Nam Lạc thanh âm bỗng nhiên vang lên ở Võ Binh Thiên Tôn bên hai. Võ Binh Thiên Tôn huyết trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, âm thầm cùng thần hoàng truyền âm nói, tiểu thần không dám. Chỉ là bệ hạ này cử quân lệnh thần đỉnh hấp thu thiên hạ cường giả giảm bất tam thành tả hữu. Nam Lạc nghe vậy, liền biết Võ Binh Thiên Tôn trong lòng vẫn là có oán khí cùng bất mãn, nói, thần tộc là thiên mệnh chi tộc. Quyền uy, phương là thiên mệnh chi tộc căn bản. Chỉ cần có được quyền uy, thần tộc sớm hay muộn đều sẽ có được cũng đủ lực lượng. Huống hồ, thần đình hấp thu thiên hạ cường giả, muốn trước nay giả không cự biến thành hấp thu chân chính nguyện trung thành thần đình cường giả. Nếu không, thần đình chỉ là ở hấp thu cùng bồi dưỡng một đám dị đoan. Không có dị đoan thần đình xa xa so một đám dị đoan tràn ngập thần đình cường đại. Người cũng biết không? Võ Binh Thiên Tôn suy nghĩ sâu xa một lát, phương bái phục nói, thần hoàng sâu tư viễn lự, tiểu thần không kịp cũng. Võ Binh Thiên Tôn không phải không biết Nam Lạc phá hư tiềm quy tắc cách làm là chính xác, chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu hấp thu thiên hạ cường giả số lượng giảm bớt thôi. Bất quá Nam Lạc đề điểm lúc sau, Võ Binh Thiên Tôn đã nhận thức đến không màng tất cả hấp thu cường giả nguy hại. Ngẫm lại thần đình tràn ngập dị đoan tình cảnh, Võ Binh Thiên Tôn liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Nam Lạc giải quyết Võ Binh Thiên Tôn bất mãn lúc sau, đem ánh mắt đầu dẫn đường trí như thế cục diện đầu sỏ gây tội. Ở Nam Lạc không chút nào che giấu ánh mắt dưới, Ngũ Hành Đạo Tôn thực mau liền phát giác Nam Lạc cặp kia lạnh băng hoàng kim đồng đang ở nhìn chăm chú chính mình, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại Ngũ Hành Đạo Tôn nhưng không có cái gì bùa hộ mệnh, chỉ cần bị thần hoàng bắt lấy một cái nhược điểm, lập tức liền sẽ bị thần hoàng chém giết. Ngũ Hành Đạo Tôn đối mặt Nam Lạc, vội vàng chắp tay bái phục nói, "Thần hoàng thánh uy, tiểu tiên bái phục." Vì phòng ngừa thần hoàng lặng lẽ giết chết chính mình, Ngũ Hành Đạo Tôn cố ý đem chính mình bái phục thanh âm truyền khắp toàn bộ luận đạo đài. Sử ngàn vạn thần linh nghe nói chính mình phục bái chi ngôn. Thần hoàng thánh uy. Thần hoàng thánh uy. Thần hoàng thánh uy. Nhìn đến không ai bị nổi mà cuồng ngạo vô cùng Ngũ Hành Đạo Tôn, ngoan ngoãn hướng thần hoàng thấp hèn cao ngạo đầu, quan chiến tịch thượng ngàn vạn thần linh tức khắc phát ra trời sụp đất nứt cuồng hô hò hét, vi tôn quý cơ trí thần hoàng mà tự hào. Chương 115, Thiên Đũ Ma Giới. Thần hoàng Nam Lạc lấy tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí bài trừ thần đỉnh lập hạ tiềm quy tắc, từ ngắn hạn tới xem giảm bất thần đỉnh thực lực tăng trưởng. Từ trường kỳ tới xem ngăn cản đại lượng dị đoan tiến vào thần đỉnh, vi hậu thế thanh tịnh thần đỉnh sáng tạo điều kiện. Luận đạo đại điển đi trừ cần thiết gia nhập thần đỉnh tiềm quy tắc sau, càng thêm bị hồng hoang chúng sinh sợ tôn sùng, thậm chí trở thành chân chính ý nghĩa thượng chúng sinh luận đạo thánh điển. Ngũ Hành Đạo Tôn tuy rằng đúng lúc hướng thần hoàng chịu thua, lại chung quy chọc giận thần hoàng Nam Lạc, vì chính mình ngày sau bị thần đỉnh bắt bỏ vào thần ngục mai phục nhân quả. Bất quá, mọi việc có lợi tất có tệ. Ngũ Hành Đạo Tôn ý đồ bài trừ thần tộc quyền uy mưu hoa, tuy rằng chịu khổ thần hoàng Nam Lạc chấn áp, càng vì chính mình chọc phải lao ngục thai hương, lại cũng được đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Ngũ Hành Đạo Tôn làm cái thứ nhất lần đầu tiên công nhiên hướng thần tộc, hướng thần đạo phát ra khiêu chiến đại tiên, vì này ngày sau trở thành tiên đạo lãnh tụ chi nhất đặt vô pháp phòng trừng cao thượng danh vọng. Thần tộc sử luận đạo đại điển, Ngũ Hành Đạo Tôn. Ngũ Hành Đạo Tôn sở dẫn phát phong ba, tựa như một khối rất nhập mặt hồ hòn đá nhỏ, tuy rằng nổi lên gợn sóng, lại rất mau bị hồ nước vớt phẳng. Thần đình sở tổ chức lần đầu tiên luận đạo đại điển, ở thần hoàng Nam Lạc khống chế hạ, kiên định tiếp tục đi xuống. Bảy dục thần quân, tiến lên nghe phong. Thần hoàng Nam Lạc to lớn thần âm, vang vọng luận đạo đài thiên địa chi gian. Bảy dục thần quân có được một trương dụ hoặc tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, mặc dấu vết rậm rạp pháp văn bảy dục hắc hải, thật dài tóc đen tự nhiên bay xuống sau bối, phía sau màu đen áo choàng không gió tung bay. Đặc biệt là bảy dục thần quân một đôi mắt đen, tràn ngập vô cùng vô tận thất tình lục dục, tựa như hai cái thật lớn xoáy nước. Tự luận đạo đại điển tổ chức đến nay, thượng không một thần có thể thừa nhận bảy dục thần quân chí mắt. Phàm cùng bảy dục thần quân đối chiến giả, gần bị bảy dục thần quân nhẹ nhàng liếc nhau, liền vô pháp khống chế lâm vào xoáy nước, do đó nháy mắt bị thua. Bởi vậy, bảy dục thần quân chi mắt cũng được xưng là nháy mắt dục mắt, ý vị đối thủ nháy mắt bị thua chi mắt. Nghe nói thần hoàng triệu hoán, bảy dục thần quân tiến lên vài bước, mặt hướng thần hoàng, chắp tay mà bài nói, tham gia thần hoàng. Nam Lạc đánh ra trước mắt bảy dục thần quân, hoàng kim đồng trung ảnh ngược bảy dục thần quân chân thân. Ở Nam Lạc hoàng kim đồng trung, bảy dục thần quân cả người tản ra tận trời ma khí, quanh thân vờn quanh vô tận hắc ám chi lực, không hổ là hắc ám chi ma. Nam Lạc thần niệm vừa động, một cổ cường đại thần thức hướng bảy dục thần quân thổi quét mà đi, nháy mắt đem bảy dục thần quân thần hồn kéo vào chính mình sáng tạo hư ảo thần giới. Bảy dục thần quân thần hồn bị Nam Lạc kéo vào hư ảo thần giới sau, cũng chưa từng có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, giống như đã sớm biết sẽ có cảnh này. Bảy dục thần quân lăng không ngồi xếp bằng ngồi xuống, rất là tò mò đánh giá thần hoàng Nam Lạc sáng tạo ra hư ảo thần giới, một bộ vững như Thái Sơn chi trạng. Bảy dục thần quân, cho rằng bổn hoàng thần giới như thế nào? Mắt thấy vô pháp kinh sợ bảy dục thần quân, Nam Lạc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hư ảo thần giới bên trong, cao ngồi đám mây long ỷ, quanh thân vờn quanh vạn trượng kim quang. Bệ hạ chi lực, có một không hai hồng hoang, lại há là tiểu thần có khả năng nghiền ngẫm tưởng tượng. Tuy rằng bảy dục thần quân tận lực làm ra bình tĩnh chi sắc, nhưng Nam Lạc vẫn như cũ nhìn đến bảy dục thần quân trong mắt kinh hãi chi sắc. Chính là, bảy dục thần quân lại sao lại biết chính mình chỗ đã thấy hết thảy, đều bất quá là Nam Lạc cố ý làm hắn nhìn đến. Nam Lạc chính là muốn cho bảy dục thần quân kiến thức đến chính mình vô thượng sức mạnh to lớn, mới có thể ở kế tiếp nói chuyện chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nam Lạc hơi hơi mỉm cười, nói, như vậy, bảy dục thần quân, bổn hoàng hay không hẳn là kêu ngươi bảy dục ma quân. Bảy dục thần quân, không, bảy dục ma quân ngẩng đầu nhìn Nam Lạc trong mắt nghiền ngẫm chi sắc, tay phải nắm tay, đấm đánh chính mình ngực, nửa đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc túc mục bái nói, thiên u ma giới, u ma tộc, bảy dục ma quân, tham kiến thần đỉnh thần hoàng bệ hạ. Thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, đây là thiên lý. Hồng hoang cái này thế giới vô biên, tự nhiên cũng có âm dương hai mặt. Dương mặt tràn ngập sinh cơ bừng bừng linh khí, cũng bị xưng là linh giới, tồn tại thần tộc, long tộc chờ linh giới vạn tộc chúng sinh. Sau lưng tràn ngập vô cùng vô tận ma khí, cũng bị xưng là ma giới, tồn tại thiên ma tộc, u ma tộc, ác ma tộc cầm đầu ma giới vạn tộc. Bởi vì ma giới là thiên ma tộc, u ma tộc, ác ma tộc tam đại ma tộc chúa tể hết thảy. Ma giới cũng bị xưng là thiên u ma giới. Cô âm không giải, cô dương không sinh. Linh giới cùng ma giới làm hồng hoang thế giới dương âm hai mặt, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cộng đồng duy trì hồng hoang thế giới yên ổn vận chuyển. Bất quá, linh giới cùng ma giới lại thiên nhiên đối lập, hai bên sinh linh càng là như nước với lửa. La cố, linh giới cùng ma giới chi gian tồn tại một đạo âm dương thiên trướng, ngăn cản linh ma hai giới chi gian câu thông, đoạn tuyệt linh ma hai giới sinh linh lui tới. Chỉ có tới thần quân chi cảnh hoặc ma quân chi cảnh, mới có thể bước đầu hiểu biết linh ma hai giới tồn tại. Mà đạt tới thần hoàng Nam Lộ như vậy cảnh giới, mới có thể khắc sâu hiểu biết ma giới hết thảy. Đồng dạng, tam đại ma tộc ma hoàng, cũng đều hiểu biết linh giới hết thảy. Thấy bảy dục ma quân như thế chính thức lễ gặp mặt, Nam Lạc liền biết lẫn nhau chi gian chân chính nói chuyện bắt đầu rồi. Thần thái uy nghiêm nói, bảy dục ma quân, không biết ngươi tới ta thần đỉnh, gặp mặt bổn hoàng, ý muốn như thế nào. Bệ hạ cũng biết chính mình đại nạn buông xuống. Bảy dục ma quân ngữ không kinh thần chết không thôi, mở miệng liền cấp Nam Lạc một cái đại đại kinh hách. Nga. Nam Lạc nhìn vẻ mặt túc mục bảy dục thần quân, khẽ cười nói, bổn hoàng lại không biết đại nạn đâu ra. Nguyện nghe kỹ càng. Bệ hạ chính là sắp độ thần thánh kiếp. Bảy dục ma giới một đôi mắt đen nhìn chăm chú vào Nam Lạc, sâu kín nói. Vâng. Vờn quanh ở Nam Lạc quanh thân vạn trượng kim quang, đồng nhiên buộc phát ra vô tận thần thánh chi lực, hướng bảy dục ma quân chấn áp mà đi. Không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, bảy dục ma quân liền như hèn mọn con kiến, nháy mắt bị Nam Lạc chấn áp, không thể động đậy, liền tư tưởng đều bị giam cầm. Liên vào giờ phút này, một đạo u quang đống nhiên từ bảy dục ma quân thần hồn trung thản nhiên phiêu ra, không chịu Nam Lạc thần lực sở thúc. U ma hoàng. Nam Lạc nhìn trước mắt u quang ngưng tụ mà thành thân ảnh, cảm nhận được một cổ cùng chính mình ngang nhau sinh mệnh trình tự cường đại tồn tại. Thần hoàng có lễ. Bổn hoàng u ma. Châm thấp ngữ khí. Tràn ngập vô cùng ma lực thanh âm, chậm rãi vang lên. Cùng với không thể chống đỡ ma khí, U Ma Hoàng tản mát ra một cổ bá tuyệt thiên hạ cuồng ngạo ý chí. U Ma Hoàng nói bổn hoàng đại nạn buông xuống, không biết bổn hoàng thần thánh kiếp lại có gì chờ kiếp nạn. Bất đồng với hèn mọn sinh mệnh bảy dục ma quân, Nam Lạc nhìn đến cùng chính mình ngang nhau tồn tại U Ma Hoàng, ngựa khí tự nhiên mà vậy bình thản xuống dưới. U Ma Hoàng vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là đem một chút U Quang đánh hướng thần Hoàng Nam Lộ. Nam Lạc bình tĩnh tiếp được U Quang, dò thám biết U Quang chung tin tức, và Nam bình tĩnh như thường sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Hồi lâu, Nam Lạc Phương nhìn về phía U Ma Hoàng, Hoàng Kim Đồng càng thêm vô tình lạnh băng, lạnh nhạt nói, U Ma Hoàng chi ý, bổn Hoàng đã biết được. Chương 116, Thần Hoàng nhập kiếp, thượng. Nam Hoàng, Thập Vạn Đại Sơn. Ngày xưa thanh linh tuấn tú, sinh cơ bừng bừng, an bình tường hòa Thập Vạn Đại Sơn, trải qua 10 vạn nhiều năm chiến hỏa lễ rửa tội sau, đã là trước mắt vết thương, mau chạy thành sông, thi cốt thành sơn. Phạm vi hàng tỷ Thập Vạn Đại Sơn, trên không là vô cùng vô tận, tầng tầng thật mạnh huyết tinh sát vân, bốn phía đều có một đạo nói giết chóc kết giới, hình thành một tòa thông thiên triệt địa giết chóc tuyệt trận. Tại đây giết chóc tuyệt trận nội, không có bất luận cái gì sinh linh có thể phá trận mà ra. Ít nhất không có bất luận cái gì Titan có thể làm được, kia giết chóc kết giới trước vô tận Titan thi hải chính là tốt nhất chứng minh. Giết chóc tuyệt ngoài trận là nhiều đạt hơn 1000 vạn manh thu đại quân, vô cùng vô tận manh thu đại quân đem Thập Vạn Đại Sơn bao quanh vây quanh. Đoạn tuyệt Titan nhất tộc cầu sinh chi lộ. Manh thú đại quân trên không có mấy trăm tòa rộng lớn khổng lồ huyết sắc cung điện, tạo thành manh thú đại quân quân doanh. Trung ương nhất, nhất to lớn huyết sắc cung điện, chính là manh thú đại quân chinh phạt Titan nhất tộc tối cao thống soái bộ. Manh thú đại quân, tối cao thống soái bộ. Hung mà đại hung quân làm lần này chinh phạt Thập Vạn Đại Sơn tối cao thống soái, cùng phó soái vô sát đại hung quân song song mà đứng, tập trung tinh thần nhìn trước mắt Thập Vạn Đại Sơn chiến cuộc phân bố đồ. Vô sát đại hung quân danh hảo có lẽ cũng không như hung mà đại hung quân vang dội, chính là hắn một cái khác thân phận đủ để lệnh chúng sinh sợ hãi, đó chính là thần bí khó lường sát thủ lâu chủ. Này Thập Vạn Đại Sơn phòng ngự thật là quá cường. Chẳng trách Trăng Phượng Hoàng nhất tộc vô pháp gồm thâu Titan nhất tộc. Lần này cần không phải ngươi xuất lĩnh sát thủ lâu sát thủ, ra tay tập sát Titan thần quân cùng Titan nhất tộc cường giả. Chỉ sợ chúng ta tổn thất còn muốn gia tăng mấy trăm vạn. Hung mà đại hung quân nhìn Thập Vạn Đại Sơn chiến cuộc phân bố đồ, rất là cảm khái nói. Chỉ thấy chiến cuộc phân bố đồ thượng, đại biểu manh thú đại quân huyết sắc, chính lấy vô cùng nhanh trong khuyết trương trạng thái hướng đại biểu Titan nhất tộc màu vàng ăn mòn mà đi, đã chiếm cứ Thập Vạn Đại Sơn 9 tầng địa bàn. Chiến cuộc phân bố đồ phía dưới, có lượng đạo huyết, hoàng cột sáng hiện lên hai bên tổn thất số lượng. Manh thú đại quân tổn thất cao tới 200 vạn chi cự, mà Titan nhất tộc tổn thất càng là cao tới 500 vạn trở lên. Nay vẫn là Titan nhất tộc cường giả gặp bị thương nặng tiền để hạ lấy được chiến quả. Nếu Titan nhất tộc cường giả không có bị thương nặng, manh thú nhất tộc lại nên trả giá như thế nào đại giới mới có thể đánh hạ Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng trách Trăng Hung mà đại hung quân vì manh thú đại quân tổn thất mà đau lòng, vì Titan đại quân đáng sợ phòng ngự mà tim đập nhanh. Bất quá, cứ như vậy bại lộ sát thủ lâu là ta manh thú nhất tộc phụ thuộc, đáng giá sao? Hung mà đại hung quân nhìn vô sát đại hung quân, rất là tò mò hỏi. Phải biết rằng, vô sát đại hung quân làm sát thủ lâu chủ. Thống ngự sát thủ lâu tuy rằng cho Titan nhất tộc bị thương nặng, lại cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Không chút nào khoa trương nói, này chiến qua sau, hung cực nhất thời sát thủ lâu, liền sẽ tan thành mây khói. Vô sát đại hung quân lắc đầu mỉm cười nói, thế gian chỉ có một phòng ngự tuyệt đỉnh Titan nhất tộc. Sát thủ lâu cũng chỉ có cuối cùng một lần giá trị lợi dụng. Ngươi nói có đáng giá hay không đến? Sát thủ lâu chân thật thân phận, kỳ thật đã sớm vì Long tộc chờ cường tộc biết. Chỉ là Long tộc chờ cường tộc không có công bố mà thôi. Titan chi chiến sau, sát thủ lâu là manh thu nhất tộc phụ thuộc, tin tức này nhất định sẽ bị công chư hậu thế. Sát thủ lâu chắc chắn lọt vào hồng hoang vạn tộc đả kích, do đó tan thành mây khói. La cố, vô sát đại hung quân nói sát thủ lâu chỉ có cuối cùng một lần giá trị lợi dụng. Vì thánh tộc nghiệp lớn, điểm này hy sinh là không thể tránh được. Vô sát đại hung quân tuy rằng ngữ khí ôn hòa, lại vô cùng kiên định nói. Đúng vậy. Hết thể đều là vì thánh tộc nghiệp lớn. Hung mà đại hung quân nhìn phương xa đang ở điên cuồng chém giết manh thu đại quân cùng Titan đại quân, kiên định không thể nghi ngờ nói. Đang lúc hung mà đại hung quân cùng vô sát đại hung quân lâm vào trầm tư là lúc, một đạo báo lệnh bừng tỉnh hai vị đại hung quân. Báo. Hung hoàng bệ hạ thánh lệnh. Một người mặc huyết sắc áo giáp hung hoàng vệ, bước đi tiến cung điện. Hung hoàng vệ nửa đầu gối quỳ xuống đất, mặt chiều hai vị đại hung quân, đôi tay cung kính phụng thượng một khối huyết sắc lệnh bài. Hung mà đại hung quân cùng vô sát đại hung quân liếc nhau, hai mắt lộ ra một tia kích động thần sắc. Hung mà đại hung quân làm tối cao thông soái, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận hung hoàng lệnh, đem thần thức tham nhập hung hoàng lệnh, kích phát hung hoàng lệnh trung ẩn chứa mệnh lệnh. Chỉ thấy hung hoàng lệnh bỗng nhiên đại lấy máu quang, huyết quang trung hiện lên mấy bài huyết sắc hung văn. Tốc chu Titan nhất tộc, hung mà tọa trấn Thập Vạn Đại Sơn, phong bị Phượng Hoàng nhất tộc. Vô sát xuất lĩnh một nửa đại quân, còn quân Tây Hoàng. ít ỏi số ngữ, lại nói minh manh thú nhất tộc kế tiếp đại động tác. Đoạt thiên kế hoạch, bắt đầu rồi. Ổn trọng như hung mà đại hung quân, giờ phút này cũng nhịn không được ngự khí kích động lên. Vô sát đại hung quân gật gật đầu, vươn tay phải, nắm chặt thành quyền, hưng phấn nói, hung mà, tốc diệt Titan. Ta đã gấp không chờ nổi muốn phản hồi Tây Hoang. Ân, là thời điểm giải quyết Titan nhất tộc. Hung mà đại hung quân thật mạnh gật đầu, trầm giọng nói. Thần tộc lịch, 15 vạn năm. Ở manh thú nhất tộc không tiếc hết thể đại giới manh công giới, trọng thương Titan thần quân bị hung mà đại hung quân chém giết, kéo dài hơi tàn Titan nhất tộc cuối cùng bị manh thú nhất tộc diệt vong. Vô sát đại hung quân không kịp chỉnh đốn mỏi mệnh đại quân, trực tiếp mang theo 500 vạn manh thú đại quân, hấp tấp chạy tới Tây Hoang. Hồng Hoang chân chính đại thời đại, sắp xảy ra. Chúng thần chi thành, thần đỉnh, luận đạo đài. Ở cung U Ma Hoàng đạt thành một loạt giao dịch sau, thần Hoàng Nam Lạc chính thức sắc phong bảy dục ma quân vì bảy dục thiên quân, lệnh này làm thần tộc cùng U Ma nhất tộc trung gian liên lạc sự. Ở giải quyết cái này vốn tưởng rằng là phiền toái, nguyên lai là kinh hỉ bảy dục ma quân cùng U Ma tộc sau, thần Hoàng Nam Lạc chính thức đem ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một vị luận đạo mười cường giết chóc thần quân. Giết chóc thần quân, am hiểu giết chóc pháp tắc, pháp bảo vì giết chóc thần đao, phàm cùng chi là địch giả, đều bị một đao chém chết. Đây là giết chóc thần quân bên ngoài tình báo. Chính là, luận đạo mười cường, cái nào là đơn giản mà vô bối cảnh, cái nào không phải thật lớn phiền toái. Nếu luận đạo đại điển không phải từ thần đình tổ chức, không có thần Hoàng Nam ngồi xuống chấn, chỉ sợ đã sớm bị bọn người kia nháo phiên thiên. Luận đạo đại điển luận đạo mười cường, phân biệt đại biểu cho các loại thế lực, đây cũng là Nam Lạc không muốn lệnh này phân ra cao thấp nguyên nhân chí nhất. Cường như thần Hoàng Nam Lạc, chỉ cần còn không có đạt tới thần thánh chi cảnh, nhất định phải đối với nào đó chính mình không muốn sự tình làm ra thỏa hiệp. Đây mới là một vị cường đại chủng tộc lãnh tụ chân chính phong phạm. Giống cái loại này mang theo chủng tộc đấu thiên đấu mà, không có lúc nào là không ở chiến đấu lãnh tụ, ở cái này sâu không lường được hồng hoang thế giới, thật sự chỉ có đường chết một cái. Giết chóc thần quân, tiến lên. Nam Lạc to lớn thần âm chậm rãi vang lên, bất chi bất giác trung hấp dẫn ở đây ngàn vạn thần linh ánh mắt. Giết chóc thần quân làm cuối cùng một vị thụ phong luận đạo mười cường, chú định sẽ đã chịu ngàn vạn thần linh nhìn chăm chú. Nếu là tu vi kém một chút kẻ yếu, chỉ sợ ở ngàn vạn thần linh nhìn chăm chú dưới, đã sớm tinh thần hỏng mất. Chính là, luận đạo mười cường, đặc biệt là giết chóc thần quân, cái nào không phải cường trung cường, lại sao lại để ý này đó ánh mắt. Khách quý điện, Long tộc điện. Trúc Long trợn to một đôi hoàng kim long đồng, như suy tư gì nhìn luận đạo trên đài giết chóc thần quân, thầm nghĩ, huynh trưởng bệ hạ nói luận đạo đại điển tất có kinh thiên động địa to lớn sự phát sinh, làm chính mình ở thời khắc mấu chốt đẩy thần tộc nhập vạn kiếp bất phục sâu uyên. Chính là đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ cái kia ngũ hành đạo tôn ngoại, luận đạo đại điển cũng không đại sự phát sinh, hơn nữa, ngũ hành đạo tôn Như Hoa cũng bị thần hoàng dễ dàng hóa giải. Xuất phát từ đối tổ long tuyệt đối tín nhiệm, Trúc Long không có một chút hoài nghi tổ long lời nói. Chỉ còn lại có cái này giết chóc thần quân. Như vậy, cái này giết chóc thần quân sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa to lớn sự? Chương 117, thần hoàng nhập kiếp, hạ. Thần đình tổ chức lần đầu tiên luận đạo đại điển, tổng cộng có 10 vị cường giả đứng ở cuối cùng. Nay 10 vị cường giả, sử xưng luận đạo 10 cường. Luận đạo 10 cường, mỗi người lai lịch phi phàm, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Bất quá, có một vị cường giả lại chỉ có một tên ghi lại với sách sử phía trên. Không thấy mặt khác bất luận cái gì tin tức. Vị này cường giả, chính là giết chóc thần quân. Về giết chóc thần quân vì sao chỉ có một tên ghi lại với sử sách, hồng hoang truyền lưu rất nhiều cách nói. Nhưng mà, này muôn vàn cách nói chung có hai loại lại là nhất chịu tán thành. Đệ nhất loại là tương đối đáng tin cậy cách nói, đó chính là giết chóc thần quân ở lần đầu tiên luận đạo đại điện thượng đắc tội thần Hoàng Nam Lạc, bị thần Hoàng Nam Lạc mai một này sở hữu tin tức. Đệ nhị loại là tương đối hoang đường ly kỳ cách nói. Đó chính là giết chóc thần quân không phải hồng hoang vạn tộc sinh linh, mà là thiên bỏ nhất tộc, cố bị thần Hoàng Nam Lạc mai một này sở hữu tin tức. Thần tộc sử luận đạo đại điển chi giết chóc thần quân. Giết chóc thần quân khuôn mặt lênh khốc, khoác một đầu huyết sắc tóc dài, ăn mặc một thân huyết sắc khóa tử giáp, quanh thân vờn quanh huyết sắc giết chóc hơi thở, sát khí tận trời. Bốn phương tám hướng ngàn vạn thần linh, nhìn quanh thân sát khí vờn quanh giết chóc thần quân, đều phảng phất có thể ngửi được kia giết chóc vô biên mùi máu tươi. Loan thoáng cảm giác được một cổ hung thần cực kỳ sát khí tỏa định chính mình. Không biết có phải hay không ảo giác, bốn phương tám hướng ngàn vạn thần linh, tổng cảm giác chính mình hôm nay nhìn đến giết chóc thần quân cùng cái kia luận đạo trên đài đại chiến bát phương giết chóc thần quân không phải một cái sinh linh. Trước kia giết chóc thần quân tuy rằng quanh thân cũng vờn quanh vô cùng sát khí, nhưng kia cổ sát khí là to lớn quan minh, mà không phải hôm nay như vậy hung thần tuyệt luân. Hào hung thần sát khí. Loại này sát khí, hẳn là võ binh thiên tôn nhìn trước mắt giết chóc thần quân. Cảm thụ được giết chóc thần quân tản mát ra sát khí, hai mắt hiện lên một đạo huyết quang, phảng phất nhận thấy được giết chóc thần quân chân thật thân phận. Đang lúc võ binh thiên tôn chờ tuyệt đỉnh cường giả mơ hồ nhận thấy được giết chóc thần quân chân thật thân phận là lúc, giết chóc thần quân bỗng nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, bệ nghệ cao cao tại thượng thần hoàng Nam Lạc, bỗng nhiên bạo khởi làm khó dễ. Chỉ thấy giết chóc thần quân tiến lên vài bước, này quanh thân vờn quanh vô cùng sát khí bỗng nhiên bộc phát ra tới. Bạo ngược sát khí như cuồng phong xoay tròn bay múa, tựa như điên cuồng xoay tròn huyết sắc xoáy nước, chậm rãi hình thành một đoàn thật lớn sát khí sát vân với giết chóc thần quân đỉnh đầu phía trên. Sát khí sát vân trừng phạm vi trăm vạn, này nội huyết khí quay cuồng, sát khí tràn ngập, hình thành một sát khí huyết lãng, hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Bốn phương tám hướng ngàn vạn thần linh, nhìn đến cao tới vạn trượng sát khí huyết lãng đánh về phía chính mình, đều kinh hãi vạn phần, lại cũng chưa từng thoát đi nơi đây, mà là hứng thú bừng bừng nhìn trận này trò khơi hải. Luận đạo đại điển tuy rằng to lớn đồ sộ, lại cũng là quy quy củ củ, bình đạm nhàm chán cực kỳ. Trừ bỏ ngũ hành đạo tôn cố ý làm khó dễ ở ngoài, to lớn đồ sộ luận đạo đại điển hoàn toàn là dựa theo thần đỉnh kế hoạch tiến hành. Phàm là cường đại sinh linh, này nội tâm tất nhiên tồn tại một viên không an phận tâm. Chúng thần tuy rằng thích nhìn đến hết thảy đều dựa theo thần đỉnh kế hoạch tiến hành, nội tâm rồi lại khát vọng có đột phát sự kiện tới tăng thêm một chút lạc thú. Đối mặt giết chóc thần quân bạo khởi làm khó dễ, chúng thần trong mắt tò mò càng sâu với trong lòng sợ hãi. Huống hồ, giết chóc thần quân tuy mạnh, còn có thể mạnh hơn thần hoàng, mạnh hơn vô tận cường giả tọa trấn chúng thần chi thành. Ở dưới đài chúng thần xem ra, giết chóc thần quân hành động giống như là một hồi vì luận đạo đại điển tăng thêm lạc thú trò khơi hải. Chúng thần chỉ cần chậm đợi thần đỉnh cường giả bắt giết chóc thần quân, hóa giải trước mắt vô biên sát vân. Thần hoàng Nam Lạc cao ngồi ngự tòa, nhìn xuống chúng thần, nhìn trước mắt biển máu sát vân, cũng không nửa điểm kinh ngạc chi sắc. Cũng chưa từng có bất luận cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Nam Lạc thân là thần hoàng, quý vì thần đình chi chủ, tôn quý cực kỳ, há nhưng dễ dàng ra tay. Nếu là mọi việc đều yêu cầu thần hoàng ra tay, kia thần đình cung cấp nuôi dưỡng vô tận cường giả lại có gì sử dụng đâu. Đến lúc đó, không chỉ có thần đình không có mặt mũi đối mặt hồng hoàng chúng sinh, thần hoàng Nam Lạc cũng sẽ rơi xuống một cái ngự hạ vô năng chi danh. Đây là thần hoàng Nam Lạc cùng thần đình sở tuyệt đối không thể tiếp thu. Nhất điển hình phản diện ví dụ. Cho là hậu thế vị kia trên danh nghĩa thống ngự tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Hậu thế con khỉ đại náo thiên cung là lúc, thiên đình chúng tiên thần phần lớn xuất công không ra lực, thế nhưng liên thủ đều bắt không được một cái tu luyện kẻ hèn 500 mặt con khỉ. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế không thể không điều khiển cùng chính mình bất hòa nhị lang thần Dương Tiễn đi bắt con khỉ. Nay phiên tính kế, có thể nói là làm tên là tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế mất hết thể diện. La Cố, đối mặt giết chóc thần quân bạo khởi làm khó dễ, thần hoàng Nam Lạc cần thiết an ổn như núi. Đến nỗi bắt giết chóc thần quân một chuyện, thần đình chúng thần cần thiết có thể xử trí thỏa đáng, mới có thể giữ gìn thần đình quyền uy, giữ gìn thần hoàng tôn nghiêm. Bắt giết chóc thần quân, thần đình hoặc nhưng xuất động đại quân bao vây tiêu trừ này, cũng nhưng phái cường giả đơn độc bắt này. Nếu hôm nay không phải luận đạo đại điển, không phải vạn thần tề tụ nói, thần đình đương nhiên là lập tức xuất động đại quân đem giết chóc thần quân tiêu diệt. Nhầm ngươi giết chóc thần quân lại cường, lại có thể nào ngăn trở thần đình đại quân một kích? Nhưng mà, giết chóc thần quân chỉ là một thần. Tại đây luận đạo đại điện phía trên, vạn thần chú mục dưới, thần đình nếu không nghĩ bị chúng sinh chỉ trích lấy nhiều khi ít, cũng chỉ có thể phái cường giả chóc nã giết chóc thần quân. Chính là, giết chóc thần quân làm luận đạo 10 cường chi nhất, dọc theo đường đi quá quan chẳng tướng, không biết chém chết nhiều ít thần quân, thực lực không thể khinh thường. Phóng nhãn thần đình, có thể có thập toàn năm chắc bắt giết chóc thần quân cường giả, cũng chỉ có tối cao thần hoàng cùng 12 thiên tôn. Thần hoàng không thể dễ dàng ra tay, cũng chỉ dư lại 12 thiên tôn. Bất quá, hôm nay thần hoàng Nam Lạc chỉ mang theo võ binh thiên tôn tham dự luận đạo đại điển, như vậy, võ binh thiên tôn chính là bắt giết chóc thần quân như một thần tuyển. Đối mặt sát khí ngập trời, sát khí vô biên giết chóc thần quân, võ binh thiên tôn lại là không chút nào để ý, chỉ là mắt lạnh nhìn giết chóc thần quân. Vâng! Võ binh thiên tôn trên người bỗng nhiên xuất hiện ra một đạo mạnh mẽ vô cùng thiết huyết thần lực, đỏ như máu thiết huyết thần lực như lưu quang tán hướng tứ phương, hóa thành một đạo thiết huyết chi mạc. Đúng lúc ngăn trở đánh út về phía bốn phương tám hướng sát khí huyết lãng, bảo vệ ở đây ngàn vạn thần linh. Thần đình luận đạo đại điện, lại há có thể cho phép giết chóc thần quân như vậy dị đoan thương tổn thần linh, tổn hại thần đình uy danh. Bất quá, võ binh thiên tôn bảo vệ ở đây ngàn vạn thần linh là lúc, bản thể lại là chưa từng vận dụng chút nào thần lực hộ thể, cứ như vậy ngạo nghễ nên đối vạn trượng sát khí huyết lãng. Không thể không nói, võ binh thiên tôn đích sắc cuồng ngạo vô cùng, nhưng là hắn cuồng ngạo đối với giết chóc thần quân mà nói lại là một loại lớn lao khuất nhục. Đối với giết chóc thần quân như vậy kiêu ngạo vô cùng thiên túng chi tài, bại bởi đối thủ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đối thủ khinh miệt. Đối thủ khinh miệt chính là chính mình lớn nhất khuất nhục. Đặc biệt là giết chóc thần quân tu luyện giết chóc pháp tắc, bản thân cực kỳ thị huyết dễ giết, càng là không chấp nhận được nửa điểm khuất nhục. Giết chóc thần quân đầu tiên là nhìn đến bốn phía xuất hiện một đạo thiết huyết chi mạc ngăn trở chính mình sát khí huyết lãng, lại nhìn đến võ binh thiên tôn cực kỳ cuồng ngạo miệt thị chính mình công kích, vốn là đỏ đậm hai mắt đột nhiên trở nên huyết hồng, trong đầu chỉ còn lại có vô cùng sát ý. Thế gian toàn sinh động đỉnh 12 thiên tôn tu vi cao thâm, thần đỉnh quảng đại, pháp lực vô biên, chính là đương thời chi hùng. Nô giết chóc thần quân lại là không tin. Hôm nay thần quân liền phải đánh vỡ cái này tung tin vịt. Cùng với gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng giết chóc thần quân đem sở hữu sát vân sát khí ngưng tụ vì một thanh huyết thương, súng, đồng nhiên bắn về phía ngạo nghệ võ binh thiên tôn. Chương 118, thần hoàng nhập kiếp, cuối. Ở giết chóc thần quân thao túng hạ, phạm vi trăm vạn biển máu sát vân giống như gió lốc, xuống phía dưới đảo toàn ngưng tụ vì một thanh ba trượng huyết thương, súng. Ba trượng huyết thương, súng, toàn thân huyết hồng, này mũi thương lại là một chút bạch quang. Mũi thương thượng một chút bạch quang, đúng là kia vô cùng giết chóc chi lực ngưng hối mà thành giết chóc ánh sáng. Ba trượng huyết thương, súng, đầu tiên là từ thiên dựng lên, lại từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng ngã xuống, cuốn lên hàng tỷ trọng linh khí gió lốc, xé rách thật mạnh không gian, mang theo màu đen không gian khe hở, ầm ầm bắn về phía võ binh thiên tôn. Trên đài giết chóc thần quân hướng võ binh thiên tôn khởi xướng công kích, dưới đài ngàn vạn thần linh đều nghị luận sôi nổi. Hảo cường giết chóc chi lực, giết chóc thần quân quả nhiên lợi hại. Lợi hại có như thế nào? Hắn là không đầu óc. Vốn tưởng rằng giết chóc thần quân có dũng có mưu, ai ngờ hắn nguyên lai chỉ là một cái hữu dũng vô mưu thất phu. Nói chính là, ngươi giết chóc thần quân lại cường, còn có thể mạnh hơn 12 thiên tôn sao? Cũng dám công kích võ binh thiên tôn, giết chóc thần quân thật là tự tìm tử lộ. 1.000 vạn thần linh, liền có 1.000 vạn cái ý kiến. Chúng thần đối với giết chóc thần quân hướng võ binh thiên tôn hành vi, hoặc thán phục, hoặc miệt thị, hoặc khinh thường từ từ. Nhưng mà, công nhận chính là, giết chóc thần quân tuyệt đối không có khả năng là võ binh thiên tôn đối thủ. Bất quá, Trúc Long lại bất hòa chúng thần bảo trì giống nhau quan điểm. Hồng hoang thái cổ thời đại, bất đồng với thượng cổ thời đại thậm chí hậu thế có thể tùy ý vượt cấp khiêu chiến, này tu vi cấp bậc nghiêm ngặt cực kỳ, không chấp nhận được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Thái cổ thời đại, hồng hoang thiên địa ra đời sinh linh, đều là khí lực cường đại thần ma hạng người, mình thân chính là tốt nhất thần khí, đi chính là lấy lực chứng đạo con đường, không sợ bất luận cái gì pháp bảo, pháp thuật chi lưu, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. La cố, thái cổ thời đại, sinh linh chi gian tu vi cảnh giới áp chế, là một đạo khó có thể vượt qua lệch trời. Trừ bỏ 3.000 quá sơ thần ma ngoại, lại vô sinh linh có thể vượt cấp khiêu chiến, nhiều nhất là cùng giai vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà, tự thượng cổ thời đại khởi, hồng hoang linh khí suy yếu, khó có thể ra đời cực kỳ cường đại bẩm sinh thần ma. Chúng sinh thể nhược lực suy, ngược lại lấy tiên vi tôn, tôn trọng dùng pháp bảo, pháp thuật tới chiến đấu, đi chính là lấy pháp vi tôn con đường. La cố, một kiện cường đại pháp bảo hoặc là thần thông, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, thực hiện vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại là thái cổ thời đại, từ lẽ thường tới xem, tu vi chỉ là hạ vị thần quân giết chóc thần quân, vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tu vi đạt tới thượng vị thần quân võ binh thiên tôn. Trừ phi giết chóc thần quân có bẩm sinh trí bảo chi lưu vô thượng thần khí, nhưng là, liền tính giết chóc thần quân có bẩm sinh trí bảo, hắn lại như thế nào có thể thúc giục bẩm sinh trí bảo. Chỉ sợ giết chóc thần quân lấy ra bẩm sinh trí bảo kia trong nháy mắt, đã bị thần hoàng Nam Lạc thi triển đại thần thông, lực cấp đi. Tuy rằng biết rõ giết chóc thần quân không có khả năng đánh bại võ binh thiên tôn, nhưng Tổ Long tiên đoán giết chóc thần quân sẽ khiến cho kinh biến. Xuất phát từ đối Tổ Long tín nhiệm, Trúc Long vẫn là tin tưởng giết chóc thần quân khả năng sẽ tồn tại đi. Là tồn tại mà không phải thắng lợi, Trúc Long vẫn là không thể tin một cái hạ vị thần quân có thể đánh bại thượng vị thần quân tàn khốc hiện thực. Hảo cương đại giết chóc ánh sáng, uy lực của nó đã có thể so với trung vị thần quân toàn lực một kích. Giết chóc thần quân không hổ là luận đạo 10 cường chi nhất, này tuy rằng tu vi chỉ là hạ vị thần quân, nhưng này chiến lực đủ để có thể so với trung vị thần quân. Trúc Long nhìn đánh út về phía võ binh thiên tôn ba trượng huyết thương, súng, lẳng lặng thể ngộ ba trượng huyết thương, súng, thượng tràn ngập giết chóc chi lực. Bất quá, chỉ dựa vào chút thực lực ấy, chỉ sợ cũng không làm gì được võ binh thiên tôn, càng không thể có thể đả kích thần đỉnh uy tín. Giết chóc thần quân, ngươi đến tột cùng có cái gì sau chiêu đâu? Trúc Long nhìn giết chóc thần quân, nghĩ Tổ Long tiên đoán, trong lòng gợn sóng phập phồng. Luận đạo trên đài. Làm từ khai thiên tích địa đến nay, cận tồn quá sơ thần mà chi nhất, võ binh thiên tôn là sẽ không phạm phải khinh thường bất kể đối thủ nào sai lầm. Bởi vì phạm phải loại này sai lầm quá sơ thần ma, phần lớn sớm đã chết ở vô cùng vô tận giết chóc chiến đấu bên trong. Nhìn ba trượng huyết thương, súng, thế tới rào rạt công kích, võ binh thiên tôn tuy rằng sẽ không tin tưởng giết chóc thần quân có thể thương đến chính mình, lại cũng sẽ không khinh thường giết chóc thần quân công kích. Vạn nhất kia đem ba trượng huyết thương, súng, trung ẩn chứa cái gì không biết lực lượng, bởi vì chính mình đại ý mà bị thương đến, kia chính mình chẳng phải là nhất thất túc thành thiên cổ hận, còn có gì thể diện tới đối mặt thần đỉnh chư thần, hồng hoang chúng sinh. Huống hồ, căn cứ giết chóc thần quân lai lịch, này bản thân có thể tham gia luận đạo đại điển, đi vào thần đỉnh luận đạo đài, thậm chí cuối cùng trở thành luận đạo mười cường, cũng đã đủ để thuyết minh này phía sau đứng một cái chính mình vô pháp tưởng tượng tồn tại. Cái kia tồn tại, hẳn là cùng thần hoàng bệ hạ cùng cảnh giới tồn tại. Thần thánh dưới tuyệt thế tồn tại. Chỉ thấy võ binh thiên tôn trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nội tâm càng thêm cẩn thận, một đôi thiết huyết mắt thần nhìn giết chóc thần quân, đồng nhiên há mồm cười nói, hừ, như bất quá một cái nho nhỏ mánh thú, cũng dám khẩu xuất của nôn, khiêu khích thần đỉnh. Đương Chu. Cái gì? Giết chóc thần quân là mánh thú. Võ binh thiên tôn nói toạc ra giết chóc thần quân chân thật thân phận, có thể nói là một lời kích khởi ngàn tầng lãng. Khó trách Ngô tổng cảm thấy giết chóc thần quân trên người sát khí vô cùng hung thần, nguyên lai giết chóc thần quân là hung thần vô cùng manh thú a. Thiên a. Một cái manh thú thế nhưng trà trộn vào luận đạo đại điển, lại còn có trở thành luận đạo mười cường chí nhất. Này thật là đáng sợ. Không ra võ binh thiên tôn sở liệu, giết chóc thần quân là manh thú nhất tộc chân thật thân phận, nháy mắt ở chúng thần trung khiến cho sóng to gió lớn, dẫn phát chúng thần khủng hoảng, sợ hãi, cựu thị từ mặt trái cảm xúc. Manh thú chính là thiên địa hoang khí. Sát khí ngưng tụ mà thành hung thần chi thú, lấy sát mà sống, vì sát mà chết, tự nhiên vì hồng hoang thiên địa sở ghét bỏ, vì hồng hoang vạn tộc sở căm ghét. Hồng hoang vạn tộc đối đãi vì thiên địa sở ghét bỏ manh thú nhất tộc, chỉ có một tự, sắt. Giết chết manh thú. Điên cuồng hò hét thanh không biết từ ai dựng lên, ở vào đối manh thú sợ hãi cùng căm thù, ở đây ngàn vạn thần linh sôi nổi há mồm gia nhập đối giết chóc thần quân thảo phạt bên trong. Nhưng mà Thần Hoàng Nam Lạc, Trúc Long, Phượng Hoàng chờ cường giả đều sớm đã biết giết chóc thần quân lai lịch, tự nhiên vẫn chưa có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Tương phản, nghe nói võ binh thiên tôn chi ngôn, chư cường sôi nổi đối với võ binh thiên tôn lộ ra tán thưởng chi sắc. Thần Hoàng Nam Lạc càng là đối với võ binh thiên tôn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nam Lạc vốn tưởng rằng võ binh thiên tôn là vừa thẳng không a, không hiểu biến báo hạng người, không nghĩ tới võ binh thiên tôn lại là một cái tâm tư nhanh nhẹn, đam mưu túc trí đồ đệ, làm hung thần cực kỳ. Thiên địa ghét bỏ manh thú, giết chóc thần quân lại có thể lặng yên không một tiếng động thấm vào thần đỉnh, tham gia luận đạo đại điển, thậm chí đạt được 10 cường thứ tự. Giết chóc thần quân cường đại không thể nghi ngờ, mà này phía sau cũng tất nhiên đứng một vị tuyệt thế cường giả. La Cố, giết chóc thần quân sát chiêu tất nhiên là phi thường cường đại, thậm chí khả năng uy hiếp đến võ binh thiên tôn. Võ binh thiên tôn làm thần đỉnh trấn áp giết chóc thần quân đại biểu, thắng lợi đương nhiên không có cái gì. Rốt cuộc, ở chúng thần xem ra, võ binh thiên tôn chiến thắng giết chóc thần quân là đương nhiên. Chính là vạn nhất thất bại, võ binh thiên tôn nhưng gánh vác không dậy nổi cái này chịu tội. Đặc biệt là giết chóc thần quân là một cái manh thú, nếu giết chóc thần quân chân thật thân phận truyền bá đi ra ngoài, mà võ binh thiên tôn lại bại bởi giết chóc thần quân, chỉ sợ võ binh thiên tôn chỉ có lấy chết tạ tội. Đối mặt như thế tiến thoái lưỡng nan chi cảnh, võ binh thiên tôn lựa chọn nói toạc ra giết chóc thần quân chân thật thân phận, đem chúng thần cừu hận ánh mắt hấp dẫn đến giết chóc thần quân trên người. Đến lúc đó, võ binh thiên tôn chính là tưởng thua, thần hoàng Nam Lạc đều sẽ không làm này thua. Rốt cuộc, thần tộc cho phép bại bởi hồng hoang vạn tộc, lại tuyệt không có thể chịu đựng bại bởi hồng hoang công địch manh thú nhất tộc. Một cái là bình thường thắng bại chi phân, một cái lại là lập trường chi chiến, phóng đại tới nói, càng là chính trị vấn đề. Thần hoàng Nam Lạc dữ dội anh minh thần võ, lại như thế nào đoán không được võ binh thiên tôn đánh tốt chú ý. Bất quá, Nam Lạc không có chút nào trách cứ võ binh thiên tôn ý tưởng. Ngược lại cho rằng võ binh thiên tôn là một cái có dũng có mưu thần minh, thầm nghĩ trong lòng, chưa thắng mà trước lựa bại. Võ binh thiên tôn binh pháp nhưng thật ra tiến rất xa. Điên cuồng gào giống, tàn sát bừa bãi sát ý, như núi băng sóng thần hướng giết chóc thần quân thổi quét mà đi, ý đồ lệnh này khuất phục tại đây cổ cường đại chúng thần ý chi dưới. Nhưng mà, giết chóc thần quân chỉ là lẳng lặng nghiêng thai lắng nghe vô cùng sát ý, mở ra hai tay, rất là hưởng thụ này cổ cường đại vô tận sát khí. Giết chóc thần quân híp một đôi huyết mắt, nhìn võ binh thiên tôn, cười nhạo nói, ngươi cho rằng Ngô sẽ để ý này đó kẻ yếu kêu rên. Ngoan ngoãn chịu chết đi, võ binh. Chương 119, mới cũ chi tranh. Vâng. Từ trên trời giáng xuống ba trượng huyết thương, súng, cũng sẽ không quản võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân vô nghĩa hết bài này đến bài khác, dựa theo chính mình giết chóc ý chí, cuốn lên biển mây linh khí gió lốc, đảo toàn hướng võ binh thiên tôn phi thứ mà đi. Bởi vì ba trượng huyết thương, súng, thượng ngưng tụ giết chóc chi lực quá mức khổng lồ, biển mây linh khí gió lốc cũng bị ăn mòn vì huyết hồng chi sắc, nhìn qua hung thần vô cùng. Đối mặt như thế thanh thế to lớn công kích, võ binh thiên tôn cũng không dám thác đại, ở này không hề phòng ngự thần khu dưới, âm thầm ngưng tụ toàn thân thần lực, toàn lực thúc dục chính mình võ đạo không xấu thần khu. Quá sơ thần ma thần khu, vốn là kim cương bất hoại chi khu, trừ bỏ lực lượng tuyệt đối cùng bẩm sinh trí bảo ngoại, lại vô hắn pháp có thể bài trừ. Ở võ binh thiên tôn toàn lực thúc dục võ đạo không xấu thần khu trước mặt, trừ phi này ba trượng huyết thương, súng, có được thần quân đại viên mãn tuyệt đối lực lượng, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ võ binh thiên tôn thần khu. 1000 trượng, 500 trượng, 200 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Ở võ binh thiên tôn đỏ sẫm chi trong mắt, ba trượng huyết thương, súng, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, cuốn lên vạn trọng linh khí gió lốc, như một cái thật lớn vô cùng huyết sắc quan toàn, hướng chính mình xung phong liều chết mà đến. Võ binh thiên tôn bất quá 10 trượng thân cao, mà 3 trượng huyết thương, súng, lại cuốn lên vạn trượng gió lốc, hình thành cao tới vạn trượng huyết sát gió lốc. Ở cao tới vạn trượng huyết sát gió lốc trước mặt, 10 trượng chi cao võ binh thiên tôn giống như là một con nhỏ yếu con kiến, như là kia chỉ châu chấu đá xe bỏ ngựa. Nhưng mà, luận đạo trên đài ngàn vạn thần linh, không có một cái sẽ đem võ binh thiên tôn coi như kia chỉ châu chấu đá xe bỏ ngựa. Bởi vì, nơi này không phải bình thường bình phàm thế giới, mà là vô cùng đại, vô tận cường hồng hoang thế giới. Hình thể cao lớn cũng không ý nghĩa có được lực lượng tuyệt đối, trừ phi là đánh vỡ sinh linh hình thể cực hạn trăm vạn trượng thần ma chi khu, mới có thể lấy tuyệt đối lực lượng lăng áp chúng sinh, uy bá chư thiên. Huyết sát gió lốc tuy có vạn trượng to lớn, nhưng ở ngàn vạn thần linh trong mắt, lại cũng bất quá như thế. Phanh! Cao tới vạn trượng huyết sát gió lốc, tựa như một cái thật lớn vô cùng huyết quang máy khoan điện, lấy sấm đánh tàn sát bừa bãi trời cao chi thế, hung hăng mà đụng phải võ binh thiên tôn võ đạo không xấu thần khu, khí lãng ngập trời. Nhưng mà, ba trượng huyết thương, súng, cường đại mà sắc bén công kích cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng, nhiều nhất chỉ là thổi bay võ binh thiên tôn phía sau màu đỏ tươi áo choàng. Ở chư thần không chút nào ngoài ý muốn trong ánh mắt, ba trượng huyết thương, súng, đụng phải võ binh thiên tôn võ đạo không xấu thần khu sau, tấp tấp băng diệt, lặng yên hỏng mất. Nhiều nhất chỉ có trung vị thần quân lực công kích độ 3 trượng huyết thương, súng, trung quy vẫn là không thể đánh vỡ võ binh thiên tôn võ đạo bất diệt thần khu. Hừ, ngươi cũng chỉ có như thế một chút thực lực sao? Giết chóc thần quân. Nếu là như thế này, như vậy, ngươi có thể đi đã chết. Võ binh thiên tôn nhìn phương xa giết chóc thần quân, đỏ sậm chi trong mắt sát ý sắc bén, khinh miệt vô cùng nói. Giết chóc thần quân nghe võ binh thiên tôn uy hiếp chi ngữ, không chỉ có lộ ra nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại lộ ra một tia quỷ dị mà tràn ngập sát khí mỉm cười. Ha ha ha, võ binh thiên tôn, ngươi sơ suất quá, quá tự phụ. Hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Giết chóc thần quân nhìn cuối cùng sắp đụng phải võ binh thiên tôn ba trượng huyết thương, súng, phía cuối, đống nhiên tùy ý điên cuồng cười to nói. Cái gì? Võ binh thiên tôn theo giết chóc thần quân ánh mắt nhìn về phía cuối cùng công hướng chính mình ba trượng huyết thương, súng, phía cuối, đống nhiên thần sắc đại biến, khiếp sợ vô cùng hét lớn, sát chiêu dấu diếm. Đối mặt giết chóc thần quân chuẩn bị như thế lâu, như thế tiểu tâm cẩn thận sát chiêu, võ binh thiên tôn cũng sẽ không ngốc nghếch cho rằng này nói sát chiêu thương tổn không được chính mình. Này nói dấu diếm sát chiêu, định là long trời lở đất một kích phải giết. Nhìn sắp đụng vào chính mình ba trượng huyết thương, súng, phía cuối, võ binh thiên tôn rốt cuộc bất chấp áp chế thực lực, điên cuồng phóng xuất ra chính mình trong cơ thể hạo như sao trời vô tận thần lực. Trong phút chốc, võ binh thiên tôn trong cơ thể 310 viên thần lực sao trời, đồng nhiên cùng nhau phóng xuất ra lộng lẫy vô tận thần lực ánh sao, chiếu rọi võ binh thiên tôn thần khu. Vâng! Vô tận mà lộng lẫy thần lực ánh sao, chợt từ võ binh thiên tôn trong cơ thể phóng xuất ra tới, tức khắc hình thành một đạo tận trời cột sáng, đem võ binh thiên tôn bao phủ với nội. Võ binh thiên tôn trong cơ thể thần lực cột sáng phóng lên cao, độc thuộc về thượng vị thần quân cường đại uy áp, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Võ binh thiên tôn vì sao đột nhiên bùng nổ này cường đại vô cùng thần lực? Luận đạo dưới đài, nghi vấn chi âm, hết đợt này đến đợt khác. Ở đây ngàn vạn thần linh tuy rằng không có nghe được giết chóc thần quân cùng võ binh thiên tôn chi gian đối thoại, nhưng nhìn kia nói tận trời thần lực cột sáng, cảm thụ được kia cổ lệnh chính mình áp lực thượng vị thần quân chi uy áp, tự nhiên sẽ hiểu đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa đại sự tình. Luận đạo đài, khách quý điện, tam tộc cung. Võ binh nguy rồi. Kỳ Lân nhất tộc đại trưởng lão, Kỳ Lân Hỏa, nhìn luận đạo trên đài thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc, cầm lòng không đậu cảm thán nói. Long tộc đại trưởng lão, Trúc Long, Phượng Hoàng nhất tộc đại trưởng lão, Phượng Hoàng, hai vị cường đại vô cùng thượng vị thần quân, nghe nói Kỳ Lân Hỏa chi ngôn, không hẹn mà cùng gật đầu tán đồng. Chưa chắc. Phượng Hoàng đại trưởng lão đầu tiên là gật đầu tán đồng, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu nói, các ngươi cũng đừng quên đây là thần tộc địa bàn. Vị kia cao cao tại thượng hoàng giả lại sao lại cho phép võ binh thiên tôn bị giết. Kia thật đúng là đáng tiếc ca. 13 vị quá sơ thần quân, nếu võ binh đã chết, trừ bỏ thần hoàng, cũng chỉ có 11 vị. Trúc Long tiếc nuối vô cùng nói. VNA. Thiên địa dữ dội yêu tha thiết thần tộc, tung hoành thiên địa quá sơ thần quân. Phượng tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, sư tộc từ từ mặt khác thế lực lớn, thêm lên lại cũng bất quá 11, nhị vị. Thần tộc đến thiên tri hạnh, cư nhiên độc chiếm 13 vị. Phượng Hoàng đống nhiên vẻ mặt cô đơn nói. Thần tộc lập tộc đến nay đã 10 vạn năm rồi. Long tộc chờ hồng hoang đại tộc lập tộc lại đã có mấy chục vạn năm thậm chí thượng trăm vạn năm. Đơn lấy căn cơ luận, 10 vạn năm thần tộc tự nhiên là so bất quá mấy chục vạn năm trở lên Long Phượng đại tộc, nhưng là, thần tộc cao tầng lực lượng lại không thua cùng Long Phượng chờ tộc, thậm chí muốn xa xa vượt qua Long Phượng chờ tộc. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn. Cường giả cường, tắc nhất tộc cường, tắc tất có cường giả, tuyệt không nhất tộc cường mà vô cường giả chi lý. Rốt cuộc, ở cái này sức mạnh to lớn quy về mình thân hồng hoang thế giới, tuyệt thế cường giả đủ để thay trời đổi đất, điên đảo càn khôn. Trước mắt, trừ bỏ những cái đó tạm lánh không ra thần thánh ở ngoài, hồng hoang người mạnh nhất chính là thần quân. Mà thần quân ý gì theo xuất thân cao thấp chia làm tam lưu cửu đẳng, trong đó tối cao trở chính là quá sơ thần quân. Quá sơ thần quân, chính là hồng hoang thế giới sáng lập chi sơ, thiên địa dựng dục mà thành 3.000 bẩm sinh thần ma, không bàn mà hợp ý nhau 3.000 thiên địa pháp tác, chí tôn đến quý, vị cách chi cao, chỉ ở sau 3.000 đại đạo pháp tác dựng dục mà thành 3.000 hỗn độn ma thần. La cố. Quá sơ thần quân chính là hồng hoang thế giới cao tầng lực lượng. Thái cổ hồng hoang, một chủng tộc mạnh yếu, lấy này trong tộc thần quân mà định, mà thần quân chi mạnh yếu, lấy quá sơ thần quân mà định. Thần tộc bao hàm thần hoàng nam rừng ở nội, tổng cộng có 13 vị quá sơ thần quân, này số lượng nhiều không thua gì Long Phượng chờ đại tộc sở hữu quá sơ thần quân chi cùng. Có thể không chút nào khoa trương nói, thần tộc hiện tại đủ để treo lên đánh hồng hoang bất luận cái gì một chủng tộc, liền tính là Long Phượng chờ đỉnh cấp đại tộc, cũng không có thể cùng thần tộc đối kháng. Như thế đáng sợ thần tộc, lại như thế nào không cho Long Phượng chờ đại tộc sợ hãi. Đây là Long Phượng chờ tộc không dám khinh suất cùng thần tộc khai chiến, đem thần tộc trước tiên bóp chết nguyên nhân. Vô luận là Long Phượng chờ tộc, vẫn là thần tộc, đều không thể gánh vác khởi khinh suất khai chiến lúc sau kết quả. Long Phượng chờ đỉnh cấp đại tộc duy trì mấy chục vạn năm hồng hoang trật tự, ở cực đoan cường đại mà đáng sợ thần tộc trước mặt, lung lay sắp đổ mà bất kham một kích. Nhưng mà, thống trị hồng hoang mấy chục vạn năm Long Phượng chờ đại tộc lại sao lại cam tâm nhìn thần tộc đúc lại hồng hoang trật tự, tùy ý thần tộc chúa tể hồng hoang. Cũ trật tự bá chủ, Long Phượng chờ đại tộc, cùng tân trật tự bá chủ, thần tộc, tất có một trận chiến. Nay chiến tuy muộn, lại tất sẽ không vãn. Nghe nói Trúc Long cùng Phượng Hoàng chi ngôn, Kỳ Lân Hỏa nhìn thay đổi liên tục chiến cuộc, hai mắt trung Kỳ Lân Thánh Hỏa càng thêm mãnh liệt, bình tĩnh nói, này còn không phải là chúng ta liên hợp nguyên nhân. Chúng ta cùng thần tộc, tất có một trận chiến. Một trận chiến định thiên hạ. Chương 120. Đại kiếp nạn đem khởi. Luận đạo trên đài, võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân chiến đấu càng thêm kịch liệt, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là giết chóc thần quân sát chiêu xuất hiện lúc sau, vốn là kịch liệt chiến đấu càng thêm gay cấn, tác động trên đài dưới đài ngàn vạn thần linh trong cơ thể kia viên kích động mà hưng phấn chi tâm. Thái cổ hồng hoang, sinh linh toàn hiếu chiến, thần cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, chúng thần vốn tưởng rằng võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân chi gian chiến đấu, hẳn là một hồi tính áp đảo nghiền áp chi chiến. Cho nên đối trận chiến đấu này khó tránh khỏi mất đi vài phần hứng thú. Ai tưởng tượng, thực lực cường đại võ binh thiên tôn cũng không có lấy được tính áp đảo chiến đấu thắng lợi, ngược lại ở giết chóc thần quân mưu tính trung cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có ngã xuống chi nguy. Hiện tại, trận này cực kỳ kịch liệt thậm chí gây cấn chiến đấu, đã hoàn toàn gợi lên chúng thần trong cơ thể kia viên hiếu chiến chi tâm. Chúng thần đều sắc mặt kích động nhìn luận đạo trên đài võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể thần huyết đang ở sôi trào. Thần tâm cuồng dã nhảy lên không ngừng. Bất quá, tại đây ngàn vạn thần linh bên trong, có một vị thần linh từ đầu đến cuối đều không có xem qua võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân chiến đấu, thậm chí liền thần mắt cũng không từng mở. Phóng nhãn thiên hạ, có thể như thế làm lơ hai vị cường đại thần quân chi gian chiến đấu sinh linh, tất là một vị đứng ở chúng sinh đám mây tuyệt thế cường giả. Không tồi, vị này tuyệt thế cường giả đúng là thần tộc chi hoàng, Nam Lạc. Luận đạo đài hướng lên trên vạn dặm đám mây chỗ, một tòa thần thánh huy hoàng ngự tòa phía trên. Thần Hoàng Nam Lạc tựa như trên đời thần thánh, dáng màu vòng kim thân, uy nghiêm cái cửu tiêu. Ân. Vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Nam Lạc đống nhiên mở một đôi hoàng kim đồng, lộng lấy mà uy nghiêm hoàng kim đồng nhìn về phía Trúc Long, Phượng Hoàng chờ tam tộc nơi cung điện phía trên. Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, ba người đã là thực lực cường đại thần quân, lại phân biệt là từng người chủng tộc nội đại trưởng lão, vị cao mà quyền trọng, thứ nhất ngôn một hàng, toàn sẽ ảnh hưởng chủng tộc khí vận biến hóa. Đường Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa kiên định tam tộc liên hợp đối kháng thần tộc chi tâm khi, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc khí vận cũng sẽ tùy theo biến hóa. Chỉ thấy Nam Lạc Hoàng Kim Đồng Trung, tam tộc chủng tộc khí vận hiện hóa thành một cái Kim Long, một con Hỏa Phượng, một con chín đầu Kỳ Lân, phân biệt đại biểu tam tộc khí vận thần thú, đồng nhiên cho nhau tiếp cận, dựa sát, tựa hồ có liên hợp chi ý. Nô Hoàng Kim Đồng, khả quan thiên địa chủng tộc khí vận chi biến hóa. Nay Kim Long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân, phân biệt là tam tộc khí vận biến thành, hiện tại thế nhưng có dựa sát tiếp cận chi ý. Xem ra tam tộc là quyết định liên hợp đối kháng thần tộc. Nam Lạc tưởng niệm đến tận đây, Hoàng Kim Đồng càng thêm quang huy lộng lẫy, uy nghiêm xâm hàn, thầm nghĩ, chính hợp nô ý. Khiến cho bổn hoàng nhìn xem thống trị hồng hoang mấy chục vạn năm cũ bá chủ, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nếu là thực lực vô dụng, cũng đừng quái bổn hoàng đem các ngươi một lưới bắt hết, chém tận giết tuyệt. Đối mặt tam tộc liên thủ đối kháng, Nam Lạc không ưu phản hỉ, không sợ tam tộc đối kháng thần tộc, liền sợ tam tộc không dám đối kháng thần tộc. Thần tộc chính là thiên mệnh chi tộc, nhất định phải nhất thống hồng hoang, thành lập hồng hoang tân trật tự, trở thành hồng hoang bá chủ. Bất luận cái gì cùng thần tộc đối kháng chủng tộc, cuối cùng đều sẽ bị to lớn thiên mệnh sở nghiền áp, trở thành thần tộc xưng bá chi trên đường đá cây chân. Đặc biệt là làm cũ bá chủ Long Phượng tam tộc, nếu là cùng thần tộc đối kháng rốt cuộc, có lẽ sẽ tạm thời chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng chỉ biết rơi vào một cái tộc diệt nói tiêu kết cục. La Cố, Nam Lạc cũng không sợ hai tam tộc đối kháng thần tộc, lại lo lắng tam tộc hướng thần tộc xưng thần bái phục. Một khi tam tộc đầu hàng thần tộc, tất nhiên làm cho này thủ hạ hàng tỷ chủng tộc thần phục thần tộc. Đến lúc đó, làm chấp trưởng thiên địa quyền bính thần tộc, vì nhanh chóng trấn an hồng hoang vạn tộc, yên ổn hồng hoang trật tự, tất nhiên sẽ không bốn phía thanh trừ tam tộc. Nay kỳ thật cũng là Long Phượng chờ tộc dám đối với kháng thần tộc nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc, Long Phượng chờ tộc đánh không lại thần tộc, còn có thể đầu hàng thần tộc, lấy bảo toàn tự thân. Chính là, Long Phượng tam tộc xưng bá đã lâu, nếu là hướng thần tộc thần phục, bằng vào này mấy chục vạn năm tích tụ, cũng sẽ trở thành chỉ ở sau thần tộc đỉnh cấp đại tộc. Cứ như vậy, Long Phượng chờ tộc chính là thần tộc thống trị hạ lớn nhất không ổn định nhân tố. Vạn nhất thần tộc xảy ra chuyện, nói không chừng Long Phượng chờ tộc liền sẽ xoay người công kích thần tộc, cấp thần tộc một đòn chí mạng. So với Long Phượng tam tộc đầu hàng mang đến ngắn hạn ích lợi, Nam Lạc càng nguyện ý đổi lấy Long Phượng chờ tộc tộc diệt vong sau mang đến lâu dài yên ổn. Chẳng qua, Nam Lạc tuy quý vì thần hoàng, rồi sau đó trở thành thần thánh, tấn chức thiên đế, dù có vô thượng sức mạnh to lớn, lại cũng khó hôm nào ý. Long Phượng chờ tộc cuối cùng vẫn là thần phục với thần tộc, hơn nữa trở thành thần tộc thống trị hạ không ổn định nhân tố. Đương nhiên, Nam Lạc cùng Long Phượng chờ tộc hiện tại cũng không biết từng người kết cục, mà là dã tâm bừng bừng chuẩn bị đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, duy trì, cướp lấy, hồng hoang bá quyền. Nam Lạc trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm, tưởng minh Long Phượng chờ tộc chi tiết lúc sau, rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng luận đạo đài, nhìn chuẩn bị sinh tử một kích võ binh thiên tôn cùng giết chóc thần quân, bình tĩnh nói, trận này từ khắp nơi thế lực tham dự trò khơi hải, là thời điểm nên rơi xuống màn tre. Luận đạo đài. Giết chóc thần quân chủ mưu đã lâu kinh thiên sát chiêu, rốt cuộc lộ ra này giữ tận bộ mặt. Chỉ thấy bao phủ võ binh thiên tôn tận trời thần lực cột sáng, tản ra cường đại vô cùng thần lực dao động, điên cuồng công kích tới thứ tập mà đến ba trượng huyết thương, súng. Ở võ binh thiên tôn kia hạo như sao trời thần lực dưới, chỉ còn lại có phía cuối ba trượng huyết thương, súng, rốt cuộc hoàn toàn băng diệt. Bất quá, giết chóc thần quân kinh thiên sát chiêu cũng chính thức hiện thế. Chỉ thấy ba trượng huyết thương, súng, hoàn toàn băng diệt sau, một chút huyết quang nở rộ ở ba trượng huyết thương, súng, biến mất vị trí, một cổ tàn sát thương sinh giết chóc ý chí. Nháy mắt bùng nổ mà ra, dũng hướng bốn phương tám hướng, thổi quét chúng thần. Trong phút chốc, vẫn luôn là kim quang bắn ra bốn phía, yên ổn tường hòa không trung, đồng nhiên ngưng tụ ra vô cùng vô tận tanh hồng sát vân, vô cùng vô tận huyết sắc kia chớp tùy ý vũ điệu. Luận đạo dưới đài, ngàn vạn thần linh đều đã chịu kia cổ tàn sát thương sinh giết chóc ý chí đánh sâu vào. Một đám sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, thậm chí khỏe miệng đổ máu chống cự giết chóc ý chí xâm lấn. Một khi bị giết lục ý chí xâm lấn, liền sẽ trở thành một con giết chóc ma vật, vạn kiếp bất phục. Tương đối với những cái đó gian nan chống cự giết chóc ý chí xâm lấn ngàn vạn thần linh mà nói, Long Phượng tam tộc trạng huống thật sự là hảo quá nhiều, quả thực có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì, ở giết chóc ý chí thổi quét tam tộc cung khi, tam tộc cung thượng phân biệt xuất hiện một con chín trảo kim long, cửu vĩ phượng hoàng, chín đầu kỳ lân, chống cự trụ giết chóc ý chí xâm lấn, bảo hộ tam tộc sinh linh. Nay cổ giết chóc ý chí, thật sự là bình sinh thấy mạnh nhất giết chóc ý chí. Kỳ Lân Hỏa vẻ mặt chấn động nói. Đúng vậy. Phượng Hoàng gật gật đầu, khiếp sợ nói, ngay cả ta hoàng, cũng chưa từng có như vậy giết chóc ý chí. Nay cổ giết chóc ý chí, tất là hoàng cấp cường giả sở hữu. Trúc Long vẻ mặt trịnh trọng nói, phương ngôn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có phương Tây vị kia mới có như vậy giết chóc ý chí. Chẳng lẽ thật là vị kia buông xuống? Kỳ Lân Hỏa không dám tin tưởng nói. Phượng Hoàng nhớ tới Phượng Hoàng giao phó, như suy tư gì nói, này chỉ sợ mới là ta hoàng theo như lời đại sự tình. Thật là đại sự tình. Luận đạo dưới đài ngàn vạn thần linh, gần là đã chịu giết chóc ý chí mặt bên đánh sâu vào, cũng đã muốn hỏng mất. Làm trực diện kia cổ tàn sát thương sinh giết chóc ý chí võ binh thiên tôn, đã chịu đánh sâu vào đáng sợ trình độ, hoàn toàn không phải những cái đó thần linh có thể tưởng tượng. Bất quá, võ binh thiên tôn thân là quá sơ thần quân, tu vi lại đạt tới thượng vị thần quân chi cảnh, dựa vào võ đạo không xấu thần khu, tuy rằng bị giết lục ý chí bức bách miệng phun máu tươi, nhưng chung quy vẫn là chặn giết chóc ý chí chí mạng đánh sâu vào. Bất quá, này hết thể còn không có kết thúc. Kia nói tản ra tàn sát thương sinh giết chóc ý chí huyết quang, mắt thấy võ binh thiên tôn không có chết, tức khắc lập lòe một chút, trực tiếp hướng võ binh thiên tôn công tới. Võ binh thiên tôn mắt lạnh nhìn căn bản bắt giữ không đến bất luận cái gì quỹ đạo huyết quang, cảm nhận được một cổ tử vong sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, tuy khỏe miệng đổ máu, lại vẫn mặt không đổi sắc. Võ binh thiên tôn biết, vị kia cao cao tại thượng hoàng giả là tuyệt đối sẽ không làm hắn bị giết chết. Hơn nữa, nay cổ hoàng giả cấp giết chóc ý chí vừa ra, võ binh thiên tôn liền biết chính mình sứ mệnh kết thúc. Kế tiếp, là thần hoàng Nam Lạc đại thi thần uy thời gian. Làm càn. Liên ở huyết quang sắp đánh trúng hơn nữa giết chết võ binh thiên tôn khi, một đạo uy nghiêm thần âm bỗng nhiên từ cựu tiêu truyền đến. Thần âm hưởng khởi trong nháy mắt, huyết quang nháy mắt mất đi không thấy, trên bầu trời vô biên sắt vân cùng huyết điện đều nháy mắt biến mất không thấy, như bị nào đó sức mạnh to lớn hoàn toàn hủy diệt. Chúng thần chi thành không trung, lại khôi phục ngày xưa yên lặng cùng tường hòa, tràn ngập kim quang tường vân. Chương 121, nô nãi hung hoàng, hung thí thiên. Làm càn. Một đạo uy nghiêm to lớn quát lớn thành, đông nhiên từ cựu tiêu mà rơi, tựa như nổ tung hỗn độn thần lôi, mạnh mẽ xua tan, hủy diệt kia che trời, hung thần tuyệt luân vạn giảm huyết vân. Kia nói sắp giết chết võ binh thiên tôn đáng sợ huyết quang, ở lôi âm quát lớn dưới, cũng là từng trận băng diệt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Chúng thần chi thành không chung như cũ kim quang long lánh, chậm rãi thổi qua nhiều đóa tường vân. Một trận thanh phong phất quá, nhiều đóa tường vân theo gió khởi vũ, càng thêm phụ trợ chúng thần chi thành an bình tường hòa. Chính là, luận đạo dưới đài vạn thần, ở bị này trận thanh phong suy phất qua đi, cầm lòng không đậu cảm thấy một cổ thật sâu lạnh lẽo. Đã là thân lãnh, cũng là tâm lãnh. Một cái sinh linh, mặc dù là nhỏ yếu nhất phàm linh, chỉ cần tu luyện thành công, này thân thể mặt ngoài liền sẽ tự phát hình thành một tầng bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang, ngăn cản ngoại giới tất cả thương tổn. Mạnh mẽ như quá sơ thần ma, bằng vào thiên bẩm mà thành thần ma chi khu, đem bẩm sinh vô tâm hộ thể thần quang dung nhập thần ma chi khu, đủ để ngăn cản thế gian tuyệt đại đa số thương tổn, trực tiếp tu luyện ra vạn pháp không xâm thân thể. Luận đạo dưới đài vạn thần, này tu vi nhất thứ cũng ở chân thần phía trên, tuy rằng chưa từng tu luyện thành vạn pháp không xâm thân thể, nhưng là thân thể mặt ngoài tự phát vận chuyển bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang, cũng đủ để ngăn cản rất nhiều thương tổn. Như là mưa gió lôi điện chờ tự nhiên hiện tượng, chỉ cần tiếp cận chư thần, liền sẽ bị chư thần thân thể mặt ngoài bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang hóa đi. Trừ phi chư thần buông ra bẩm sinh hộ thể thần quang, nếu không, mưa gió lôi điện chờ tự nhiên hiện tượng không có khả năng tiếp cận chư thần. Nhưng mà, sinh phùng thái cổ loạn thế, vạn tộc tranh bá, chư thần tự học luyện ra bẩm sinh hộ thể thần quang sau, liền rất thiếu buông ra bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang. Nói cách khác, chư thần tự học luyện thành công tới nay, đã thật lâu chưa từng cảm thụ quá thanh phong suy phất. Chính là, chư thần vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thanh phong suy phất. Thanh phong tê dại, thoải mái, hơi hơi thanh lãnh, là chư thần mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm đều chưa từng cảm thụ qua. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chư thần tín nhiệm nhất, nhất đáng tin cậy, cuối cùng phòng ngự thủ đoạn, bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang, ở vừa rồi trong nháy mắt, hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Không có bẩm sinh vô hình hộ thể thần quang phòng ngự, trừ bỏ thân thể cường đại giả, còn lại chư thần có thể nói là một kích tức sát. Càng là cường đại giả, càng là có thể cảm nhận được chính mình mới vừa rồi yếu ớt, vô lực, tựa như hấp hối chi cá, vô lực dãy rủa. Này như thế nào không cho chư thần thân lãnh tâm lãnh, kinh hồn thất phách. Luận đạo dưới đài, khách quý cung, tam tộc điện. Thật là quen thuộc mà khó quên thanh phong a. Trúc Long khép hờ hai mắt, cầm lòng không đậu phát ra một tiếng cảm khái, tựa ở cảm thán thanh phong, lại tựa ở cảm thán vận mệnh. Phàm linh toàn nói thần tiên hảo, há biết thần tiên cũng có phiền não. Được đến đồng thời tất nhiên mất đi, này thực công bằng. Ngươi còn ở cảm thán thanh phong. Không nghĩ tới ta chờ hiện tại thân lãnh tâm lãnh, kinh hồn thất phách. Phượng Hoàng cặp kia mỹ lệ mắt phượng hơi hơi nhẹ mị, càng thêm có vẻ kinh diễm tuyệt luân, không có tức giận nói. Một bên Kỳ Lân Hỏa gật đầu phụ họa Phượng Hoàng, đỏ đậm trong mắt trung bốc cháy lên liệt hỏa, muộn thanh nói, một tiếng quát lớn, hung thần đều tán. Thời không yên lặng, vạn thần thất hồn. Thần hoàng thật là sâu không lường được. Tuy rằng Nam Lạc một tiếng quát lớn mà lệnh vạn thần thất hồn, nhưng này uy năng lại là khuyết tán với ngàn vạn thần linh, mà không chỉ có là thân thể. Bởi vậy, Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa, tam đại chủng tộc đứng đầu cường giả có thể nhanh chóng khôi phục tâm trí, thậm chí chuyện trò vui vẻ, an ổn như núi. Đây là tam đại chủng tộc xưng bá hồng hoang nhiều năm nội tình. Liên tính thần hoàng sâu không lường được, thì tính sao? Hiện tại, nên lo lắng vấn đề này không phải chúng ta, mà là hắn. Trúc Long hai mắt tỏa sáng nhìn về phía luận đạo trên đài kia nói huyết ảnh, ý vị thâm trường mỉm cười nói. Hắn. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân Hỏa sôi nổi nhìn về phía kia nói huyết ảnh, như suy tư gì. Luận đạo trên đài, giết chóc thần quân toàn thân bao phủ ở một đạo huyết quang bên trong, ngạo nghễ độc lập ở rộng lớn vô biên luận đạo trên đài, tịch liêu mà lãnh khốc, cô độc mà cường đại. Kẻ hèn 10 vạn năm quan cảnh, không nghĩ tới Nam Lạc tu vi thế nhưng tinh tiến đến tư. Một tiếng quát lớn, hủy diệt kia vạn dặm huyết vân, đảo cũng không tính cái gì. Bất quá, một tiếng quát lớn liền sử chư thần bẩm sinh vô tâm hộ thể thần quang đình chỉ vận chuyển. Giết chóc thần quân ánh mắt lưu chuyển, nhìn quét luận đạo dưới đài ngàn vạn thần linh, trong lòng càng thêm trầm trọng. Nếu muốn một lời lệnh hơn 1.000 vạn thần linh bẩm sinh hộ thể thần quang đình chỉ vận chuyển, trong đó chi lực tất nhiên đề cập thời không chi lực, mà thời không chi lực lại bị xưng là thánh nói chi lực. Xem ra, Nam Lạc đã chạm đến cái kia trình tự. Giết chóc thần quân lại nhìn về phía kia nói bao phủ ở vô cùng thần thánh kim quang trong vòng, ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời cao lớn thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh mà nội tâm lạnh băng. Này hết thảy, vô luận là chư thần phản ứng, Trúc Long tam đại cường giả nói chuyện, vẫn là giết chóc thần quân nội tâm ý tưởng, đối với ngoại giới bình thường thời gian mà nói, đều chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Các hạ cũng không phải giết chóc thần quân. Không biết các hạ rốt cuộc đến từ phương nào, ra sao tồn tại. Một đạo kiên định thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh, chuyển khắp 4 phương 8 hướng. Chư thần nghe vậy, tạm thời buông trong lòng bối rối, sôi nổi nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Chỉ thấy Võ Binh Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, theo trên người hồng quang bắt đầu khởi động, này trên người thương thế dần dần khôi phục đến không thấy. Nga! Nô không phải giết chóc thần quân, lại có thể là ai? Giết chóc thần quân nhìn đối diện Võ Binh Thiên Tôn, hai tay vây quanh, nhàn nhạt nói. Giết chóc thần quân toàn thân trên dưới đều bao phủ ở huyết quang bên trong, Võ Binh Thiên Tôn cũng không thể thấy rõ giết chóc thần quân dung mạo. Bất quá, Võ Binh Thiên Tôn nhìn giết chóc thần quân, hai mắt kiên định nói, các hạ hung thần chi khí cái thế tuyệt luân. Lại như thế dễ dàng đánh bại bản tôn, phóng nhãn hồng hoang, bản tôn chỉ có thể nghĩ đến một vị tồn tại. Võ Binh Thiên Tôn nói ra lời này lúc sau, ở đây ngàn vạn thần linh nhóm tức khắc như sôi trào nước sôi giống nhau, hoành động vô cùng. Như thế rõ ràng minh kỳ, nếu là còn nghe không hiểu nói, kia ở đây ngàn vạn thần linh nhóm đã sớm không biết đã chết mấy vạn lần. Quả nhiên, nô không có đoán sai, giết chóc thần quân chính là vị kia tồn tại. Còn dùng ngươi đoán, Võ Binh Thiên Tôn như thế rõ ràng nhắc nhở, còn đoán không ra tới lời nói. Không cần tu luyện, chờ chết hảo. Dưới đài ngàn vạn thần linh nhóm nghị luận sôi nổi, các loại thanh âm thần niệm nơi nơi bay loạn, quả thực hoàn toàn làm lơ trên đài giết chóc thần quân cùng Võ Binh Thiên Tôn. Giết chóc thần quân nghe dưới đài nghị luận, cũng không có để ở trong lòng, lãnh khốc mà nhìn Võ Binh Thiên Tôn, nói, ngươi nếu đã biết Ngô thân phận, đương biết như không xứng cùng Ngô lời nói. Võ Binh Thiên Tôn không có bị giết lục thần quân cùng nôn chọc giận, bình tĩnh nói, bản tôn chỉ là suy đoán các hạ thân phận, cũng không thể xác nhận. Thỉnh các hạ lượng minh thân phận. Nếu bản tôn thân phận thấp kém, sẽ tự thỉnh bệ hạ buông xuống. Thỉnh các hạ lượng minh thân phận. Ngươi thật sự cho rằng Ngô giết không được ngươi. Đừng nói ngươi cái này phân thân, liền tính ngươi còn có thiên thiên vạn vạn cái phân thân. Ngô sát nhữ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Giết chóc thần quân huyết đồng trung lập lòe hung thần chi sắc, hiển nhiên là đã động sát tâm. Thỉnh các hạ lượng minh thân phận. Võ Binh Thiên Tôn bình tĩnh lặp lại nói. Không ngừng giết chóc thần quân bị Võ Binh Thiên Tôn lớn mật hành vi sở chọc giận. Ngay cả dưới đài ngàn vạn thần linh đều nhịn không được lo lắng Võ Binh Thiên Tôn tánh mạng. Phải biết rằng, cho dù có thần hoàng che chở, nhưng là giết chóc thần quân nếu muốn giết Võ Binh Thiên Tôn, cũng sẽ không có cách nào. Rốt cuộc, thần hoàng cùng giết chóc thần quân là cùng trình tự tồn tại. Hảo! Thần tộc đảo không đều là chút giá áo túi cơm phế vật. Vì chính mình nghiệp lớn, giết chóc thần quân quyết định tạm thời chịu đựng Võ Binh Thiên Tôn vô lễ cử chỉ, lại cũng nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Vâng! Giết chóc thần quân hoàn toàn bung ra chính mình hơi thở, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt vô quang. Một đạo thật lớn hung thần cổ sáng phóng lên cao, không gì sánh kịp hung thần chi khí trực tiếp quét ngang lục hợp bát phương. ở đây ngàn vạn thần linh nhóm, đều bị này nói hung thần chi khí sợ kinh sợ, không tự chủ được túi đầu lô, chậm rãi cúi gối. Cho dù có mạnh mẽ thần linh muốn phản kháng giết chóc thần quân, cao ngẩng đầu lô, banh thẳng thân hình, cũng là tốn công vô ích, cuối cùng vẫn là không tự chủ được thần phục với này cổ hung thần chi khí. Người chờ nghe. Giết chóc thần quân bao phủ với hung thần cổ sáng trong vòng, chậm rãi hướng về phía trước bay đi, hướng ngồi ngay ngắn với trên 9 tầng trời thần hoàng thân ảnh bay đi. Huyết sát cổ sáng đỉnh, một tòa bạch cốt máu tươi vương tọa chậm rãi xuất hiện ở thần hoàng ngự tòa đối diện. Giết chóc thần quân ngồi ngay ngắn với bạch cốt máu tươi vương tọa phía trên, thân cao 9 trượng, cùng thần hoàng tề bình, nhìn đối diện thần hoàng, uy nghiêm vô song nói, nô nại hung hoàng, hung thí thiên. Chương 122, chân thân ở đâu? Nô nại hung hoàng, hung thí thiên. To lớn thanh âm, mang theo không gì sánh kịp hung ý, từ trên trời giáng xuống, thổi quét lục hợp bát hoang, uy chấn hoàn vũ. Phàm nghe nói giả, đều hung niệm mọc thành cụm, sát khí ngoại giật, như rơi vào giết chóc địa ngục, không được tránh thoát. Ở đây ngàn vạn thần linh, đã muốn chịu đựng quỳ lệ hung hoàng chi khuất nhục, lại muốn gánh vác hung âm lọt vào thai chi tàn phá, thật sự là khổ không nói nổi. Đương nhiên, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc là sẽ không gặp này chờ nhục nhã. Chỉ thấy muôn vàn kêu rên bên trong, tam tộc điện trên không đống nhiên ngưng tụ ra một cái chín chảo kim long, một con cửu vĩ hỏa phượng, một con chín đầu kỳ lân. Tam đại thần thú toàn ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, kết thành một đạo kim quang kết giới, ngăn cản trụ hung hoàng hung âm xâm lấn, xử tam tộc bình yên vô sự. Trừ bỏ tam đại chủng tộc bên ngoài, ở đây thần tộc thần linh cũng là bình yên vô sự. Ở hung hoàng phát ra cái thế hung âm trong nháy mắt, chúng thần chi thành trên không tự động rũ xuống đạo đạo kim quang, đem thần tộc thần linh phù hộ với nội. Ha ha ha. Hung thí thiên nhìn muôn vàn thần linh ở hắn hung uy dưới khổ không nói nổi, cầm lòng không đậu phát ra đắc ý kiêu ngạo tiếng cười to. Rồi sau đó, hung thí thiên đầu tiên là nhìn quét liếc mắt một cái tam đại chủng tộc trên không kim long, hỏa phượng, kỳ lân, lại nhìn kim quang trung bình yên vô sự thần tộc thần linh, dần dần dừng tiếng cười. Ân, kỳ quái, tam tộc thực lực nhỏ yếu, chỉ lo tự thân, còn nói đến qua đi. Nơi này chính là chúng thần chi thành, thần tộc sân nhà, thần tộc vì sao chưa từng che chở này đó thần linh, ngược lại tùy ý này đó thần linh gặp buồn hoàng cái thế hung âm tàn phá. Huống hồ thần tộc không phải thích nhất quảng cáo dùm ben chính nghĩa, thích xen vào việc người khác sao. Hung thí thiên trong đầu suy nghĩ muôn vàn, đống nhiên nhìn chăm chú hướng đối diện thần hoàng Nam Lạc nhìn lại, phát hiện Nam Lạc nhắm chặt hai mắt, bất động như núi, rất là kỳ quái. Tự buồn hoàng lượng minh thân phận lúc sau, Nam Lạc lý nên hiện thân mới là. Vì sao Nam Lạc chân thân chưa từng hiện thân, hắn phân thân cũng làm nhắm chặt hai mắt chi trạng. Hung thí thiên lại ẩn nấp nhìn về phía luận đạo trên đài võ binh thiên tôn, phát hiện cái này võ binh thiên tôn phân thân thế nhưng lộ ra mỉm cười chi trạng. Gì cười chi có? Vì sao buồn hoàng lượng minh thân phận lúc sau, cái này võ binh thiên tôn trước sau phản ứng thế nhưng như thế to lớn, như thế kỳ quái? Hung thí thiên mơ hồ gian cảm giác được chính mình tựa hồ bị Nam Lạc tính kế, rồi lại không nghĩ ra này trong đó ảo diệu chỗ. Hung thí thiên quyết định dùng chính mình nhất am hiểu phương thức tới giải quyết hết thể vấn đề, hết thể tính kế. Hung thí thiên nhìn đối diện nhắm mắt mà ngồi Nam Lạc phân thân, huyết đồng trung hàn quang chợt lóe, đông nhiên trầm giọng nói, ân. Nam Lạc, khách quý đến tận đây, vì sao còn không hiện ra chân thân? Ngươi là khinh thường buồn hoàng gia. Lời còn chưa dứt, hung thí thiên liền từ chính mình vương tọa thượng biến mất, nháy mắt xuất hiện ở thần hoàng Nam Lạc trước mặt, đột nhiên một quyền đánh hướng Nam Lạc. Đây là hung thí thiên nhất am hiểu phương thức, dùng võ lực giải quyết hết thể vấn đề. Ở cái này sức mạnh to lớn quy về mình thân hồng hoang đại lục, dùng võ lực giải quyết hết thể vấn đề phương thức thực chịu rất nhiều cường giả ưu ái. Bất quá, nếu là thực lực không đủ, loại này dùng võ lực giải quyết hết thể vấn đề phương thức chỉ là lấy chết chi đạo. Khác nhau chỉ là sớm chết vẫn là văn chết, không hơn. Đương nhiên, hung thí thiên làm hung hoàng, đứng ở hồng hoang đại lục đỉnh cường giả, tự nhiên là có tư cách này cùng thực lực. Bởi vì hung thí thiên động tác quá nhanh, liền trong nháy mắt thời gian đều không có, làm cho võ binh thiên tôn chờ thần linh căn bản phản ứng không kịp. Chờ võ binh thiên tôn chờ thần linh phản ứng lại đây, hung thí thiên đã đi vào Nam Lạc trước mặt, đang chuẩn bị cử quyền đánh hướng Nam Lạc. Vậy hạ, võ binh thiên tôn chờ thần linh chỉ có thể trơ mắt phát ra tốn công vô ích tiếng kêu sợ hãi. Hừ, bổn hoàng đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có cái gì tính kế, có không ngăn trở bổn hoàng một quyền. Hung thí thiên mắt lộ ra hung quang, lãnh khốc mà nhìn trước mắt nhắm chặt hai mắt Nam Lạc, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Phanh, hung thí thiên múa may cánh tay phải, thật mạnh một quyền đánh trúng thần hoàng Nam Lạc thân thể, cư nhiên trực tiếp xỏ xuyên qua thần hoàng Nam Lạc thân thể, phát ra trầm trọng tiếng vang. Nhìn đến trước mắt một màn, không biết nhiều ít thần linh vì này trợn mắt há hốc mồm, kinh hoàng thất sắc. Ngay cả Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa ba vị đứng đầu cường giả, cũng là một bộ kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng. vốn tưởng rằng thần hoàng Nam Lạc sẽ cùng hung hoàng hung thí thiên có một phen kịch liệt chiến đấu, ít nhất cũng muốn rách nát không gian, đánh rớt sao trời, hủy diệt đại lục. Nhưng mà, kết quả ra ngoài ở đây sở hữu sinh linh dự kiến, hung thí thiên cư nhiên một quyền liền đánh nát thần hoàng Nam Lạc phân thân. Này rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây là ở đây sở hữu sinh linh nghi vấn, bất quá, trong đó cũng không bao gồm hung hoàng, hung thí thiên. Chỉ thấy Nam Lạc bị hung thí thiên đánh nát thân thể, đồng nhiên hóa thành điểm điểm kim quang, liền phải biến mất không thấy. Hung thí thiên bắt lấy Nam Lạc thân thể hóa thành điểm điểm kim quang, một đôi huyết đồng cẩn thận quan khán sau, sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới, xoay người nhìn về phía dưới võ binh thiên tôn, lanh khốc nói, đây là tinh lực hóa thân. Nam Lạc chân thân đến tột cùng ở đâu? Tinh lực hóa thân. Ở đây sở hữu sinh linh, vô luận là thần tộc thần linh, vẫn là phi thần tộc sinh linh, thậm chí là trúc long chờ tam đại cường giả, nghe vậy toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Nam Lạc thần hoàng chân thân hoặc là phân thân, đều không phải hung thí thiên một quyền chi địch, kia hung hoàng thực lực nên có bao nhiêu đáng sợ, quả thực có thể trực tiếp nghiền áp hồng hoang đại lục. Tinh lực hóa thân, danh như ý nghĩa, là người sử dụng dùng tinh lực ngưng tụ ra tới hóa thân, kỳ thật lực đầu tiên quyết định bởi với tinh lực ngưng tụ lực lượng lớn nhỏ, tiếp theo còn muốn chịu giới hạn trong người sử dụng cảnh giới thực lực. Nhưng mà, cứ việc tinh lực hóa thân có đủ loại cực hạn, này có được mấy cái ưu điểm, lại là không dùng khinh thường. Đầu tiên, tinh lực hóa thân ngưng tụ phương tiện nhanh chóng, chỉ cần tinh lực có thể. Tiếp theo, tinh lực hóa thân số lượng cũng muốn xa xa nhiều phân thân. Cuối cùng, tinh lực hóa thân người sử dụng có thể tùy thời chịu thất thần hồn, miễn bị đối thủ thông qua tinh lực hóa thân tới tìm được chân thân. Lấy chư thần xem tới, Nam Lạc thần hoàng cái này tinh lực hóa thân hiển nhiên cũng không có ngưng tụ nhiều ít tinh lực. Nay từ Nam Lạc thần hoàng tinh lực thân hình rách nát sau giật tràn ra thưa thất tinh lực, liền có thể đã biết. Còn có, Nam Lạc thần hoàng khối này hóa thân thần hồn, cũng đã sớm bị Nam Lạc thần hoàng chịu đi rồi. Bằng không, Nam Lạc thần hoàng khối này hóa thân rách nát sau, như thế nào không có thần hồn xuất hiện. Võ binh thiên tôn hiển nhiên đã sớm biết cái này Nam Lạc thần hoàng chỉ là tinh lực hóa thân chân tướng, đối mặt hung thí thiên ép hỏi, lại chỉ là bảo trì trầm mặc mà thôi. Đối mặt võ binh thiên tôn trầm mặc, hung thí thiên chỉ là vươn tay trái, hơi hơi nắm chặt. Võ binh thiên tôn tức khắc bị lăng không hút đến hung thí thiên trên tay trái, bị gắt gao nắm huyết hầu, vô pháp lúc nhích. Bùn hoàng hỏi lại một lần, Nam Lạc chân thân ở đâu? Hung thí thiên một đôi huyết đồng lạnh băng nhìn chăm chú vào võ binh thiên tôn kim sắc đồng tử, tay trái hung thần chi lực không ngừng hướng võ binh thiên tôn trong cơ thể dũng đi, điên cuồng phá hư võ binh thiên tôn thân thể cùng với thần hồn. Võ binh thiên tôn nhìn hung thí thiên cặp kia tràn ngập vô tận hung thần chi ý huyết sắc đồng tử, làm lơ đã vỡ nát thân thể, làm lơ thân thể bị phá hủy đau đớn, lạnh lùng cười, nô là sẽ không báo cho ngươi. Hung thí thiên vốn định tìm tòi võ binh thiên tôn thần hồn, lại phát hiện cái này võ binh thiên tôn cũng chỉ là tinh lực hóa thân mà thôi, hơn nữa thần hồn đã sớm bị chịu đi rồi. Hiện tại võ binh thiên tôn gần là bằng vào một cổ ý chí tồn tại, thao túng thân thể thôi. Ngươi cho rằng chịu thất thần hồn, chặt đứt ngươi khối này hóa thân cùng chân thân liên hệ, bổn hoàng liền tìm không đến các ngươi. Hung thí thiên huyết đồng càng thêm huyết tinh trong sáng, tay trái dùng sức méo, nháy mắt hủy diệt võ binh thiên tôn thân thể cùng ý chí. Giống. Hung thí thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ không gì sánh kịp hung niệm gió lốc quét ngang cả tòa chúng thần chi thành, siêu tầm Nam Lạc bọn họ ẩn thân chỗ. Phanh. Mạnh mẽ vô song hung niệm gió lốc quét ngang cả tòa chúng thần chi thành, lại đột nhiên tao ngộ đến một trọng vô pháp công phá cái chán. Hung thí thiên nhìn về phía chúng thần chi thành trên không, huyết đồng ảnh ngược một tòa cung điện hình dạng, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nói, nguyên lai ở chỗ này. Chương 123, chư thần xuất chiến. Một tòa kim sắc cung điện trong vòng, khung đỉnh phía trên có hàng tỷ sao trời không ngừng vận chuyển, tứ phía vách tường khắc có vạn vật sinh linh phù điêu, đại điện kim sắc mà gạch tắc vì hồng hoang đại địa địa hình địa mạo. Này điện, đúng là thần tộc chí bảo, bẩm sinh chí bảo, chúng thần địa. Chúng thần trong điện. Có 13 nói khác nhau thần quang san sát, chiếu rọi cả tòa cung điện. Này 13 nói thần quang, đúng là Nam Lạc cùng thần tộc 12 thiên tôn. Nam Lạc chân thân cao ngồi tạo hóa thần tòa, vị cư chư thần phía trên, thần tộc 12 thiên tôn tắc phân loại ngồi trên Nam Lạc dưới, bảo vệ xung quanh Nam Lạc. Chỉ thấy ngân hà khung đỉnh rơi xuống vô tận tinh quang, chiếu rọi ở Nam Lạc trên đỉnh đầu không, vô tận tinh quang ngưng tụ vì một đạo ba trượng to lớn tinh trụ, đem tinh lực quần quần không dứt đưa đến nam vật rơi nội. Nam Lạc hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn với tạo hóa thần tòa phía trên, trong cơ thể hình thành 365 cái chủ khiếu, đối ứng chư thiên 365 vị thái cổ chủ tinh, đem quần quận không dứt tinh lực toàn bộ hấp thu. Đang ở Nam Lạc bế quan tu luyện là lúc, một đạo chấn động hoàn vũ tuyên ngôn trực tiếp kinh động Nam Lạc cùng 12 thiên tôn. Nô nãi hung hoàng, hung thí thiên. Nghe được hung hoàng kêu gào, đang ở tu luyện 12 thiên tôn không hẹn mà cùng mở hai mắt, kim sắc trong mắt phát ra thần quang, sôi nổi nhìn về phía chúng thần điện trên không vạn thần kính. Chỉ thấy vạn thần trong gương, hung thí thiên tùy ý phát tiết cái thế hung uy, cưỡng chế ngàn vạn thần linh cúi đầu quỳ lạy, cao điệu tuyên bố chính mình đã đến. Liên ở hung thí thiên phát ra tuyên ngôn kia một khắc, chúng thần trong điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang thần hồn, thế nhưng hiển lộ ra Nam Lạc bộ dáng. Này nói thần hồn, đúng là Nam Lạc đặt ở thần hoàng hóa thân chung một tia thần hồn. Hung thí thiên lượng minh thân phận trong nháy mắt, Nam Lạc đặt ở thần hoàng phân thân chung một tia thần hồn, liền lập tức tránh thoát phân thân, hỏa tốc tới rồi chúng thần điện. Chư vị, kế tiếp liền làm ơn các ngươi bám trụ hung thí thiên, vì bổn hoàng tranh thủ thời gian. Nam Lạc một tia thần hồn đối 12 thiên tôn chắp tay hành lễ, kim sắc đồng tử nhìn chăm chú vào 12 thiên tôn, ngựa khí thành khẩn nói. Lấy rượu nôn cầm đầu 12 thiên tôn, đối mặt Nam Lạc một tia thần hồn hành lễ, cũng không dám thác đại, vội vàng đứng dậy đáp lê nói, đây là Ngô thần tộc sinh tử to lớn sự, tuyệt không sẽ cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nam Lạc này ti thần hồn thấy thế, khẽ gật đầu, hóa thành một đạo kim quang hiện lên, nháy mắt nhanh chóng hướng hồi chân thân, cùng chân thân chủ hồn hòa hợp nhất thể. Chỉ thấy phân hồn trở lại chân thân trong nháy mắt, Nam Lạc thần thể tức khắc đại tỏa ánh sáng minh, vờn quanh vô cùng thần quang, tựa như thần thánh giáng thế. Ngay cả vô cùng tinh lực ngưng tụ mà thành lộng lây tinh quang, tại đây một khắc, cũng bị Nam Lạc thần thể phóng xuất ra vô cùng quang minh che giấu đi xuống. Vâng! Nam ngồi xuống tạo hóa thần tòa, chờ Nam Lạc, chậm rãi bay lên, tiến vào vô tận tinh lực ngưng tụ mà thành tinh trụ, lập tức hướng ngân hà khung đỉnh mà đi. Phía dưới 12 thiên tôn nhìn chăm chú vào Nam Lạc đi xa thân ảnh, trong đầu không cấm hiện ra Nam Lạc này 10 vạn năm khổ tâm tu luyện quá trình, đều là cảm khái vạn ngàn. Bệ hạ 10 vạn năm khổ tu, hôm nay trung đem luyện liền huyền bí không thế công, thành tựu vô thượng nói quả. Phương Nôn hai mắt lóe sáng, tựa ở vì Nam Lạc cao hứng, tựa ở cảm thán chính mình tu vi càng ngày càng đuổi theo không thượng Nam Lạc. Chư vị thiên tôn nhất thời im lặng, đều có đồng cảm. Quá sơ thần ma đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Tuy rằng Nam Lạc là thiên mệnh chi chủ, tu vi tinh tiến tốc độ lý nên đương thời khó cập, nhưng là chư vị thiên tôn chưa chắc không có cùng Nam Lạc một tranh cao thấp ý tưởng. Đặc biệt là chư vị thiên tôn đồng dạng ngưng tụ thần tộc khí vận lúc sau, tự giác tốc độ tu luyện cùng làm thần tộc chi chủ Nam chênh lệch cự không lớn. Chỉ là ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Chư vị thiên tôn cùng Nam Lạc chi gian chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Thời gian thiên tôn, nghịch cổ từ trước đến nay trầm mặc ít lời, hôm nay nhìn thấy Nam Lạc dần dần chứng đạo, không cấm cảm thấy một tia cô đơn, nói, hôm nay lúc sau, nô trở lại khó với tới bệ hạ thần uy rồi. Hảo! Diệu Nôn thiên tôn thấy chư vị thiên tôn sôi nổi cảm thán không thôi, nghĩ đến hung thí thiên sắp đánh út lại, vội vàng ra tiếng đánh thức chư vị thiên tôn, hung thí thiên sắp đánh út lại, chư vị đương lục lực đồng lòng, há có thời gian cảm thán. Có đôi khi tu vi càng cao giả, nhìn đến chính mình đồng bạn sắp chứng đạo, càng là dễ dàng lâm vào cảm thán bi thương bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Đây là tu hành chung kiếp nạn. Diệu Nôn thiên tôn một ngữ bừng tỉnh chư vị thiên tôn vội vàng thu liễm tâm thần, chém giết trong lòng tạp niệm, khôi phục viên mãn trong vắt tâm cảnh. Đón Diệu Nôn thiên tôn uy nghiêm ánh mắt, chư vị thiên tôn vội vàng cùng kêu lên nói, nặc. Đây là Nam Lạc bế quan trong lúc, Diệu Nôn thiên tôn đại Nam Lạc chấp trưởng thần tộc 10 vạn năm, thân là 12 thiên tôn đứng đầu hy vọng. Nay cũng tuyệt với Nôn thiên tôn ngày sau tân chức đại thiên tôn, chân chính quản hạt thần tộc quyền to đánh hạ cơ sở. Phúc. Chư vị thiên tôn cùng kêu lên tuân lệnh không lâu, võ binh thiên tôn đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc thân huyết. Võ binh, ngươi không có việc gì không? Chư vị thiên tôn tức khắc nhìn về phía võ binh thiên tôn, phát hiện võ binh thiên tôn sắc mặt có chút tái nhợt, sôi nổi ra tiếng quan hỏi. Võ binh thiên tôn thầm vận thần lực chữa thương, sắc mặt lại nháy mắt từ tái nhợt chuyển hồng nhuận. Đối mặt chư vị thiên tôn hảo ý thăm hỏi, võ binh thiên tôn lắc đầu, nói, không có việc gì. Chỉ là một cái hóa thân bị hung thí thiên đánh nát. May mắn bản tôn đúng lúc thu hồi thần hồn, nếu không tất có bị thương nặng. Chư vị thiên tôn nghe vậy, toàn nhìn về phía vạn thần kính. Chỉ thấy vạn thần trong gương, hung thí thiên trước đột nhiên một quyền đánh bạo Nam Lạc thần hoàng một khối vỏ rỗng, sau ép hỏi võ binh thiên tôn không thành, lại một quyền đánh bạo võ binh thiên tôn hóa thân, cái thế hung uy, tẫn hiện không thể nghi ngờ. Mắt thấy hung thí thiên như thế hung tàn thô bạo, bạch hoa thiên tôn trên mặt không cấm hiện ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, nói, hung thí thiên, không hổ là vạn hung chi hoàng, một lời không hợp, bạo khởi giết chóc, dữ dội hung tàn. Hôm nay mới biết bệ hạ sâu mưu viễn lự. Nếu là bệ hạ một tia thần hồn không có nói trước trở về, chỉ sợ cũng muốn như võ binh thiên tôn giống nhau, bị hung thí thiên đánh cho bị thương. Phương Nôn thiên tôn trên mặt cũng có hậu sợ chi sắc. Lôi hình thiên tôn mắt vàng trung lập lòe vô cùng lôi điện, muộn thanh nói, nếu là bệ hạ có một tia thần hồn bị đánh cho bị thương, chỉ sợ hôm nay liền phải chậm trễ đại sự. Không tồi, nếu là chậm trễ bệ hạ tu hành chứng đạo, ta chờ chỉ sợ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình cũng. Bước Hư Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng nói. Vô luận chư vị thiên tôn như thế nào nghị luận sôi nổi, vạn thần trong gương hung thí thiên ở đánh bạo võ binh thiên tôn phân thân sau, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra mạnh mẽ vô cùng hung niệm gió lốc, quét ngang cả tòa chúng thần chi thành. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Nhìn hung thí thiên cuốn lên ác niệm gió lốc, Diệu Ngôn thiên tôn mặc dù đặt vạn thần kính, đều có thể cảm nhận được này cỡ nào đáng sợ, đáng sợ. Sự tình quả nhiên không ra Diệu Ngôn thiên tôn sở liệu. Diệu Âm thiên tôn lời còn chưa dứt, vạn thần trong gương hung thí thiên liền trợn to một đôi huyết đồng, cười lạnh nhìn chư vị thiên tôn, phảng phất có thể xuyên thấu qua vạn thần kính nhìn đến chư vị thiên tôn giống nhau. Chỉ một thoáng, chư vị thiên tôn sắc mặt đều ngưng trọng lên. Diệu Ngôn thiên tôn, hiện tại phải làm như thế nào? Hắc Cảm thiên tôn nhìn về phía Diệu Ngôn thiên tôn, hỏi ra còn lại thiên tôn trong lòng lời nói. Diệu Ngôn thiên tôn nghe vậy, đầu tiên là nhắm mắt, ổn định tâm thần, rồi sau đó mở hai mắt, một đôi kim sắc trong mắt phát ra lộng lẫy kim quang, khuôn mặt lạnh băng tĩnh mỹ lệ như cũ, nhìn chung quanh chư vị thiên tôn, giơ lên cao trong tay vận mệnh quyền trượng, uy nghiêm vô song nói. Chư vị thiên tôn, nô chờ xuất chiến. Chương 124, hung hoàng chiến thiên tôn, thượng. Chúng thần chi thành không trung phía trên, là không bờ bến biển mây, ở ấm áp kim quang chiếu dọi xuống, mây trôi lượn lờ, càng thêm xuất trần mở mịt. Vâng, vâng, vâng. Một đạo huyết quang đột nhiên dẫn đầu phá tan biển mây, phát ra thật lớn tiếng gầm rú, sau đó theo sát mấy chục nói khác nhau thần quang, hướng về càng cao không trung bay đi. Cầm đầu huyết quang dẫn theo mấy chục nói thần quang, vẫn luôn bay đến chúng thần chi thành không trung đỉnh, mới vừa rồi đỉnh chỉ bước chân, hiện lộ ra từng người thân ảnh. Chỉ thấy cầm đầu huyết quang, hiện lộ ra thân ảnh, không phải hùng thi thiên lại là ai. Mà sau đó mấy chục nói thần quang, ở khoảng cách huyết quang mấy ngàn trượng sau, cũng sôi nổi hiện lộ ra từng người thân ảnh. Này mấy chục nói thần quang, lấy ba đạo thần quang cầm đầu, chia làm mười mấy tiểu đoàn thể. Cầm đầu ba đạo thần quang, phân biệt hiện lộ ra Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa. Đến nỗi mặt khác mấy chục nói thần quang, còn lại là hiện lộ ra hơn 10 vị hồng hoàng trung nổi danh hào hiển hách đại thần. Hung thí thiên đứng ở chúng thần chi thành không trung đỉnh, một đôi huyết đồng nhìn quét vô biên phía chân trời, thầm nghĩ, kia tỏa kim sắc cung điện rốt cuộc ở nơi nào. Nơi này cái gì đều không có a. Nhìn trống trải vô cùng không trung đỉnh, hung thí thiên như thế nào cũng tìm không thấy chính mình muốn tìm kia tòa cung điện. Bất quá, hung thí thiên xác định kia tòa kim sắc cung điện liền tại đây thiên cung đỉnh. Bởi vì, hung thí thiên từng tưởng vận dụng hung niệm tìm tòi không trung đỉnh, lại phát hiện chính mình hung niệm ở không trung đỉnh quả thực là một bước khó đi, căn bản vô pháp thi triển ra. Trừ bỏ kia tòa kim sắc cung điện, nay chúng thần chi thành lại há có làm bổn hoàng hung niệm khó có thể thi triển chỗ. Chỉ có kia tòa kim sắc cung điện nơi chỗ cấm chế, mới có thể giam cầm bổn hoàng hung niệm. Kia tòa kim sắc cung điện, nhất định ở chỗ này. Chỉ là, nó ở nơi nào đâu? Hung thí thiên trong đầu suy nghĩ muôn vàn, yên lặng mà nhìn quét không trung đỉnh, hy vọng có thể phát hiện một ít dấu vết. Hung thí thiên đứng ở không trung đỉnh, một đôi huyết đồng lưu chuyển quan mang, yên lặng mà siêu tầm kia tòa kim sắc cung điện. Ở quan sát hung thí thiên một đoạn thời gian, phát hiện hung thí thiên chỉ là lặng lặng đứng thẳng mà cũng không động thủ chi niệm sau, lấy Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa tam đại cường giả cầm đầu. Theo sát mà đến hơn 10 vị cường giả mới dám yên tâm lớn mật xem xét khởi không trung đỉnh. Nói thật, hung thí thiên hôm nay bày ra ra cái thế hung uy, cùng với một lời không hợp liền bạo khởi giết chóc thô bạo hung ác điên cuồng, thật sự là cấp rất nhiều cường giả lưu lại quá sâu ấn tượng. Nếu không phải chỉ có đi theo hung thí thiên, mượn hung thí thiên chi lực bức lui thần tộc đại quân, rất nhiều cường giả mới có thể tìm tòi thần tộc nền tảng. Rất nhiều cường giả lại như thế nào sẽ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng hung thí thiên ở bên nhau đâu? Đối mặt một đầu đánh lại đánh không lại, hỉ nộ vô thường, thích bạo khởi giết chóc manh thu chi hoàng, rất nhiều cường giả trong lòng cũng thực bất đắc dĩ à. Nếu không phải sợ hãi hung thí thiên lại lần nữa phát cuồng, tùy ý giết chóc, đi theo hắn phía sau ngày qua không đỉnh cường giả chỉ biết càng nhiều. Liên tính như thế, lấy Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa cầm đầu hơn 10 vị cường giả, cũng đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở hung thí thiên trên người, e sợ cho hung thí thiên bạo khởi giết chóc. Hung thí thiên hẳn là sẽ không tìm lầm địa phương. Nhưng bổn quân như thế nào tìm không thấy kia tòa kim sắc cung điện. Kỳ Lân Hỏa phóng nhãn nhìn lại, không trung đỉnh trống trải vô biên, căn bản không có bất cứ thứ gì. Phượng Hoàng thần quân nhìn mênh mông bát ngát không trung đỉnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đừng nói kia tòa kim sắc cung điện, trừ bỏ chúng ta, hôm nay không đỉnh còn có mặt khác đồ vật sao. Kỳ Lân Hỏa nghe vậy im lặng, một bộ không lời gì để nói biểu tình. Trúc Long dùng kim sắc long đồng nhìn quét bốn phía, phát ra thần niệm đi siêu tầm tứ phương. Lại phát hiện thần niệm ở chỗ này quả thực là châu đất xuống biển, khó có thể nhúc nhích, căn bản vô pháp siêu tầm tứ phương. kia tòa kim sắc cung điện hẳn là ở chỗ này. Chẳng qua, nó hẳn là ở nơi nào đó kết giới hoặc là tiểu thế giới. Trúc Long đối mặt hỗn độn cục diện, thực nhanh có chính mình quyết đoán. Nga, kết giới hoặc là tiểu thế giới. Phượng Hoàng Thần Quân nghe vậy đại hỉ, lập tức tản ra thần niệm, lại phát hiện chính mình thần niệm như châu đất xuống biển, khó có thể nhúc đích. Kỳ Lân Hỏa nghe vậy, lập tức phát ra thần niệm, lại phát hiện chính mình thần niệm khó có thể nhúc đích, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Các ngươi cảm nhận được đi. Nơi này là kia tòa kim sắc cung điện nơi, cấm chế quá cường, căn bản vô pháp vận dụng thần niệm siêu tầm. Trúc Long nhìn Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân Hỏa khó coi biểu tình, thuận miệng giải thích nói. Phượng Hoàng Thần Quân nhíu mày nói, kia tòa kim sắc cung điện nấp trong kết giới hoặc tiểu thiên thế giới bên trong. Ta trở lại là thần niệm khó đi, lại nên như thế nào siêu tầm đâu. Không biết Trúc Long hơi hơi nhún vai, nhìn về phía Hung Thí Thiên, nói, xem hà án. Kỳ Lân Hỏa cùng Phượng Hoàng theo Trúc Long ánh mắt nhìn về phía Hung Thí Thiên. Kỳ Lân Hỏa gật đầu khen, ân, dù sao ta chờ không nổi, đến lượt cấp cũng là hắn mới đúng. Thực hiển nhiên, ở đây hơn 10 vị cường giả không có nhược trí nao tản, ở chính mình tìm không thấy dưới tình huống, không có đầu đá lung tung, mà là làm ra cùng Trúc Long giống nhau lựa chọn, đi theo Hung Thí Thiên đi. Rốt cuộc, cùng Hung Thí Thiên so sánh với, đến lượt cấp chính là Hung Thí Thiên, mà không phải ở đây hơn 10 vị cường giả. Cảm thụ được hơn 10 vị cường giả như có như không thả xuống đến chính mình trên người ánh mắt, Hung Thí Thiên mặt vô biểu tình, trong lòng cười lạnh, này đàn phế vật, cái gì đều nghĩ dựa vào cường giả. Luôn có các ngươi trả giá huyết đại giới một ngày. Một ngữ thành trọc. Hung Thí Thiên tiên đoán ở ngày sau thật sự thực hiện. Rất nhiều cường giả chẳng những trả giá huyết đại giới, càng bị đánh gãy chủng tộc lưng. Nhỏ yếu giả, như toan dựa vào cường giả, chung có một ngày bị cường giả cắn ướt. Cứ việc trong lòng vạn phần khinh thường Trúc Long bọn họ cách làm, nhưng là Hung Thí Thiên đối mặt trước mắt cục diện, cũng là có điểm không thể nề hà. Kia tỏa kim sắc cung điện giấu ở kết giới hoặc tiểu thế giới chung, chỉ có thông qua thần niệm mới có thể siêu tầm đến. Chính là, nơi này có kia tòa kim sắc cung điện trấn áp, giam cầm thần niệm ngoại phóng. Cứ như vậy, trừ phi kia tòa kim sắc cung điện chính mình nhảy ra, nếu không căn bản tìm không thấy nó. Từ từ, trừ phi kia tòa kim sắc cung điện chính mình nhảy ra. Hung Thí Thiên nghĩ đến đây, đột nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng đã có biện pháp, bổn hoàng không thể làm kia tòa kim sắc cung điện chính mình nhảy ra, lại có thể cho những cái đó thần tộc thiên tôn mang theo nó xuất hiện. Mấy ngàn ngoài trượng hơn 10 vị cường giả. Đống nhiên nhìn đến Hung Thí Thiên xoay người, lạnh băng nhìn chăm chú vào bọn họ, tức khắc hoảng sợ, khẩn trương vạn phần, nháy mắt làm tốt tùy thời khai lưu chuẩn bị. Hừ, đối với này đó phế vật nhát gan biểu hiện, Hung Thí Thiên đã lười đến nói cái gì nữa, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu không phải hiện tại mục tiêu là Nam Lạc cùng kia tòa kim sắc cung điện, Hung Thí Thiên nhưng thật ra không ngại trước tiên rửa sạch một chút này đó phế vật. Chỉ là, Hung Thí Thiên trong lòng kia cổ mạc danh bất an cảm càng ngày càng cường liệt. Thậm chí cảm giác được một tia nguy hiểm xuất hiện. Tu vi càng cường giả, này đối với nguy hiểm dự cảm cũng liền càng cường đại mẫn cảm. Liên tính là không tu thiên đạo, không rõ pháp tắc bánh thú, chỉ cần đủ cường đại, cũng là có thể có được loại này dự cảm. Đây là cường giả đặc quyền, vô luận thiện ác, chẳng phân biệt chủng tộc. Hung Thí Thiên huyết đồng đống nhiên bắn ra vạn trượng huyết quang, xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn đến phía dưới thần tộc chiến sĩ đang ở lễ đưa những cái đó tham kiến luận đạo đại hội ngàn vạn thần linh rời đi. Tự Hung Thí Thiên đi trước không trung đỉnh, thần tộc liền bắt đầu thanh tràng, không chỉ có lễ đưa kia ngàn vạn thần linh rời đi, còn muốn cản tiệt những cái đó ý đồ đi trước không trung đỉnh thần linh. Nói cách khác, Hung Thí Thiên phía sau hơn 10 vị cường giả muốn phiên thượng gấp đôi không ngừng. Nếu là bổn hoàng đem phía dưới thần tộc chiến sĩ cùng ngàn vạn thần linh tàn sát không còn, các ngươi nói sẽ thế nào? Hung Thí Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh trời cao, cười lạnh kể ra tính toán của chính mình. Hung Thí Thiên thanh âm không lớn, lại có thể vang vọng không trung đỉnh. Truyền vào ở đây sở hữu cường giả trong thai. Ở đây sở hữu cường giả, nghe nói lời này, đều kinh hồn táng đảm, nghĩ thầm, thật là không kiêng nể gì, điên cuồng đến cực điểm, không hổ là vạn hung chi hoàng. Nếu là thật sự làm Hung Thí Thiên tàn sát phía dưới thần tộc chiến sĩ cùng ngàn vạn thần linh, thần tộc không chỉ có sẽ thực lực bị nhục, càng sẽ uy tín tổn hao nhiều. Thử nghĩ một chút, thần tộc mời thiên hạ ngàn vạn thần linh tham gia luận đạo đại hội, lại không thể che chở ngàn vạn thần linh miễn tao hung hoàng giết hại. Thần tộc 10 vạn năm tới tích lũy hy vọng sẽ một ngày nước chảy về biển đông, còn có cái gì tư cách tranh bá hưng hoang. Hơn nữa liền thần tộc đều ngăn cản không được hung hoàng độc thủ, hung hoàng hung danh tướng sẽ dữ dội vang dội, dữ dội đáng sợ. Ở đây sở hữu cường giả, 100% tin tưởng hung hoàng tuyệt đối sẽ như vậy làm, nếu thần tộc chư vị thiên tôn chưa từng bộc lộ quan điểm nói. Đối với hung hoàng mà nói, này quả thực chính là tổn hại thần lợi kỷ không có con đường thứ hai. Như thế nào? Các ngươi còn không xuất hiện. Bổn hoàng đếm tới tam, các ngươi còn không xuất hiện nói, vậy đừng trách bổn hoàng vô tình. Hung thí thiên nhìn chung quanh phía chân trời, huyết đồng trung hung quang lưu chuyển, vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Một, nhị, liền kêu hai tiếng, vẫn vô thần tộc thiên tôn xuất hiện, hung thí thiên trong mắt hung quang bắn thẳng đến ba thước, hiển nhiên giận không thể ác, sắp động thủ. Lấy Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa tam đại cường giả cầm đầu hơn 10 vị cường giả, nhìn đến thần tộc thiên tôn còn chưa xuất hiện, mặc dù có chút không đành lòng hung thí thiên tùy ý giết chóc, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản hung thí thiên phát cuồng. Rốt cuộc, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Lời này vô luận đặt ở cái nào thời không, đều là rất nhiều người thừa hành chân lý. Tam. Lời còn chưa dứt, hung thí thiên liền giơ lên tay phải, đem trong tay ngưng tụ mà thành, ba thước lớn nhỏ sát khí huyết đoàn bỗng nhiên ném hướng luận đạo đài. Đừng xem thường này ba thước lớn nhỏ sát khí huyết đoàn, này bùng nổ uy lực đủ để cho phía dưới ngàn vạn thần linh cho nhau tàn sát đến chết. Ba thước to lớn sát khí huyết đoàn như sao băng từ trên trời giáng xuống, xét qua phía chân trời, mang theo huyết quang đuôi diễm, hướng luận đạo đài công kích mà đi. Phanh! Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang. Ba thước to lớn sát khí huyết đoàn phi đến biển mây, đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống kim quang đánh trúng, nháy mắt dẫn phát đại nổ mạnh, đem một mảnh biển mây nhuộm đẫm thành huyết sắc. Vũ lực quả nhiên là giải quyết hết thảy vấn đề, nhất hữu hiệu trực tiếp thủ đoạn. Ở hung thí thiên bức bách giới, thần tộc 12 thiên tôn chính thức lên sân khấu. Chỉ thấy thập nhị đạo thông thiên triệt địa kim trụ, đồng nhiên xuất hiện ở không trung đỉnh, trong đó 12 vị thiên tôn sóng vai tề lập, xuất hiện ở hung thí thiên trước mặt. Chương 125, hung hoàng chiến thiên tôn, hạ. Thập nhị đạo kim trụ, tựa như 12 kình thiên chi trụ, sừng sững ở không trung đỉnh, chấn áp khắp trời cao. Thập nhị đạo kim trụ tản mát ra cường đại mênh ngông, cao quý hơi thở, lóng lánh kim quang đem không trung đỉnh nhuộm thành kim sắc. Hung thí thiên, thần tộc 12 thiên tôn tại đây, còn không mau mau thối lui. Thập nhị đạo kim trụ nội 12 thiên tôn, cao cao tại thượng nhìn xuống hung thí thiên, uy nghiêm cùng kêu lên quát. Một giống uy thiên địa, tiên thần toàn tránh lui. Chỉ thấy theo chư thần giận dữ hét lên, thập nhị đạo kim trụ phát ra uy áp càng ngày càng cường, hình thành thực chất kim quang uy áp, hướng hung thí thiên chấn áp mà đi. Mắt thấy kia kim quang uy áp như không trung khuynh đảo hướng chính mình đè xuống, hung thí thiên cũng không tính toán tránh lui, giơ lên cao đôi tay, lòng bàn tay mặt hướng trời cao, chuẩn bị ngạnh kháng hạ 12 thiên tôn này sóng công kích. Hừ, cuồng vọng cực kỳ. Mắt thấy hung thí thiên chuẩn bị ngạnh kháng 12 thiên tôn liên thủ phát ra cường đại uy áp, chư vị thiên tôn đều giận dữ, phẫn nộ với hung thí thiên cuồng vọng to lớn. Nếu là hắn chân thân tại đây, ta chờ có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng hắn bất quá một giới phân thân, thực lực hữu hạn, thế nhưng còn dám cùng ta chờ đánh bừa lực lượng. Thật là khí sát nô cũng. Lôi hình thiên tôn luôn luôn tính tình hòa bạo, mắt thấy hung thí thiên như thế cuồng vọng, càng là hỏa bạo ba phần, màu tím khuôn mặt tuấn tú đều mau biến thành màu đỏ. Cường giả sẽ không bị kẻ yếu chọc giận, lại dễ dàng bị cùng chính mình cùng liệt cường giả chọc giận. Càng đừng nói, hai bên vẫn là đối địch quan hệ. Không tồi. Hung thí thiên quá cuồng vọng tự phụ. Chư vị thiên tôn đều bị hung thí thiên tự phụ chọc giận, sôi nổi mở miệng phê phán hung thí thiên. Không ngừng chư vị thiên tôn đều là vô cùng phẫn nộ, lấy rượu nôn thiên tôn tu hành mấy trăm vạn năm bình thản tâm cảnh, cũng có chút phẫn nộ chi tình nảy lên trong lòng. Chẳng qua rượu nôn thiên tôn mặt ngoài vẫn là uy nghiêm bình tĩnh, ra tiếng nói, một khi đã như vậy, ta chờ liền cấp hung thí thiên một cái hung hăng giáo huấn. Như thế nào giáo huấn? Phương Nôn trước mắt sáng ngời, tò mò hỏi. Còn lại thiên tôn cũng là vẻ mặt tò mò. Hắn tưởng cùng chúng ta hợp lực lượng, chúng ta liền cùng hắn chiến đấu tới cùng. Hắn một giới phân thân lực lượng, lại há có thể cùng ta chờ đánh giá. Huống hồ, đây là chúng thần chi thành, chúng ta sân nhà, chúng ta lực lượng quần quận không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Nghe xong rượu nôn thiên tôn như hoa, chư vị thiên tôn đều ra tiếng tán đồng nói, này kế cực rượu, liền y liền này kế. Chư vị thiên đều thiên tôn bỗng nhiên ra tiếng gọi lại chư vị thiên tôn, nói, nếu ta chờ ngay từ đầu phát ra lực lượng liền quá mức cường đại, khủng hung thí thiên sẽ sợ chiến, trước thời gian thoát thân mà đi, không dám cùng ta chờ so đấu. Chúng ta sao không như trước cùng hắn đánh cái ngang tay, sau đó chậm rãi tăng mạnh lực lượng, không để này phát hiện. Đại hắn phát hiện là lúc, lực lượng cân đối quá cường, tắc này không dám dễ dàng thoát thân. Hung thí thiên nếu lui, tắc tất chịu phản vệ, nếu không lùi, ta chợt nhưng chậm rãi tiêu ma háo chết hắn. Chư vị thiên tôn nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn thiên đều thiên tôn, kinh ngạc cảm thán với thiên đều thiên tôn mưu tính sâu. Ân. Diệu ngôn thiên tôn hơi hơi gật đầu, nói, thiên đều nói có lý. Liền ý thì hắn lời nói chi kế hành sự. Diệu ngôn thiên tôn vì 12 thiên tôn đứng đầu, nàng tỏ vẻ tán đồng, còn lại thiên tôn toàn thuận theo nói, nặc. Chư vị thiên tôn lấy thần niệm giao lưu, sử dụng thời gian dữ dội ngắn ngủi. Đối với ngoại giới mà nói, kia như thiên khuynh thực chất kim quang uy áp, vừa mới vừa cùng hung thí thiên va chạm giao thủ. Phanh. như thiên khuynh thực chất kim quang uy áp, phạm vi 10 vạn dặm, cùng hung thí thiên một đôi thị trưởng đột nhiên va chạm ở bên nhau, phát ra kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang. Hảo cường lực lượng. Trúc Long ánh mắt hoảng sợ nhìn kia hai cổ kinh thiên chi lực lẫn nhau va chạm, trong lòng âm thầm cảm thán chính mình nhỏ yếu. Trúc Long vốn tưởng rằng khoảng cách giao chiến hai bên trung tâm ngàn dặm ở ngoài, đã chịu lực lượng dao động hẳn là sẽ tương đối tiểu, lại chưa từng tưởng dù vậy, chính mình vẫn là vô pháp chống đỡ kia thật lớn lực lượng va chạm sau năng lượng dao động. Vô luận là hai bên lực lượng va chạm mà giật tràn ra lực lượng dao động, vẫn là kia kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang, đều làm Trúc Long chờ hơn 10 vị cường giả cảm thấy khó chịu, nghẹn quất, không thể không một lui lại lui, trực tiếp thối lui đến vạn dặm ở ngoài, xa xa mà rời đi giao chiến hai bên. Trúc Long chờ hơn 10 vị cường giả, đều không thể chống đỡ hai cổ kinh thiên chi lực va chạm sau năng lượng dao động. Trực tiếp giao thủ hung thí thiên cùng thần tộc 12 thiên tôn, thân ở hai cổ kinh thiên chi lực va chạm trung tâm, tự nhiên cũng không dễ chịu. Bất quá, thần tộc 12 thiên tôn dựa vào tập thể liên hợp chi lực, thượng có thể kiên trì đi xuống, hung thí thiên bằng vào tự thân cái thế thực lực, đồng dạng cường tự kiên trì đi xuống. Hai bên giao chiến thời gian một lâu, hung thí thiên liền dần dần phát hiện không đúng rồi. Đối diện thần tộc 12 thiên tôn lực lượng, lại không ngừng tăng cường. Hung thí thiên thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm dữ dội phong phú, nháy mắt xem thấu thần tộc 12 thiên tôn tính toán. Nhưng mà, hung thí thiên mặc dù nhìn thấu 12 thiên tôn như hoa, lại bởi vì phát hiện quá muộn mà vô pháp tự kiềm chế. Chính như thiên đều thiên tôn tính kế, hung thí thiên đã tiến thối lưỡng nan. Tiến, lấy cường đại thực lực đánh vỡ 12 thiên tôn liên hợp chi lực, căn bản không phải khối này phân thân lực lượng có khả năng làm được. Lui, tắc khối này phân thân ắt gặp bị thương nặng. Còn chưa đánh vỡ Nam Lạc Nhu Đồ, hoàn thành chuyến này mưu hoa, không thể dễ dàng xá đi khối này phân thân. Hung thí thiên rốt cuộc là hàng tỷ vạn manh thú trung đăng lâm đỉnh vạn hung chi hoàng, đối mặt trước mắt khốn cục, trung quy vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp. Còn hảo trước tiên phát hiện Nam Lạc Nhu Đồ, nếu không, khối này phân thân liền khó có thể thoát thân. Hung thí thiên trong lòng âm thầm may mắn. Không nói đến hung thí thiên âm thầm may mắn, 12 thiên tôn chính hưng phấn chuẩn bị tăng lớn lực lượng, nhất cử chém giết hung thí thiên phân thân tại đây. Dương thần tộc thiên uy. Cảm thụ được kiếp như thiên khuynh thực chất kim quang uy áp thượng lực lượng càng ngày càng mạnh, hung thí thiên biết không có thể đang đợi, nếu không, thật sự muốn lật thuyền trong mương. Nam Lạc đang ở tu luyện thiên địa vô tình pháp, chuẩn bị khám phá huyền chi lại diệu kia một bước. Bổn hoàng nói không sai đi. Hung thí thiên một mặt chống đỡ thực sự chất kim quang uy áp áp bách, một bên dùng huyết đồng nhìn chăm chú vào 12 thiên tôn, cười lạnh nói. Cái gì? Nam dừng ở tu luyện thiên địa vô tình pháp. Chuẩn bị khám phá huyền chi lại diệu kia một bước. Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa Tam Đại Cường giả, ánh mắt kinh dị không chừng, kinh ngạc vô cùng nói. Hung thí thiên cố ý đem chính mình nói âm truyền khắp không trung đỉnh, tự nhiên cũng truyền vào Trúc Long chờ hơn 10 vị cường giả trong hai. Có lẽ mặt khác cường giả không biết thiên địa vô tình pháp là cái gì. Không biết huyền chi lại diệu kia một bước là cái gì. Chính là Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa Tam Đại Cường giả. Lại là phi thường hiểu biết này huyền chi lại diệu kia một bước là cái gì. Bởi vì Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc tam đại tộc trưởng, toàn đã khám phá này huyền chi lại diệu kia một bước, mới có thể uy áp hồng hoàng, thành tựu tam đại chủng tộc muôn đời bá nghiệp. Hung thí thiên là làm sao mà biết được. Hắn như thế nào sẽ biết này hết thảy. Cái này ý niệm ở 12 thiên tôn trong đầu không ngừng xoay quanh, bồi hồi, rảo đến 12 thiên tôn tâm thần không chừng, liền đối hung thí thiên áp bách chi lực đều có chút thả lỏng. Thấy 12 thiên tôn quả nhiên bị chính mình lời nói rào đến tâm thần không chừng, do đó vô ý thức thả lỏng đối với chính mình áp bách, làm cho kia thực chất kim quang uy áp xuất hiện một tia hơi túng lướt qua khe hở. Đối mặt như thế cơ hội tốt, thân kinh bách chiến hung thí thiên lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Giống. Cho ta khai. Chỉ thấy hung thí thiên ngửa mặt lên trời giống giận, bắt lấy 12 thiên tôn lơi lỏng trong nháy mắt, đem toàn thân hung thần chi lực ngưng tụ với hữu trưởng bên trong, một trưởng đánh hướng kia thực chất kim quang uy áp khe hở chỗ. Phanh. Phạm vi 10 vạn dặm thực chất kim quang uy áp, bị hung thí thiên ngưng tụ toàn bộ hung thần chi lực một trưởng đánh trúng khe hở sau, tức khắc xuất hiện vô số đạo cái khe, ầm ầm tạc nước. Phạm vi 10 vạn dặm thực chất kim quang uy áp bị phá, thần tộc 12 thiên tôn tức khắc gặp đến một cổ cường đại phản vệ, bị kia kinh thiên nổ mạnh oanh bay ra đi. Chỉ thấy kia thực chất kim quang uy áp nổ mạnh mà thành đầy trời kim quang trùng, hung thí thiên độc lập trong đó, trên người huyết hồng hung thần chi lực, xông thẳng thái dương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Nam Lạc nguy rồi. Đầy trời kim quang bốn phía mà tán, tựa như hạ một hồi kim sắc mưa to, cấp chống trải tịch liêu không trung đỉnh mang đến một tia sinh động chi ý. Hung thí thiên ngạo nghễ độc lập với đầy trời mây khói bên trong, bên người vờn quanh bị hoành phi 12 vị thiên tôn, trên người không ngừng bước lên khởi một tia huyết tinh tội ác hung thần chi lực. Hung thí thiên, ngươi lại như thế nào biết này hết thảy? Diệu Nôn Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt vàng lại càng thêm uy nghiêm trang trọng, quả thực lệnh sinh linh không dám ngưỡng mộ. Lấy Diệu Nôn Thiên Tôn cầm đầu 12 thiên tôn, tuy rằng bị kinh thiên nổ mạnh sở hành phi, lại gặp đến cường đại phản vệ chi lực, lại vẫn như cũ kiên định đứng ở hung thí thiên trước mặt, ngăn lại hung thí thiên bước chân. Hung thí thiên đương nhiên làm lơ Diệu Nôn Thiên Tôn cặp kia uy nghiêm mắt vàng, nhìn trước mặt 12 thiên tôn, cười lạnh nói, các ngươi đích xác thực thông minh, cư nhiên đem kia tòa kim sắc cung điện nấp trong nơi đó. Bất quá đáng tiếc, liền ở các ngươi bị buộc xuất hiện kia trong nháy mắt, bổn hoàng liền biết nó ở nơi nào. Diệu Nôn Thiên Tôn nhẹ nhướng mày đầu, trên mặt vẫn có khó hiểu chi ý, nghi hoặc hỏi, thì tính sao? Liền tính ngươi biết chúng thần điện nơi chỗ, ngươi lại bằng gì kết luận Nam Lạc bệ hạ ở tu hành thiên địa vô tình pháp, chuẩn bị khám phá kia huyền chi lại diệu một bước đâu? Rất đơn giản. Hung thí thiên nghe vậy khẽ cười nói, Nam Lạc bế quan 10 vạn năm, khẳng định là tưởng đột phá tu vi. Chỉ là bổn hoàng không nghĩ tới, hắn cư nhiên dám tu luyện thiên địa vô tình pháp. Thiên địa vô tình pháp, trong thiên địa cường đại nhất, thần bí nhất cấm pháp chi nhất. Phàm tu luyện này pháp giả, cần thân thể cùng linh hồn đều cùng thiên địa hợp nhất, do đó thân hóa thiên địa, thần vì thiên đạo. Không nói đến biết này pháp giả, hồng hoang bất quá 10 ngón chi số. Phù hợp tu luyện điều kiện, càng là không vượt qua một trưởng chi số. Phàm tu hành thiên địa vô tình pháp giả, chắc chắn trải qua thiên địa linh tam kiếp. Mỗi một kiếp, đều đủ để xử người tu hành vạn kiếp bất phục, trở thành thiên địa ý chí con rối. Nói đến chỗ này, hung thí thiên bỗng nhiên nhìn về phía võ binh thiên tôn, cười lạnh nói, võ xé trời, nói vậy bổn hoàng chính là thiên địa vô tình pháp linh kiếp đi. La cố, ngươi chờ cố ý làm võ xé trời bức bổn hoàng lượng minh thân phận, vì Nam Lạc bài trừ kiếp nạn này. 12 thiên tôn nghe vậy, đều có không thể hiểu được cảm giác, không biết hung thí thiên rốt cuộc đang nói chút cái gì. Nói nửa ngày, hung thí thiên chỉ là đang nói thiên địa vô tình pháp lợi hại chỗ, cũng không có nói hắn là như thế nào phát hiện. Hung thí thiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệu Nôn Thiên Tôn đông lạnh mày, đồng nhiên ra tiếng đánh gãy hung thí thiên thao thao bất tuyệt, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào phát hiện này hết thảy. Nghe được Diệu Nôn Thiên Tôn trực tiếp đánh gãy chính mình nói, hung thí thiên cũng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về thiên địa vô tình pháp lợi hại chỗ. Muốn nói Nam Lạc tuyển chọn tu hành thiên địa vô tình pháp, tới đột phá kia huyền chi lại diệu một bước, thật là một cái phi thường không tồi phương pháp. Nghe hung thí thiên ở không ngừng lại nha lại nhải, vốn nên cao hứng 12 thiên tôn, trong lòng đống nhiên đều có loại mạc danh bất an cảm giác. Diệu Nôn Thiên Tôn, theo lý thuyết, hung thí thiên là linh kiếp nơi, chúng ta ngăn cản hung thí thiên đi trước chúng thần điện, trợ giúp Nam Lạc bệ hạ hóa giải linh kiếp, trong lòng lý nên có an tâm thoải mái cảm giác. Nhưng Ngô không biết vì sao có loại bất an cảm giác. Nghĩ đến cái gì liền nói gì đó lôi hình thiên tôn, lập tức liền đem chính mình trong lòng nghi hoặc báo cho còn lại thiên tôn. Ngô chờ trong lòng cũng có bất an cảm giác. Lôi hình thiên tôn mới vừa nói xong, Phương Nôn, Bạch Hoa, Bước Hư chờ 10 vị thiên tôn cũng là trăm miệng một lời nói. Diệu Nôn Thiên Tôn đống nhiên nhắm hai mắt, âm thầm sử dụng vận mệnh pháp tắc quan khán trước mắt cái này hung thí thiên tương lai. Hung thí thiên làm hung hoàng, bản thể cường đại cực kỳ, sớm đã bước đầu nhảy ra thời không sông dài. Lấy Diệu Nôn Thiên Tôn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng xem kỹ hung thí thiên bản thể tương lai. Nhưng mà, trước mắt cái này hung thí thiên thực lực nhiều lắm chỉ có bản thể 1/10, hắn tương lai vẫn là có thể nhìn đến, chỉ là yêu cầu trả giá một chút đại giới. Diệu Nôn Thiên Tôn lần đầu tiên dùng vận mệnh pháp tắc xem kỹ hung thí thiên tương lai, phát hiện chỉ có thể nhìn đến vô tận hắc ám, trong bóng đêm có một đạo như ẩn như hiện huyết ảnh. Chư vị, trợ Ngô giúp một tay. Diệu Nôn Thiên Tôn dùng thần niệm hướng chư vị thiên tôn truyền âm nói. Chư vị thiên tôn cùng Diệu Nôn Thiên Tôn cùng chỗ thượng 10 vạn năm, tự nhiên biết Diệu Nôn Thiên Tôn đang ở sử dụng vận mệnh pháp tắc quan khán hung thí thiên tương lai, sôi nổi âm thầm đem thần lực đưa đến Diệu Nôn Thiên Tôn trong cơ thể. Diệu Nôn Thiên Tôn lần thứ 2 dùng vận mệnh pháp tắc xem kỹ hung thí thiên tương lai, phát hiện kia nói huyết ảnh đúng là hung thí thiên, đang ở hướng chỗ nào đó không ngừng đi trước. Quả nhiên hạn chế quá lớn, lại không thể vận dụng chúng thần điện chi lực, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Diệu Nôn Thiên Tôn vì thấy rõ hung thí thiên tương lai, quyết định thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực. Chỉ thấy Diệu Nôn Thiên Tôn thần hồn thượng bốc cháy lên một đạo màu xám vận mệnh thần hỏa, đang ở không ngừng cắn nuốt nàng sinh mệnh lực, bất quá vận mệnh của nàng pháp tắc cũng đang không ngừng biến cường. Diệu Nôn Thiên Tôn lần thứ 3 dùng vận mệnh pháp tắc xem kỹ hung thí thiên tương lai, rốt cuộc thấy rõ kia nói huyết ảnh cũng chính là hung thí thiên, đang ở chúng thần trong điện không ngừng đi trước, không ngừng đột phá tầng tầng cấm chế, hướng về Nam Lạc nơi chủ điện đi trước. Chư vị thiên tôn nhìn Diệu Nôn Thiên Tôn hoàn mỹ tóc vàng thượng xuất hiện một tia lầu bạc, liền biết Diệu Nôn Thiên Tôn đang ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực. Diệu Nôn Thiên Tôn tuy rằng thân là quá sơ thần ma, cơ hồ nhưng cùng thiên địa đồng thọ, trên thực tế đó là không có khả năng. Vô luận là tu hành vẫn là chiến đấu lưu lại bị thương, đều sẽ ảnh hưởng nàng thọ mệnh. Hơn nữa, một khi bị thương quá nặng, thọ nguyên trên diện rộng xúc thiếu, sẽ ảnh hưởng đến Diệu Ngôn Thiên Tôn tu luyện đột phá. Tưởng niệm đến tận đây, chư vị thiên tôn đối với Diệu Ngôn Thiên Tôn càng thêm tôn sùng. Làm một cái người tu hành, Diệu Ngôn Thiên Tôn có thể vì thần tộc nghiệp lớn trả giá đến như vậy nông nỗi, chư vị thiên tôn không bằng cũng. Thấy rõ ràng hết thảy sau, Diệu Ngôn Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt vàng, trong mắt toàn là kinh hãi chi sắc, kinh hoàng nói, chúng ta bị lừa. Hung thí thiên người này đã sớm phái ra phân thân đi hướng chúng thần điện, cho nên hắn mới có thể biết Nam Lạc bệ hạ đang ở tu hành thiên địa vô tình pháp, cũng biết hắn là Nam Lạc bệ hạ linh kiếp, càng biết Nam Lạc bệ hạ đang ở khám phá kia huyền chi lại diệu một bước. Cái gì? Hung thí thiên đã sớm phái phân thân trà trộn vào chúng thần điện. Cùng với chư vị thiên tôn hoảng sợ thành, chư vị thiên tôn rốt cuộc biết hung thí thiên như hoa. Phương Nôn đống nhiên nhớ tới hung thí thiên theo như lời một câu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thật là hung thí thiên bức ta chờ xuất hiện trong ngáy mắt, hắn đã biết chúng thần điện nơi, cũng thừa cơ phái phân thân tiến vào chúng thần điện, đi phá hư Nam Lạc bệ hạ đột phá. Nghĩ đến như thế, Dô Vạ cũng thực mau minh bạch hết thảy, sắc mặt trầm trọng nói, ta chờ cho rằng thành công đem hung thí thiên kéo dài tại đây, lại không ngờ là hung thí thiên thành công đem ta chờ kéo dài tại đây. Võ Xé Trời vẻ mặt chua xót nói, thiên địa vô tình pháp quả nhiên không hổ là trong thiên địa cường đại nhất, thần bí nhất cấm pháp chi nhất. Linh kiếp thế nhưng như thế khủng bố khó chơi. Nam Lạc bệ hạ, nguy rồi. Chương 127, đều là tinh kế. Hung thí thiên bên ngoài thượng bị 12 thiên tôn kéo dài, ngầm lại là trái lại kéo dài trụ 12 thiên tôn, để chính mình phân thân tiến đến phá hư Nam Lạc đột phá. Tự phát hiện cái này kinh thiên tin dữ sau, chư vị thiên tôn đều là lòng có lo sợ bất an cảm giác, nhất thời kinh hoàng thất thố mà không thể nơi hạ. Lôi hình thiên tôn nhìn chư vị thiên tôn bảo trì trầm mặc, nhịn không được mở miệng nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chạy đến chúng thần điện cứu viện Nam Lạc bệ hạ, còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Phương Ngôn thiên tôn lắc đầu, phóng nhãn nhìn phía cách đó không xa lại nhải hung thí thiên, khẳng định nói, một khi chúng ta đi trước chúng thần điện, trước mắt cái này hung thí thiên tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, đây là thiên địa vô tình pháp sở cần thiết trải qua tam kiếp chi linh kiếp. Liên tính chúng ta đuổi tới chúng thần điện, chỉ sợ cũng ngăn không được hung thí thiên quát tháo. Lời còn chưa dứt, bước hư thiên tôn ngay sau đó cười khổ nói đến nói đi, vẫn là chúng ta khinh thường này linh kiếp hung hiểm. Thiên mệnh như thế, vì này nơi hạ. Lịch cổ thiên tôn sắc mặt trầm trọng nói. Chư vị thiên tôn nghe vậy, nhất thời im lặng. Diệu Ngôn thiên tôn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tổng không thể ở chỗ này, bạch bạch mà nghe kia hung thí thiên lại nhải nói vô nghĩa. Lôi hình thiên tôn nhìn về phía chưa từng lên tiếng Diệu Ngôn thiên tôn, tưởng thỉnh nàng lấy cái chủ ý. Diệu Ngôn thiên tôn quý vì 12 thiên tôn đứng đầu, uy vọng cực cao, hiện tại lại vì thần tộc nghiệp lớn mà trả giá thật lớn đại giới. Nàng nếu mở miệng, còn lại thiên tôn chỉ có thể tuân mệnh mà đi. Diệu Ngôn thiên tôn mới vừa rồi thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, sau lại vẫn luôn ở dùng thần lực khôi phục thần thể, đối với chư vị thiên tôn chi ngôn, nghe mà không nói chuyện. Hiện tại lôi hình thiên tôn nếu dò hỏi với nàng, Diệu Ngôn thiên tôn nhìn chung quanh chư vị thiên tôn, sắc mặt túc mục chậm rãi nói, chúng ta không đi chúng thần điện cứu viện bệ hạ. Lôi hình thiên tôn nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn Diệu Ngôn thiên tôn, không dự đoán được Diệu Ngôn thiên tôn cư nhiên cũng là phản đối đi chúng thần điện cứu viện bệ hạ. Còn lại thiên tôn nghe vậy, sắc mặt như thường, không làm bất luận cái gì biểu tình. Thành như Phương Ngôn thiên tôn theo như lời, đi, đã không còn kịp rồi. Diệu Ngôn thiên tôn đem này dư thiên tôn biểu tình thu hết đáy mắt, đặc biệt là lôi hình thiên tôn kinh ngạc biểu tình, càng là nhìn không sót gì. Diệu Ngôn thiên tôn lại nói tiếp, đây là thiên địa vô tình pháp tam kiếp chi linh kiếp. Ngoại lực chỉ có thể khởi đến rất nhỏ tác dụng. Chúng ta đã tận lực, lường trước Nam Lạc bệ hạ cũng sẽ không trách cứ ta chờ. Hiện tại, muốn xem Nam Lạc bệ hạ trên người thiên mệnh có không chiến thắng hung thí thiên lịch mệnh. Nam Lạc vì thần tộc chi chủ, thân phụ thiên mệnh, vì thiên mệnh chi chủ, hung thí thiên vì hung tộc chi hoàng, thân phụ nghịch mệnh, vì nghịch mệnh chi chủ. Nếu thiên mệnh chiến thắng nghịch mệnh, tắc Nam Lạc tất nhiên bình yên vô sự, nếu nghịch mệnh chiến thắng thiên mệnh, tắc vạn sự toàn hưu. Thiên mệnh, nghịch mệnh. Còn lại 11 vị thiên tôn nghe vậy, như suy tư gì, lặp lại nhấm nuốt này hai cái từ ngữ, càng thêm cảm thấy vận mệnh sâu không lường được, khó có thể nắm lấy. Chẳng lẽ Nam Lạc bệ hạ tuyển hung thí thiên làm chính mình linh kiếp hóa thân? Đúng là thấy được điểm này, tưởng lấy thiên mệnh chiến thắng nghịch mệnh, do đó thuận lợi đột phá. Phương Ngôn thiên tôn đông nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn Diệu Ngôn thiên tôn, hưng phấn nói. Lời vừa nói ra, chư vị thiên tôn trong đầu đều là phát lên trí tuệ linh quang, như suy tư gì nhìn Phương Ngôn thiên tôn. Diệu Ngôn thiên tôn ánh mắt thâm thúy Phương Ngôn thiên tôn, thầm nghĩ, Phương Luân không hổ là văn phương pháp tắc chấp trưởng giả, quả nhiên là tài tình nhạy bén, thiên hạ ít có, chỉ từ thiên mệnh cùng nghịch mệnh hai cái từ ngữ, liền có thể suy đoán ra Nam Lạc bệ hạ kế hoạch. Không tồi. Diệu Ngôn Thiên Tôn khẳng định Phương Luân suy đoán, nói, đây mới là Nam Lạc bệ hạ chân chính mưu tính. Thì ra là thế. Dô và hít sâu một hơi, thật mạnh gật gật đầu, vì Nam Lạc mưu tính sâu xa mà kinh ngạc cảm thán, nói, Nam Lạc bệ hạ thật là mưu trí sâu xa, cao không lường được cũng. Từ hung thí thiên lượng minh thân phận kia một khắc khởi, cũng đã chú định hắn sẽ trở thành Nam Lạc bệ hạ đá cây chân. Võ xé trời liên tưởng đến Nam Lạc làm chính mình bức hung thí thiên lượng minh thân phận công đạo, phát hiện này nguyên lai là bức hung thí thiên trở thành linh kiếp hóa thân. Thiên địa vô tình pháp linh kiếp hóa thân hẳn là người tu hành đối thủ, tử địch linh tinh. Nam Lạc vì thiên mệnh chi chủ, hung thí thiên vì nghịch mệnh chi chủ. Một khi hung thí thiên lượng minh thân phận, lại vừa lúc gặp Nam Lạc tu hành đến linh kiếp, xuất phát từ thiên mệnh cùng nghịch mệnh đối chọi gay gắt, hung thần thiên nhất định sẽ trở thành linh kiếp hóa thân. Quả nhiên là mưu trí sâu xa, đi một bước xem ba bước. Nhìn chư vị thiên tôn trên người một lần nữa xuất hiện tự tin, Diệu Ngôn Thiên Tôn thầm nghĩ, hết thảy quả nhiên không ra Nam Lạc bệ hạ sở liệu. Diệu Ngôn Thiên Tôn vì 12 thiên tôn đứng đầu, đức cao vọng trọng, thực lực cường đại, thâm chịu Nam Lạc tin cậy. Nam Lạc nếu có muôn vàn mưu hoa, tất cả tính kế cũng là yêu cầu một cái chấp hành giả. Cái này chấp hành giả chính là Diệu Ngôn Thiên Tôn, cho nên Diệu Ngôn Thiên Tôn biết Nam Lạc một ít tính kế cùng mưu hoa. Hiện tại, chư vị thiên tôn nhưng yên tâm không? Diệu Ngôn Thiên Tôn mỉm cười đánh gãy chư vị thiên tôn nghị luận sôi nổi. Chư vị thiên tôn cho nhau liếc nhau, cao giọng cùng nói, thỉnh Diệu Ngôn Thiên Tôn bảo cho biết. Hung thí thiên to gan lớn mật, cuồng vọng cực kỳ, chút nào không đem ta thần tộc để vào mắt. Hiện tại, hung thí thiên tự cho là đúng phái ra phân thần, tiến đến phá hư Nam Lạc bệ hạ đột phá nghiệp lớn, lại không biết hết thể toàn ở Nam Lạc bệ hạ trong kế hoạch của. Trước mắt cái này hung thí thiên còn ở ra vẻ cường ngạnh lại nhải, chư vị há có thể chịu đựng hắn tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Đây là đối thần tộc thật lớn vũ nhục. Hiện tại, nô mệnh lệnh, thần tộc 12 thiên tôn toàn bộ xuất kích, nhất định phải chém giết trước mắt cái này hung thí thiên. Theo Diệu Ngôn Thiên Tôn uy nghiêm chi âm, 11 thiên tôn cùng kêu lên hô to nói, tuyệt không có thể nhẫn, thể sát hung thí thiên. Từ Diệu Ngôn Thiên Tôn xem kỹ hung thí thiên tương lai đến 12 thiên tôn thương định như hoa, đối với ngoại giới mà nói, hết thảy đều bất quá là 15 phút thời gian. 15 phút nội, hung thí thiên vẫn cứ ở lại nhải, nhưng là, này cũng không ý nghĩa hung thí thiên hoàn toàn không biết thần tộc 12 thiên tôn biến hóa. Từ Diệu Ngôn Thiên Tôn xem kỹ hung thí thiên tương lai kia trong nháy mắt, hung thí thiên liền có loại bị nhìn trộm cảm giác, tuy rằng không biết bị ai nhìn trộm, nhưng lường trước cùng đối diện thần tộc 12 thiên tôn thoát không được quan hệ. Đặc biệt là thần tộc 12 thiên tôn ngay từ đầu sơ nghe tin giữ bàng hoàng, đến sau lại biết rõ Nam Lạc tính kế tự tin, này hai loại thật lớn tâm lý biến hóa cũng ảnh hưởng 12 thiên tôn khí thế. Tuy rằng này vi diệu thật nhỏ khí thế biến hóa rất khó bị cảm ứng được, nhưng là tuyệt không bao gồm vạn hung chi hoàng, hung thí thiên. Hung thí thiên tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là từ thần tộc 12 thiên tôn khí thế biến hóa, liền biết kế tiếp đem có một hồi trận đánh ác liệt. Kết quả là, ở một bên quan chiến Trúc Long chờ hơn 10 vị cường giả, đống nhiên thấy được không thể tưởng tượng một màn. Đầu tiên, hung thí thiên bỗng nhiên đình chỉ lại nhải, cùng lúc đó, thần tộc 12 thiên tôn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trên người kim sắc thần lực càng thêm long lánh lộng lẫy, hung thí thiên cũng không cam lòng yếu thế, trên người không ngừng dâng lên huyết tinh, tội ác hung thần chi khí. Sắc. 12 thiên tôn cùng hung thí thiên, ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương, không hẹn mà cùng phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành đạo đạo thần quang, hướng đối phương xung phong liều chết mà đi. Chương 128, kịch liệt đại chiến. Vâng, vâng, vâng. Lôi hình thiên tôn múa may tử kim sắc chư thiên lôi phạt chủ y, phát ra từng đạo màu tím thần lôi, đối với nên diện mà đến hung thí thiên, chính là một đốn của ngoanh loạn tạc. Đối mặt tựa như thủy triều hướng chính mình em tới vô cùng thần lôi, hung thí thiên khuôn mặt lạnh băng, nhẹ nhàng mà quay cuồng thân thể, liền tránh đi vô cùng thần lôi nên diện oanh kích. Vừa mới tránh đi thần lôi oanh kích, lại thấy một đạo thiết huyết thần thường, súng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng hung thí thiên kiên định mà đâm tới. Bất đồng với vô cùng thần lôi lực lượng phân tán, này nói thiết huyết thần thường, súng, mùi thương ngưng tụ đáng sợ lực lượng, đủ để xé rách không gian, tồi sơn đoạn hải. Hơn nữa, vô cùng thần lôi tuy rằng phụ có tỏa định hung thí thiên ý chí, lại bởi vì lực lượng quá mức phân tán, làm cho ý chí cũng quá mức phân tán, bị hung thí thiên dễ dàng tránh thoát khai. Đối mặt này nói thiết huyết thần thường, súng. Hung thí thiên có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, tay phải hư nắm, một phen hung thần chi lực ngưng tụ mà thành huyết thương, súng, xuất hiện ở hắn trong tay. Phanh. Hung thí thiên đôi tay nắm chặt huyết thương, súng, về phía trước nặng nề mà vung lên, liền đem võ xé trời trong tay thiết huyết trường thương phá khai, thuận thế đem võ xé trời đánh bay. Hảo cường lực lượng, không hổ là chỉ tu thân thể manh thú. Thật thể thần thương, súng, cùng năng lượng huyết thương, súng, chạm vào nhau, võ xé trời chỉ cảm thấy chính mình trong tay thần thương, súng, truyền đến một cổ không thể chống đỡ cự lực, sau đó liền vô tình mà bị đánh bay. Bá! Bá! Hung thí thiên vừa mới đánh bay võ binh thiên tôn, lại thấy lượng đạo bảo luân, nhất bạch nhất hắc, phát ra thần quang, không hẹn mà cùng hướng về chính mình bổ tới. Hung thí thiên thấy thế, không hốt hoảng chút nào quay cuồng trong tay huyết thương, súng, nhẹ nhàng đánh bay hắc bạch hai đợt, tiếp tục hướng 12 thiên tôn sát đi. Len ken đinh. Lúc này, một trận mộng ảo linh âm hưởng khởi, phảng phất muốn đem người nghe mang đi vào giấc mộng huyễn thánh cảnh, đúng là mộng ảo thiên tôn ở sử dụng nàng huyễn thiên linh. Linh âm hưởng khởi thời gian gãi đúng châu ngứa, hung thí thiên mới vừa cùng lôi hình, võ xé trời, bạch hoa, hắc cảm bốn vị thiên tôn đại chiến một hồi, đúng là huyết khí di động, tâm thần không tĩnh là lúc. Nghe nói này âm, hung thí thiên chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên khởi thật mạnh ảo giác, trong lòng suy nghĩ hết thảy toàn như mộng đẹp hiện ra, tâm thần dao động không chừng. Nếu là giống nhau thần quân lâm vào ảo giác, giờ phút này chỉ sợ cũng bị 12 thiên tôn tru sát. Nhưng mà hung thí thiên dù sao cũng là vạn hung chi hoàng, đã bước đầu nhảy ra thời không sông dài tồn tại. Tuy rằng cái này hung thí thiên chỉ là một cái phân thân, chỉ có bản thể thực lực 1/10, này tâm thần ý chí lại là không dùng kinh thường. Chỉ thấy hung thí thiên hơi hơi lay động thân hình, trên người bốc cháy lên hung thần chi khí, nháy mắt bài trừ mộng ảo thiên tôn các loại ảo giác. Tỉnh táo lại hung thí thiên, đối mặt chính mình bị ám toán mà giận tí mặt, mắt lộ ra hung quang nhìn 12 thiên tôn, giận dữ nói, đê tiện tiểu thần. Chỉ là hung thí thiên hoảng hốt trong nháy mắt thời gian, cũng đủ 12 thiên tôn triển khai tần một đợt liên thủ công kích. Hung thí thiên vừa mới giận mắng xong, liền phát hiện chính mình trên đầu bao phủ một bóng ma, một tòa cổ xưa thần tháp chính bao phủ hắn. Nay tòa cổ xưa thần tháp thượng, viết ba cái rất lớn, hôi mông ngông pháp tắc văn tự, trấn khí tháp. Định! Nghịch cổ thiên tôn tay véo pháp quyết, chỉ hướng bao phủ hung thí thiên trấn khí tháp, hét lớn. Trấn khí tháp tức khắc phóng xuất ra vô tận hôi mông ngông thời gian ánh sáng, hướng hung thí thiên bao phủ mà đi. Chỉ thấy đang chuẩn bị hoành phi trấn khí tháp hung thí thiên, tức khắc phát hiện chính mình động tác trở nên vô cùng thong thả, trong tay huyết thương, súng, chậm gì gì đánh hướng trấn khí tháp. Thế nhưng là thời gian chi lực. Đáng giận, thời gian biến chậm, động tác biến chậm. Hung thí thiên trong lòng phẫn nộ nghĩ đến, chỉ là động tác như cũ vô cùng thong thả, cảm giác động cũng không nhúc nhích giống nhau. Lôi hình, võ xé trời, bạch hoa, hắc cảm chờ thiên tôn, mắt thấy hung thí thiên động tác trở nên rùa đen còn chậm, tức khắc cười to nói, ngươi cũng có hôm nay. Chịu chết đi. Hung thí thiên. Lóng lánh vô cùng tím lôi chư thiên lôi phạt chủ y, thẳng tiến không lùi duy võ đạo thường, súng, quang minh bảo luân cùng hắc ám bảo luân, hơn nữa bước hư thiên tôn sử dụng chấn sơn hạ ấn, phân năm cái phương hướng, cùng nhau hướng không thể động đậy hung thí thiên chấn áp mà đi. Hung thí thiên huyết đồng trung ảnh ngược năm đại tiên thiên pháp bảo bộ dáng, trên người nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt, nhìn trên không chấn khí tháp, điên cuồng giận dữ hét, cho ta khai. Một đạo cung phụng với vô tận máu tươi thi hải phía trên, tản ra vô cùng hung thần chi lực thật lớn huyết thương, súng, hư ảnh, đống nhiên xuất hiện ở hung thí thiên phía sau. Thật lớn huyết thương, súng, hư ảnh, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra vô cùng giết chóc ý niệm, như thủy triều đánh sâu vào sở hữu thần linh tinh thần thức hải, sắc, 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 sắc. Trừ ra hung thí thiên sở hữu cường giả, vô luận là thần tộc 12 thiên tôn, vẫn là trúc long chờ hơn 10 vị cường giả, mắt thấy này mạc, nhĩ nhập sát âm, đều kinh hãi vạn phần. Đây là vật gì? Thật đáng sợ sát ý, ngay cả trước mắt cái này hung thí thiên sát ý đều khó và 1/1. Mộng ảo thiên tôn, huyễn hồn nhịn không được thấp giọng kinh hô. Phương Luân thiên tôn sắc mặt khó coi nói, này tựa hồ chỉ là mẫu kiện pháp bảo hình chiếu, thế nhưng đều có như vậy sát ý, này bản thể nên có bao nhiêu khủng bố. Chẳng lẽ, đây là một kiện bẩm sinh trí bảo hình chiếu? Bạch hoa thiên tôn ánh mắt kinh hãi suy đoán nói. Lời này vừa nói ra, chư vị thiên tôn đều là nhịn không được nghị luận sôi nổi. Suy đoán này thật lớn huyết thương, súng, có phải hay không bẩm sinh trí bảo? Chư vị thiên tôn nghị luận sôi nổi, hung thí thiên lại là nương thật lớn huyết thương, súng, hình chiếu, nhất cử hoành phi trên đỉnh đầu chấn khí tháp, ngay cả chấn khí tháp thời gian chi lực đều không thể ngăn cản thật lớn huyết thương, súng, uy năng. Đến nỗi chư thiên lôi phạt chủ y, duy võ đạo thường, súng, quang minh bảo luân, hắc ám bảo luân, chấn sơn hà ấn năm đại tiên thiên cực phẩm linh bảo, càng là vừa mới tới gần thật lớn huyết thương, súng. Hình chiếu, đã bị thật lớn huyết thương, súng, uy năng oanh bay ra đi. Bất quá, ở oanh phi 6 đại tiên thiên cực phẩm linh bảo sau, thật lớn huyết thương, súng, hình chiếu cũng đã lực có không kế, khó có thể duy trì, dần dần tiêu tán mà đi. Đáng giận, nếu không phải bổn hoàng phái ra phân thân đi tập kích Nam Lạc, thực lực giảm đi, lại sao lại bị này tòa phá tháp vây khốn? Hung thí thiên hiển nhiên đối với chính mình bị trấn khi tháp vây khốn mà canh cánh trong lòng, lại nghĩ đến kia thật lớn huyết thương, súng, hình chiếu, càng là âm thầm tức giận, còn lãng phí một lần triệu hoán thí thần thương hình chiếu cơ hội. Ở triệu hồi ra thật lớn huyết thương, súng, hình chiếu sau, hung thí thiên đã là nỏ mạnh hết đà, mà 12 thiên tôn cũng đối thật lớn huyết thương, súng, hình chiếu cảm thấy lòng còn sợ hãi. Kết quả là, hai bên cũng không dám nhẹ động, trường hợp một lần lâm vào yên tĩnh cục diện. Tại đây trong lúc, thần tộc 12 thiên tôn cùng hung thí thiên không hẹn mà cùng, nghĩ đến bế quan đột phá Nam Lạc cùng tiến đến đánh lén hung thí thiên phân thân, đều âm thầm tưởng, hy vọng Nam Lạc bệ hạ, phân thân, có thể thành công đi. Chúng thần điện. Hung thí thiên phân thân từ phát hiện chúng thần điện nhập khẩu sau, liền vận dụng nào đó bí pháp, lặng lẽ tiến vào chúng thần điện, đột phá chúng thần điện thật mạnh cấm chế, một đường lén đi đến chúng thần điện chủ điện, cũng chính là Nam Lạc bế quan nơi chỗ. Nếu không phải chúng thần điện cấm chế quá nhiều, bổn hoàng đã sớm xử lý Nam rơi xuống. Hung thí thiên một bên lòng nóng như lửa đốt mà đi trước, một bên thầm nghĩ nói, hy vọng bên ngoài bản thể có thể bám trụ thần tộc 12 thiên tôn. Chúng thần điện làm bẩm sinh chí bảo, thần tộc trấn áp khí vận chi chí bảo, há lại như vậy dễ dàng ra vào địa phương. Hung thí thiên tuy rằng thông qua nào đó bí pháp, thành công phái nhập phân thân tiến vào chúng thần điện, lại cũng bị chúng thần điện chặn cùng phân thân liên hệ. La cố, hung thí thiên phân thân cũng không biết chính mình bản thể, chẳng những thành công bám trụ 12 thiên tôn, còn cùng bọn họ đại chiến một hồi, càng là triệu hoán thí thần thương hình chiếu. Liên tại đây lo âu cảm xúc chung, hung thí thiên rốt cuộc đi vào chúng thần điện chủ điện. Chương 129, Nam Lạc xuất quan. Chúng thần điện, chủ điện. Hung thí thiên bước nhanh đi đến trước đại môn, trên người hiện lên một đạo ánh sáng tím, thoải mái mà xuyên qua đại môn chỗ cấm chế, bước vào chúng thần điện chủ điện. Tiến chủ điện, hung thí thiên đã bị chủ điện nội kỳ diệu chi cảnh hấp dẫn, huyết đồng giữa dòng chuyển hung quang, nhịn không được khắp nơi xem kỹ, kinh hô, không thể tưởng tượng. Thật là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy chủ điện khung đỉnh có hàng tỷ sao trời vận chuyển không thôi, tươi xuống từng đợt tinh quang, tứ phía trên vách tường khắc có vạn vật sinh linh phù điêu, sinh động như thật, ngay cả dưới chân giẫm mà gạch cũng là ấn tỷ lệ thu nhỏ lại hồng hoang địa mạo, cực kỳ chân thật. Cả tòa chúng thần điện nội điện, tựa như một cái thu nhỏ lại bản hồng hoang thế giới. Nội chứa thế giới. Đây mới là bẩm sinh trí bảo uy năng. Hung thí thiên chậm rãi đi hướng đại điện trung tâm, ven đường quan khán các loại sinh linh phù điêu. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng. Đương hung thí thiên nhìn đến phía tây vách tường tối cao chỗ sinh linh phù điêu sau, chỉ một thoáng, ánh mắt trở nên kinh nghi bất định, cầm lòng không đậu đi đến phía tây vách tường dưới. Chỉ thấy phía tây vách tường tối cao chỗ có một cái sinh linh phù điêu, cái này sinh linh sinh lần đầu song giác, thú đầu thần thân, sau lưng có 12 đối thật lớn huyết sắc cự cánh, trình ngửa mặt lên trời giống giận chi trạng, tản mát ra không gì sánh kịp hung thần hơi thở. Này không phải bổn hoàng bản thể chi tướng sao? Hung thí thiên kinh hãi nhìn cái này phù điêu, cầm lòng không đậu lẩm bẩm tự nói. Hung thí thiên lại xoay người nhìn về phía mặt khác ba mặt mặt tường phù điêu, chỉ thấy mặt đông trên vách tường tối cao chỗ phù điêu là một cái chín chảo kim long, nam diện trên vách tường tối cao chỗ phù điêu là một con cửu vĩ hỏa phượng, mặt bắc trên vách tường tối cao ra phù điêu là một con chín đầu kỳ lân, thình lình phân biệt là vạn long chi tổ, phượng hoàng chi tổ, kỳ lân chi tổ. Sao có thể? Ta chờ toàn đã bán ra kia một bước. Bước đầu nhảy ra thời không sông dài. Nơi này như thế nào sẽ có chúng ta phù điêu? Hung thí thiên sắc mặt khó coi nhìn này đó phù điêu, cảm thụ được phù điêu thượng ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, tuyệt không tin tưởng này đó phù điêu chỉ là bài trí mà thôi. Chẳng lẽ, chỉ có thánh giả, mới có thể không chịu này chúng thần điện ước thúc? Chính là, vì cái gì Nam Lạc cùng thần tộc phù điêu không ở này thượng, chẳng lẽ bọn họ không phải hồng hoang sinh linh ra? Hung thí thiên nhìn chung quanh tứ phía trên vách tường vạn vật sinh linh. Phát hiện trên vách tường không có thần tộc bất luận cái gì thần linh phù điêu, không cấm có chút bực bội nói. Này trong đó tất nhiên có trá. Hung thí thiên trong đầu chuyển qua muôn vàn ý niệm, cuối cùng hạ quyết tâm, mắt lộ ra hung quang nhìn tổ long phù điêu. Vâng! Một đạo huyết quang tự hung thí thiên trong tay phát ra, vừa lúc đánh trúng tổ long chín chảo kim long phù điêu. Huyết quang tuy rằng chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng chín chảo kim long phù điêu, lại bị một cổ vô hình thần bí lực lượng triệt tiêu, căn bản không thể đối phù điêu sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Hung thí thiên cao mày, lại tùy tiện chọn mấy cái từ chân thần cảnh đến thần quân cảnh phù điêu, phân biệt phát ra một đạo huyết quang đánh đi. Trải qua nhiều lần thực nghiệm sau, hung thí thiên rốt cuộc phát hiện này vạn vật phù điêu chung nào diệu. Vạn vật phù điêu đối ứng hồng hoang vạn vật sinh linh, lý luận thượng là có thể thông qua đánh vỡ phù điêu tới lao đi tương ứng sinh linh, đã có thể giết chết cũng có thể từ căn bản thượng lao đi. Giết chết chính là thân thể thượng hủy diệt, căn bản thượng lao đi chính là hủy diệt sinh linh thân thể, linh hồn cùng với tồn tại sở hữu ân ký. Thân thể bị hủy, thượng nhưng đoạt xá trọng sinh, căn bản thượng lao đi, liền tính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Bất quá, như vậy cường đại pháp bảo tự nhiên có này hạn chế. Đầu tiên, chỉ có chúng thần điện người sở hữu mới có thể sử dụng cái này pháp bảo. Tiếp theo, vạn vật sinh linh đều có vận mệnh, thông qua vạn vật phù điêu tới giết chết sinh linh, chính là đánh vỡ sinh linh vốn có vận mệnh, tự nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Giết chết một cái chân thần cảnh sinh linh, lại muốn trả giá chủ thần cảnh đại giới. Có thể nói là mất nhiều hơn được. Thứ ba, chỉ có hồng hoang thế giới vạn vật sinh linh chịu này hạn chế, thánh giả tắc siêu thoát hết thảy. Như là hung thí thiên như vậy bước đầu nhảy ra thời không sông dài nửa thánh mà nói, muốn thông qua vạn vật phù điêu tới giết chết hắn, Nam Lạc cần thiết trả giá Hỗn Nguyên Thánh Thần đại giới. Mà Nam Lạc nếu có thể trả giá Hỗn Nguyên Thánh Thần đại giới, làm sao cần thông qua vạn vật phù điêu tới giết chết hung thí thiên, trực tiếp một trưởng chụp chết hung thí thiên là được. Nói cách khác, nếu dùng vạn vật phù điêu tới lao đi cường giả, tắc hơi có chút dâu ria ý vị, thực chi vô thịt, bỏ chi đáng tiếc. Rốt cuộc làm rõ ràng vạn vật phù điêu tác dụng sau, hung thí thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là như vậy cường đại pháp bảo không chịu bất luận cái gì hạn chế, muốn giết ai liền giết ai, hung thí thiên còn không bằng trực tiếp tự mình kết thúc cho thỏa đáng. Một phen lăn lộn, lại là chậm trễ không ít thời gian. Hung thí thiên ở cởi bỏ vạn vật phù điêu chi mê sau, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Bổn hoàng là tới sát Nam Lạc, vì sao tiến chủ điện, đã bị này vạn vật phù điêu hấp dẫn, bạch bạch chậm trễ không ít thời gian. Tỉnh táo lại hung thí thiên, hồi tưởng chính mình tiến vào chủ điện sau hết thể biểu hiện, phát hiện chính mình đang nhìn vạn vật phù điêu sau, trong lòng liền có một loại mãnh liệt ám chỉ, nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. Tại đây loại cường đại ám chỉ dưới, hung thí thiên cầm lòng không đầu, khó có thể tự khống chế lâm vào đến điên cuồng biết rõ vạn vật phù điêu chi mê. Đáng chết! Chẳng lẽ là thiên mệnh quay phá? Hung thí thiên nghĩ vậy loại mạc danh mà cường đại ám chỉ, nhịn không được mắng thầm. Lấy hung thí thiên tu vi, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Tiên hoặc là thiên địa ý chí, mới có thể thông qua mãnh liệt ám chỉ mà làm hắn lâm vào nào đó điên cuồng cảm xúc, không thể tự kiềm chế. Chính là, nơi này là chúng thần điện trong vòng, bẩm sinh trí bảo bên trong. Hơn nữa hung thí thiên trên người mang theo thánh nói chi lực. Nếu là Hỗn Nguyên Thánh Tiên đối hung thí thiên ra tay, hung thí thiên sẽ không có nửa điểm phát hiện. Chỉ có thiên địa ý chí mới có thể như thế nhuận vật tế vô thanh thấm vào chúng thần điện, thậm chí mượn dùng chúng thần điện chi lực đối hung thí thiên hạ bộ, làm hung thí thiên khó có thể tự kiềm chế. Hung thí thiên nghĩ kỹ hết thể tiền căn hậu quả sau, nhịn không được sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm, Nam Lạc khẳng định sắp hoàn thành đột phá, có lẽ chính là giây tiếp theo. Nếu không, thiên địa ý chí tuyệt không sẽ như thế ngăn trở bổn hoàng. Hung thí thiên đứng ở đại điện trung ương, nhìn chung quanh cả tòa đại điện, căn bản phát hiện không được Nam Lạc tung tích. Hơn nữa nơi này cấm hắn hung niệm ngoại tán, nếu là như vậy dùng đôi mắt tìm đi xuống nói, có lẽ Nam Lạc xuất quan, hung thí thiên còn tìm không đến Nam Lạc. Đáng giận, chỉ có thể như vậy làm. Hung thí thiên sắc mặt khó coi quay cuồng tay phải, một đạo màu tím thánh nói chi lực xuất hiện ở hắn trong tay. Đi! Xử lý Nam Lạc! Hung thí thiên một tiếng quát nhẹ, một đạo màu tím thánh nói chi lực nháy mắt phá không mà đi. Hung thí thiên cũng hóa thành một đạo huyết quang, theo màu tím thánh nói chi lực cùng nhau phá không mà đi. Chúng thần điện, ngân hà khung đỉnh trong vòng, chu thiên tinh vực bên trong. Một đạo kim sắc thân ảnh vị cư chu thiên tinh vực bên trong, vô cùng sao trời quay chung quanh hắn vận chuyển không thôi, tựa như chu thiên sao trời chi chủ. Nam ngồi xuống ở tạo hóa thần tòa thượng, thần khu thượng 365 cái thần khiếu đã hóa thành 365 viên thái cổ sao trời, trên người không ngừng tản mát ra cường đại pháp tắc chi lực, bao phủ ở vô tận thần quang bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo màu tím thánh nói chi lực phá không mà đến, đồng nhiên bắn về phía tạo hóa thần tòa thượng Nam Lạc. Này nói màu tím thánh nói chi lực, cực kỳ bá đạo đáng sợ, liền quay chung quanh Nam Lạc bên người vô cùng sao trời, vô tận tinh lực đều khó có thể ngăn cản thứ nhất bước, bị thứ nhất chấn mà tán. Liền tại đây nói màu tím thánh nói chi lực sắp đánh trúng Nam Lạc mặt là lúc, Nam Lạc rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc, một cổ không gì sánh kịp, không thể chống đỡ cường đại khí thế từ Nam Lạc trên người phát ra mà ra. Một kim một bạc, một dương một âm. Chỉ thấy Nam Lạc mắt trái trung, một viên nóng cháy vô song thái dương tinh đang ở không ngừng vận chuyển, Nam Lạc mắt phải loại, một viên âm hàn vô cùng thái âm tinh đang ở không ngừng vận chuyển. Nam Lạc mắt trái trung thái dương tinh bắn ra một đạo kim quang, mắt phải trung thái âm tinh bắn ra một đạo ngân quang, giữa không trung giao hội ở bên nhau, hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng, nên hướng công kích mà đến màu tím thánh nói chi lực. Chương 130, nửa thánh chi vị. Chỉ thấy thái dương chi lực cùng thái âm chi lực giao hội mà thành hỗn độn ánh sáng, cùng kia nói màu tím thánh nói chi lực ầm ầm va chạm ở bên nhau. Vâng! một cổ mạnh mẽ năng lượng dao động, tự hỗn độn ánh sáng cùng thánh nói chi lực va chạm trung tâm phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, vô số sao trời bị luồng năng lượng này dao động mai một, chu thiên tinh vực tức khắc một mảnh hắc ám. Chỉ có Nam Lạc quanh thân vờn quanh 365 viên thái cổ sao trời may mắn thoát nạn, tản ra nóng rực hy vọng ánh sáng, chiếu sáng lên đen nhánh chu thiên tinh vực. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh phá vỡ không gian, đi vào ngân hà khung đỉnh trong vòng, chu thiên tinh vực bên trong. Hung thí thiên đầu tiên là nhìn đến không ngừng bị thánh nói chi lực ăn mòn hỗn độn ánh sáng, lại nhìn đến không ngừng mai một vô cùng sao trời, cuối cùng mới nhìn về phía Nam Lạc, lộ ra đắc ý tươi cười, thở dài nói, Nam Lạc, đáng tiếc à, ngươi đột phá ngày chính là ngươi ngày chết là lúc. Yên tâm đi. Bổn hoàng sẽ nhớ rõ ngươi đối thủ này. Lời còn chưa dứt, hung thí thiên liền hóa thành một đạo huyết quang, lĩnh hót tiên hạ thủ vi cường lý niệm, dẫn đầu hướng Nam Lạc công tới. Nam ngồi xuống ở tạo hóa thần toàn thượng, ở này kim sắc thức hải phía trên, huyền phù một quả kim sắc thủy chi thần cách trên có khắc ấn vô cùng ảo diệu thủy phương pháp tắc phù văn. Kim sắc thủy chi thần cách trên không, còn có một quả đẹp như bạch ngọc, siêu thoát hết thể tạo hóa ngọc điệp. Bạch ngọc sắc tạo hóa ngọc điệp đang ở quay tròn chuyển cái không ngừng, phóng xuất ra từng sợi ánh sáng tím, chiếu rọi kim sắc thủy chi thần cách. Ở tạo hóa ngọc điệp chiếu rọi xuống, kim sắc thủy chi thần cách mặt trên không ngừng khắc ấn ra càng ngày càng nhiều màu lam thủy phương pháp tắc phù văn. Liên ở hung thí thiên công hướng Nam Lạc trong nháy mắt, tạo hóa ngọc điệp phóng xuất ra ánh sáng tím đột nhiên từ từng sợi biến thành từng đạo, số lượng tăng nhiều gấp 10 lần không ngừng. Theo tạo hóa ngọc điệp phóng thích ánh sáng tím tăng nhiều, kim sắc thủy chi thần cách mặt trên khắc ấn thủy phương pháp tắc phù văn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến vô cùng nhiều thủy phương pháp tắc phù văn trải rộng toàn bộ thủy chi thần cách, đem thủy chi thần cách bao vây ở pháp tắc phù văn bên trong khi, kim sắc thủy chi thần cách rốt cuộc bắt đầu lột xác. Chỉ thấy màu lam thủy phương pháp tắc phù văn, rậm rạp địa hình thành một cái vỏ trứng, đem kim sắc thủy chi thần cách bao hàm ở vỏ trứng bên trong. Vỏ trứng hoàn toàn hình thành kia trong nháy mắt, Nam Lạc chỉ cảm thấy đến một cổ trước nay chưa từng có, cao cao tại thượng, siêu thoát hết thể lực lượng bắt đầu ở chính mình trong cơ thể xuất hiện. Này sinh mệnh tiến hóa nháy mắt khoái cảm, đủ để cho Nam Lạc vĩnh thế trầm mê. Đáng tiếc chính là, đương Nam Lạc trầm mê với sinh mệnh tiến hóa vô thượng khoái cảm khi, thời gian gần chỉ quá một giây, hung thí thiên liền cường hãn đánh vỡ Nam Lạc trầm luân. Hung thí thiên đã đi vào Nam Lạc trước mặt, nhìn lại nhắm hai mắt Nam Lạc, nắm chặt tay phải thành quyền, đang chuẩn bị một quyền đánh bạo Nam Lạc. Liền tính không thể đánh bạo Nam Lạc, cũng có thể đánh vỡ Nam Lạc đột phá, lệnh này nguyên khí đại thương. Chính là hung thí thiên trăm triệu sẽ không nghĩ đến, đúng là bởi vì hắn sắc bén sắc khí, Nam Lạc đột phá thời gian bị áp xúc đến một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Nguyên bản mấy chục vạn năm thời gian, ở hung thí thiên uy hiếp hạ, thiên địa ý chí vì Nam Lạc mở rộng ra phương tiện chi môn, thậm chí không tiếc tự mình ra tay giúp trợ Nam Lạc đột phá, làm Nam Lạc chỉ cần một giây có thể hoàn thành mấy chục vạn năm lột xác. Tuy rằng hung thí thiên nắm tay khoảng cách Nam Lạc còn có ba thước nhiều, nhưng là Nam Lạc đã có thể cảm nhận được này thượng ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Kia đáng sợ lực lượng là thuần túy thân thể lực lượng, là đủ để tồi sơn đoạn hải, đánh nát không gian, băng diệt sao trời lực lượng. Nam Lạc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt lại biến thành thần tộc hoàng kim đồng, chỉ là mắt trái trung nóng cháy vô cùng thái dương tinh như ẩn như hiện, mắt phải trung âm hàn vô song thái âm tinh như ẩn như hiện. Theo Nam Lạc hoàn thành đột phá, chân chính mà bán ra kia một bước, Nam Lạc đã đủ để khống chế trong cơ thể 365 viên thái cổ sao trời chi lực. Hung thí thiên, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Đối mặt nên diện công kích mà đến hung thí thiên, Nam Lạc mặt lộ vẻ mỉm cười, vô cùng chân thành mà nói. Hung thí thiên nghe được Nam Lạc nói những lời này, nghĩ trăm lần cũng không ra, cái gì? Cảm tạ ta. Nam Lạc có phải hay không choáng váng, cư nhiên nói ra loại này không thể hiểu được nói. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, mặc kệ ngươi Nam Lạc nói cái gì, cũng ngăn cản không được ta hung thí thiên cái thế hung quyền. Phanh. Chỉ thấy Nam Lạc nhẹ nhàng mà nâng lên tay phải, liền dễ như trở bàn tay bao bọc lấy hung thí thiên nắm tay. Hung lực cái thế nắm tay đánh vào Nam Lạc lòng bàn tay, cũng chỉ là phát ra trầm trọng một thanh. Cái gì? Hung thí thiên ánh mắt kinh hãi nhìn Nam Lạc, phát hiện Nam Lạc trên mặt toàn là cái loại này cao thâm khó đoán, phong khinh vân đạm mỉm cười. Hung thí thiên một cái thả người, nháy mắt rời xa Nam Lạc, kinh nghi bất định mà nhìn Nam Lạc, trầm giọng nói, ngươi đã đột phá. Nam Lạc đạm nhiên cười, phóng nhãn nhìn về phía giữa không trung đang ở đánh giá hỗn độn ánh sáng cùng thánh nói chi lực. Chỉ thấy màu tím thánh nói chi lực đã hoàn toàn đánh diệt hỗn độn ánh sáng, tuy rằng quang mang ảm đạm một ít, lại như cũ kiên định mà thực hiện chính mình chức trách, kiên định mà đánh hướng Nam Lạc. Đáng tiếc a, nếu là này nói thánh nói chi lực là từ thánh tiên hoặc là ngươi bản thể đánh ra, mà không phải ngươi cái này phân thân, có lẽ bổn hoàng đã chết. Nam Lạc ánh mắt thưởng thức nhìn kia nói đánh hướng chính mình thánh nói chi lực, ngựa khí thoải mái mà nói ra vốn nên trầm trọng nói. Nhưng mà trên đời cũng không thuốc hối hận, cũng không một lần nữa lại đến phương pháp. Các ngươi đã vây không được bổn hoàng. Nam Lạc ngữ khí đạm nhiên, Hung Thí Thiên lại nghe ra này đạm nhiên sau lưng là cỡ nào tự tin. Hồng Hoang rốt cuộc xuất hiện vị thứ tư hoàng giả, cũng là vị thứ tư nửa thánh. Hung Thí Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Nam Lạc, ánh mắt thưởng thức rất nhiều cũng có chút hối hận. Định. Nam Lạc mặt mang mỉm cười, nhìn từ trên trời giáng xuống màu tím thánh nói chi lực, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong phút chốc, này nói màu tím thánh nói chi lực đã bị định ở giữa không trung, không thể động đậy. Nói là làm ngay, miệng vàng lời ngọc, không ngoài như vậy. Hừ. Hung Thí Thiên lại là liếc mắt một cái nhìn thấu Nam Lạc nền tảng, không lưu tình chút nào mà cười lạnh nói, người rốt cuộc có thể phát huy chúng thần điện một phần mười uy năng. Liên ở Nam Lạc nói ra định tự là lúc, Hung Thí Thiên liền cảm nhận được một cổ không thể chống đỡ, cao cao tại thượng, siêu thoát hết thể lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Loại này không kém gì thánh nói chi lực lực lượng, đương nhiên là đến từ chính bẩm sinh trí bảo, chúng thần điện. Bẩm sinh trí bảo không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể sử dụng, chỉ có thánh giả mới có thể hoàn toàn phát huy này lực lượng. Liên tính tập kết cùng thánh giả lực lượng bằng nhau pháp lực, bởi vì pháp lực cấp bậc xa xa thấp hơn thánh lực, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy bẩm sinh trí bảo lực lượng, nhiều nhất phát huy một nửa mà thôi. Dĩ vãng Nam Lạc tuy rằng không chế chúng thần điện, lại nhiều nhất chỉ có thể phát huy chúng thần điện một phần vạn lực lượng. Liên tính tập hợp thần tộc 12 thiên tôn chi lực, cũng bất quá phát huy chúng thần điện 1% lực lượng. Mà hiện tại, Nam Lạc thành liền nửa thánh chi vị, nửa thánh cũng chung quy dính cái thánh tự, trong cơ thể thần lực bắt đầu chuyển biến vì thánh lực, rốt cuộc có thể phát huy chúng thần điện 1/10 uy năng. Chương 131, vận mệnh ước chiến, thượng. Chúng thần chi thành, không trung đỉnh. Hung Thí Thiên cùng thần tộc 12 thiên tôn vẫn cư ở đối lập, bên cạnh còn đứng một đám xem diễn dường như, lấy Trúc Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Hỏa ba người cầm đầu hơn 10 vị cường giả. Có đôi khi thắng bại không ở bàn cờ trong vòng, mà ở bàn cờ ở ngoài. Hung Thí Thiên rất rõ ràng chính mình làm phân thân, vốn dĩ chỉ có bản thể 1/10 thực lực, mà lại phái ra có được một nửa thực lực phân thân đi đánh lén Nam Lạc, hiện tại chỉ có bản thể 20% có một thực lực. Nếu Hung Thí Thiên hiện tại có được bản thể 1/10 thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đánh bại đối diện thần tộc 12 thiên tôn. Rốt cuộc, nửa thánh đã vì thánh, này lực lượng đã bắt đầu chuyển biến vì thánh lực, mà thánh lực cấp bậc xa xa cao hơn 12 thiên tôn thần lực.